Chương 1003, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Chương 1003, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Tiêu Nhan Tịch cười nhẹ nói, Nguyệt tướng quân không hổ là chiến trường sát phạt người, gặp được chuyện tình cảm không chút nào nhăn nhó. Quả nhiên cùng bình thường nữ tử khác biệt. Linh Thần cười nói, có tình nhân rốt cục cuối cùng thành thân thuộc. Chúc mừng lão phụng, ôm mỹ nhân về. Nhưng đột nhiên, Linh Thần biểu lộ trở nên cổ quái, vì cái gì luôn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ đâu. Tiêu Nhan Tịch tò mò hỏi, làm sao không thích hợp rồi? Linh Thần lắc đầu, nói không ra. Trước kia, Phùng Kỳ Chính không phải không cùng Nguyệt Tòng Vân biểu đạt qua yêu thương. Nhưng Nguyệt Tòng Vân trí tại chinh chiến xa trường, Phùng Kỳ Chính nhiều lần kinh ngạc. Lần này vì cái gì trực tiếp đáp ứng cùng Phùng Kỳ Chính cùng phòng rồi? Lão Phan, trên đường tới, Nguyệt cô nương nói gì với ngươi sao? Phan Ngọc Thành vô ý thức mà hỏi, nói cái gì? Linh Thần lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, chính là cảm thấy Nguyệt Tòng Vân hôm nay có chút không thích hợp. Được rồi, không có việc gì. Ngươi cho Nam Chi cô nương viết thư sao? Phan Ngọc Thành gật đầu, có chút thất lạc. Những năm này, một mực theo Ninh Thần chinh chiến tại bên ngoài, thẹn với mẹ con các nàng hai. Ninh Thần nhìn ra hắn tâm tư, nói, đừng lo lắng, năm nay bệ hạ sẽ đem Nam Chi cô nương cùng một chỗ tiếp tiến cung ăn Tết. Chính trò chuyện, Viên Long đến. Vương gia, cha rõ ràng, những cái kia giặc cỏ quả nhiên là Khang Tiêu an bài người, cái kia trùm thổ phỉ gặp một lần Khang Tiêu liền nhận ra hắn. Ninh Thần lừ một tiếng, cũng không kinh ngạc, chuyện trong dự liệu. Tây Quan thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Khang Tiêu lúc này tập kết mấy trăm lưu dân quá đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn một bụng cơm no, bọn hắn liền có thể cho người bán mạng. Giết người cướp của, tội ác tày trời, đem cái kia trùm thổ phỉ ngày mai kéo tới cổng chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng, chuyện này Viên Long tự mình đốc thúc. Tuân mệnh. Cái này Khang Tiêu nhất định phải xem trọng, người này giữ lại có tác dụng lớn. Đám người lĩnh mệnh. Linh Thần cười nói, tiểu Tịch Tịch, ngươi mang lão Phan đi, an bài cho hắn cái gian phòng, để hắn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Ban đêm thông báo thiện phòng, nhiều hơn vài món thức ăn, ta cùng lão Phan uống chút. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, đang muốn mang Phan Ngọc Thành rời đi, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính đủ rũ trở về. Lão Phùng, ngươi không bồi Nguyệt cô đương, chạy chỗ này tới làm gì? Phùng Kỳ Chính đặt mông ngồi trên đế, hữu khí vô lực nói, đừng đề cập, một lời khó nói hết ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, bát quái chi hồn đang tiêu đốt. Linh Thần trêu tức nói, làm sao đủ rũ? Sẽ không phải là phía dưới ngươi cũng đủ rũ, chi lăng không dậy a? Còn là nói ngươi quá khỉ gấp, đem Nguyệt cô nương gây sinh khí rồi. Vừa nói cái này, Phùng Kỳ Chính 10,000 cái cung phục, cứng cổ nói, cái khác không dám nói, liền thân thể phương diện này, các ngươi cộng lại đều không phải đối thủ của ta. Linh Thần khoe miệng giật một cái, lời này Phùng Kỳ Chính thật không có khoác lác, con hàng này chính là cái gia súc. Hắn ngủ qua thanh lâu nữ tử, mấy ngày kế tiếp đừng nghĩ tiếp khách. Linh Thần tò mò hỏi, vậy làm sao chuyện? Nguyệt cô nương đâu? Nàng đang tắm. Đáng người. Linh Thần đưa tay cho Phùng Kỳ Chính trên nót đến một bàn tay, ngươi cái này khờ hàng, Nguyệt cô nương đang tắm, không cho nàng trả lưng, chạy chỗ này tới làm gì? Phùng Kỳ Chính lẩm bẩm, các ngươi làm ta nguyện ý đến a? Ta là bị đuổi ra ngoài. Đám người ồn ào cười to. Linh Thần chế nhạo nói, vừa rồi Nguyệt cô nương đáp ứng cùng ngươi cùng phòng thời điểm, thế nhưng là tự nhiên hào phóng, không có một chút xíu không có ý tứ. Làm sao tắm rửa còn xấu hổ rồi? Vậy cái này một lát cũng nên tẩy xong a. Nhanh đi về. Lão Phùng, ta biết lấy thân thể của ngươi, ngày mai trước hừng đông sáng là không gặp được ngươi, ban đêm ăn cơm chúng ta liền mặc kệ ngươi. Phùng Kỳ Chính một mặt ủy khuất, cái gì đáp ứng cùng phòng a? Làm xóa bổ, ta nói để nàng ở phòng ta, ý của ta là cùng một chỗ ngủ, nàng cho là ta muốn đem gian phòng nhường cho nàng. Nữ nhân này nói chuyện cũng không nói rõ ràng, làm hại ta vừa vào cửa liền cởi quần áo, kết quả còn bị nàng đá hai chân, mắng một trận. Các ngươi cho ta phân xử thử, cái này trách ta sao? Rõ ràng là chính nàng không nói rõ ràng đúng hay không? Việc này nói toạc lớn ngày đi ta cũng không sai. Nghe Phùng Kỳ Chính nói liên miên lại nhại phàn nàn, đám người một chán dây đen. Nguyên lai là cái ô long. Phùng Kỳ Chính coi là Nguyệt Tòng Vân đáp ứng đi cùng với hắn. Nguyệt Tòng Vân nghĩ lầm Phùng Kỳ Chính muốn đem gian phòng nhường cho nàng. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, khó trách hắn cảm thấy Nguyệt Tòng Vân có điểm gì là lạ, tình cảm là làm xóa bổ. Đám người mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem điệu xịu đầu đạp não Phùng Kỳ Chính. Viên Long an ủi, đừng nội trí, Nguyệt tướng quân trí tại xa trường, cùng bình thường nữ tử khác biệt, cho nàng chút thời gian. Tiêu Nhan Tịch nói, Phùng tướng quân, cố lên. Ta tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Phan Ngọc Thành nói, Nguyệt cô nương trong lòng vẫn là có ngươi, bằng không thì cũng sẽ không ở gian phòng của ngươi. Có sự ủng hộ của mọi người, Phùng Kỳ Chính tâm tình tốt hơn nhiều rồi. Hắn nhìn về phía Linh Thần, hy vọng Linh Thần có thể trấn an hắn vài câu. Linh Thần cũng không có để hắn thất vọng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt nói nghiêm túc, nhanh đi tìm gian phòng đi. Lúc đầu một mình ngươi gối đầu một mình khó ngủ, chống giông tịch mịch lạnh, hiện tại liền gian phòng đều không còn, ban đêm đừng chết quóng. Nói xong, dắt Tiêu Nhan Tịch tay một bên đi ra ngoài vừa nói, tiểu Tịch Tịch, ban đêm chậu than bên trong than ít một chút, hai người ôm ngủ quá nóng. Đám người một chán dây đen. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch anh em, dám ngẩng đầu lần nữa vô lực tiêu nhịu xuống. Bình một tiếng, Phùng Kỳ Chính vô bàn một cái đứng lên, mẹ nó, dám đem lão tử đuổi ra. Đêm nay giáo phường sở, ta mời khách, ai cũng chớ cùng ta khách khí, gọi tiếng cha là được. Đám người. Viên Long nói, ngươi có phải hay không quên, nơi này là Tây Quan thành, đừng nói giáo phường sở, liền bình thường yên hoa liễu hạng chi địa đều không có. Phùng Kỳ Chính sửng sốt. Nguyệt Tòng Vân cự tuyệt hắn không có khóc. Trên chiến trường liều mạng chảy máu, hắn cũng không có khóc. Nhưng làm hắn nghe yên hoa liễu hạng chi địa đều không còn, khóc gọi là một cái thương tâm. Đáng người, con hàng này nên bị Nguyệt Tòng Vân cự tuyệt. Nháy mắt liền tới giao thừa. nhưng Tây Quan thành tình huống trước mắt, bách tính có thể ăn no mà cấm có che gió che mưa địa phương cũng không tệ, đến nỗi 505 căn bản không quan trọng. Cho nên, Tây Quan thành cơ hội liền không có năm vị. Phủ thành chủ cũng liền cổng treo hai cái đỏ chót đèn lồng, nhìn xem có chút hớn hở. Phòng khách, mọi người đoàn tụ một đường. Viên Long đỉnh lấy một đầu tuyết tẩu vào. Khởi bẩm vương gia, đều an bài tốt. An tết, Linh Thần cho phép trong quân tướng sĩ mỗi người uống chút rượu. Những ngày rượu đều là theo Lâm Huyền thành cấp tới, cũng không phải là rất nhiều, mỗi cái tướng sĩ nhiều nhất phân cái 1-2-2, nhưng cái này đã rất tốt. An bài tốt là được, nhanh ngồi đi. Lúc đầu an tết quy củ rất nhiều, muốn nên năm an tết tế tổ loại hình, nhưng bây giờ tại Tây Quan thành, tất cả mọi người ly biệt quê hương, không có chú ý nhiều như vậy, hết thể giản lược. Linh Thần vừa cười vừa nói, điều kiện mặc dù đơn sơ chút, nhưng cũng may tất cả mọi người cùng một chỗ, ở đây đều là người một nhà, hôm nay ăn tết mọi người tùy ý, không có chức vị cao thấp, phân biệt giàu nghèo, vui vẻ là được rồi. Đến ta trước. Chờ một chút, chờ một chút. Linh Thần đang nghĩ nói kính mọi người một chén, kết quả Phùng Kỳ chính la hét lao đến, túi người cúi đầu, mặt tướng chúc vương ra một năm mới bình an vui sướng, vạn sự trôi chảy. Hồng bao lấy ra, hồng bao chính là hồng bao, cũng gọi đỏ vui túi. Chương 1004, lọt gió áo đông nhỏ. Chương 1004, lọt gió áo đông nhỏ. Hồng bao Linh Thần đã sớm chuẩn bị, cái này khó không được hắn. Tới tới tới, người người có phần. Linh Thần cho mỗi người đều chuẩn bị. Phùng Kỳ chính mở ra xem, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mới 100 lượng, quá móc. Linh Thần tức giận nói, không muốn còn cho ta, 100 lượng ngươi vẫn còn chê ít. Lão Phùng, ta nhìn ngươi là phiêu. Phùng Kỳ chính bây giờ nghĩ không phiêu cũng khó khăn, làm Huyền Vũ thành lớn nhất đầu gà, đây chính là chân chính Nhật tiến đấu tinh, không, là một ngày thu đấu bảng. Trước kia là Linh Thần có tiền nhất, hiện tại có tiền nhất chính là Phùng Kỳ chính cái này ngốc ngu ngơ. Linh Thần trước kia cảm thấy hắn bạc nhiều mấy đời cũng xài không hết, có thể từ quyết định cứu vãn đại huyền một khắc này bắt đầu, mấy đời cũng xài không hết bạc cũng xài hết, quân tư lương cỏ, những này đều cần tiền, hắn hiện tại là nhập không đủ suất. Ta đi, đây cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia, Tiêu cô nương làm sao nhiều như vậy? Phùng Kỳ chính chú ý tới Tiêu Nhan Tịch cầm tới hồng bao về sau tại ngây người, đến gần xem thử, Tiêu Nhan Tịch trong tay không phải một tấm ngân phiếu, mà là một sớp, mà lại mệnh giá đều là 10 vạn lượng. Linh Thần lườm hắn một cái, tiểu tịch tịch cái này không phải hồng bao, là thiếu nợ. Ngươi chẳng lẽ không biết tình báo có bao nhiêu phí tiền sao? Đây là hắn đáp ứng Tiêu Nhan Tịch, an tiết trước nhất định cho Thái Sơ các một bút bạc. Điều tra tình báo, mua tin tức, đây đều là rất đốt tiền. Sẽ không lại cho Tiêu Nhan Tịch bạc, đoán chừng nàng sắp không chịu được nữa, mạng lưới tình báo muốn giải tán. Linh Thần cười nói, ám hiệu ở mặt sau, tranh thủ thời gian cất kỹ, đừng bị lao phủng cho người trộm đi. Ngân phiếu thứ này, liền tương đương với tiền tiết kiệm đơn, mà không phải chi phiếu. Không phải nói ngươi cầm ngân phiếu liền có thể làm mặt làm. Ngươi đến cầm ngân phiếu đi tiền trang, đầu tiên chính là nghiệm minh thân phận, xác định ngân phiếu là ngươi, còn phải đối đầu hiệu đổi tiền, ám hiệu, cùng các loại phòng ngụy thủ đoạn, lúc này mới có thể cầm tới bạc. Kỳ thật liền cùng tiền tiết kiệm đơn nhất dạng, ngươi phải có thẻ căn cước, mật mã tài năng lấy tiền. Cho nên nói, không biết ám hiệu, ngươi cầm tới ngân phiếu cũng là giấy lộn một tấm. Kỳ thật tiền trang còn là rất an toàn, chỉ cần không phải có nội bộ nhân viên biệt thủ, cho dù có người cầm ngươi ngân phiếu cũng lấy không được bạc. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt đem ngân phiếu thu vào. Đức đế tại vị lúc, đại huyền nội loạn không ngớt, Thái Sơ các rất nhiều sinh ý đều lọt vào ảnh hưởng. Về sau di chuyển đến Huyền Vũ thành, càng là nhập không đủ suất. Nếu như không có bạc trèo trống, Thái Sơ các mạng lưới tình báo liền muốn xảy ra vấn đề. Linh Thần bưng chén rượu lên, đến, chúc mọi người chúc mừng năm mới, chúng ta cùng uống chén này. Hôm nay là an tết, đại huyền có thu đón giao thừa quen thuộc, cho nên có thể trắng đêm cùng hoan. Mặc dù Tây Quan thành tình huống bây giờ rất tồi tệ, năm này qua cũng có chút keo kiệt, nhưng chỉ cần mọi người cùng một chỗ liền rất vui vẻ. Đại Huyền hoàng cung, Thiên Thu điện, Huyền đế, An đế, Chiêu phi, còn có Vũ Điệp, Tử Tô bọn người, tất cả đều tại. An đế thậm chí đem Nam Chi, Lâm Anh bọn người gọi tới. Nam Chi hải tử đã có thể đầy đất chạy, còn có Trần Trùng nhà hai cái. Huyền đế nhìn chính là mặt mũi tràn đầy đau ước, hắn lúc nào tài năng cháu trai am a. Hôm nay là gia yến, không cần câu thúc. Các ngươi đều là Ninh thần thân bằng, đó chính là chấm thân bằng, đến, chúng ta cùng một chỗ cùng uống chén này. Nơi này chính là hoàng cung, tất cả mọi người căng thẳng vô cùng, chỉ có hài tử tại không buồn không lo cười đùa. An đế cười nói, phụ hoàng nói đúng, hôm nay là an tết, là gia yến, tất cả mọi người không muốn câu nệ, liền cùng bình thường đồng dạng. Mặc dù Huyền đế cùng An đế đều lên tiếng, nhưng tất cả mọi người là lần thứ nhất tại hoàng cung an tết, còn là khẩn trương tay đều đang run. Thẳng đến một cái tiểu thái giám đi tới, quỳ xuống đất về sau hai tay nâng lên một sấp tin, khởi bẩm bệ hạ, nhiếp chính vương gửi thư. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại tiểu thái giám trong tay cái kia mấy phong thư bên trên. Trong lòng đều đang nghĩ, trong này có hay không Linh thần biết cho chính mình tin. An đế cười nói, trình lên. Lá sen đi qua, đem tin hiện cho An đế. An đế nhìn thấy đệ nhất phong, không khỏi ngơ ngác một chút, tại mọi người trong ánh mắt mong đợi, cười nói, cái này đệ nhất phong là cho toàn công công. Toàn công công lập tức liền sửng sốt, không nghĩ tới Linh thần sẽ còn cho chính mình viết thư, lập tức vui vẻ như cái hài tử, thực tế nhịn không được cười ra tiếng, lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Huyền đế cười nói, cuối năm muốn cười liền cười, đừng tìm nén. Linh thần viết thư cho ngươi, nói rõ trong lòng của hắn ghi nhớ lấy ngươi. An đế theo trong thư rút ra chính mình cái kia một phòng, sau đó đem mặt khác tin giao cho Lá Sen, đem thư phát xuống dưới. Lá Sen đem tin phát cho mọi người. Huyền đế thần sắc theo chờ đợi biến thành thất lạc. Đại bộ phận người đều thu được Ninh thần tin. Người khác không có coi như, Huyền đế vậy mà chưa lấy được Ninh thần tin.
chị dâu, Nam Chi tỷ tỷ, Ninh Lang để ta thay hắn hướng các ngươi vân an, chúc các ngươi chúc mừng năm mới.
Vũ Điệp tin đã xem hết, hướng Nam Chi cùng Lâm Anh chuyển đạt Ninh Thần chào hỏi.
Huyền Đế nói, cái kia Lá Sen, tin phát xong sao?
Lá Sen cúi người, về Thái Thượng Hoàng, đều phát xong.
Huyền Đế mặt mũi tràn đầy thất lạc, hắn không từ bỏ, lại nhìn về phía đưa tin tiểu thái giám, tất cả tin đều đưa tới rồi.
Về Thái Thượng Hoàng lời nói, tất cả tin đều ở nơi này, có thể hay không không cẩn thận ở trên đường rơi một hai phong.
Tiểu thái giám giật nảy mình, làm mất Nhiếp Chính Vương đưa tới tin, vậy hạ không đem hắn chặt mới là lạ.
Thái Thượng Hoàng, nô tài rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.
Huyền Đế nói, vạn nhất đâu?
Ngươi đường cũ trở về, trên đường tìm tiếp, nhanh đi.
Vâng.
Tiểu thái giám lui xuống.
An Đế quay đầu nhìn về phía Huyền Đế, phụ hoàng, Ninh Thần không cho ngươi viết thư a?
Huyền Đế,
phụ hoàng, xem ra Ninh Thần đem người quên.
Huyền Đế, cái này Ninh Thần cũng thật là, coi như không cho phụ hoàng viết thư, tốt xấu tại viết cho trong thư của ta chào hỏi một chút phụ hoàng a.
Hắn vậy mà sách đều không có sách.
Huyền Đế,
cái này lọt gió áo đông nhỏ, câu câu đâm tâm a. Huyền Đế rất mất mát, Ninh Thần tiểu tử túi này chuyện gì xảy ra?
Cho tất cả mọi người viết thư, liền toàn công công đều có, duy chỉ có đem hắn quên.
Hắn cảm thấy Ninh Thần không phải đem hắn quên, khẳng định là tin bị tiểu thái giám làm mất.
Toàn Thịnh, trong thư của ngươi viết cái gì?
Toàn công công vừa cười vừa nói, Thái Thượng Hoàng, trong thư đều là vương gia đối với nô tài quan tâm cùng chào hỏi.
Huyền Đế mặt mũi tràn đầy chờ mong, trong thư sách chấm không có.
Toàn công công lắc đầu.
Huyền Đế lại bị đâm một đao.
An Đế bàn tay đến dưới mặt bạn chơi đùa một trận, sau đó lấy ra một cái hồng bao, đứng dậy hành lễ, phụ hoàng, cái này hồng bao hiến cho ngài, chúc ngài một năm mới long thể khỏe mạnh, vạn sự trôi chảy.
Huyền Đế vừa cười vừa nói, nào có vãn bối cho trưởng bối hồng bao.
An Đế cười nói, đây là nhi thần hiếu tâm, mở ra nhìn xem, bên trong có kinh hỉ nha.
Huyền Đế lắc đầu, cảm xúc không phải rất cao, còn đang suy nghĩ Ninh Thần không cho hắn viết thư.
Tiện tay mở ra hồng bao, khi thấy đồ vật bên trong, không khỏi sửng sốt.
Chợt, đem đồ vật bên trong lấy ra, là một phong thư.
Phía trên viết chính là, phụ hoàng thân mở.
Chiêu này xấu chữ, xem xét chính là Ninh Thần mất tích.
Huyền Đế lập tức liền vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra ra.
An Đế ha 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 nở nụ cười,
là nàng đem thư vụng trộm giấu đi.
Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, nguyên lai là ngươi đem Ninh Thần biết cho chấm tin giấu đi, chấm liền nói đi, Ninh Thần làm sao có thể không cho phụ hoàng biết thư.
Huyền Đế một bên nói, vẫn không quên cầm lấy tin dương lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, giống như là lại nói,
nhìn, ta cũng có tin.
Kỳ thật không chỉ Huyền Đế bọn hắn, còn có Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người thu được Ninh Thần chào hỏi tin.
Mà lại thư này đến thời gian vừa vặn.
Chương 1005, giết, toàn giết.
Chương 1005, giết, toàn giết.
Tây Quan Thành, phụ thành chủ.
Ninh Thần bọn người nâng ly cạn chén, một mực uống đến đêm khuya.
Tất cả mọi người uống nhiều.
Phùng Kỳ Chính uống đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm Ninh Thần bà bay, la hét, người tới, có ai không?
Đi lão tử Bách Hoa các gọi mấy cái xinh đẹp nhất cô nương đi theo chúng ta uống rượu.
Nguyệt Phong Vân cũng uống nhiều, vỗ bàn một cái, muốn hay không lão nương cùng các ngươi uống.
Phùng Kỳ Chính cũng đông nhiên vỗ bàn một cái, số nữ nhân, ngươi cùng với ai vỗ bàn đâu?
Linh Thần lắc đầu, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh, Bách Hoa các không phải tại Huyền Vũ thành sao?
Nơi này là Tây Quan thành.
Đi, chúng ta hiện tại liền về Huyền Vũ thành.
Phùng Kỳ Chính uống lớn, đứng người lên lôi kéo Ninh Thần liền đi ra ngoài.
Phan Ngọc Thành uống nhìn người đều bóng chồng, các ngươi đi làm cái gì?
Phùng Kỳ Chính hét lên, chúng ta muốn về Huyền Vũ thành.
Phan Ngọc Thành đứng người lên, lung la lung lay, đi, chúng ta cùng một chỗ về.
Hiện trường một cái duy nhất thanh tỉnh chính là Tiêu Nhan Tịch.
Tiêu Nhan Tịch cả một cái lớn im lặng.
Những người này thật sự là uống nhiều, muốn về ngoài vạn dặm Huyền Vũ thành coi như, hơn nữa còn là vì đi tìm cô nương uống hoa kiểu.
Linh Thần bọn người uống nhiều, căn bản đi không được thẳng tắp, trong miệng la hét về Huyền Vũ thành, kỳ thật một mực tại vòng quanh cái bàn xoay quanh.
Phùng Kỳ Chính phun mùi rượu, tới rồi sao?
Phan Ngọc Thành nheo mắt lại, lớn miệng, rất chân thành nói, còn chưa tới, hẳn là ngay ở phía trước.
Tiêu Nhan Tịch đều nhanh im lặng chết rồi.
Đường xa xa xôi, muốn không các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi biết.
Nàng muốn không ngăn cản, mấy người này có thể đi đến buổi sáng ngày mai đi, nếu là đem cái bản đổi thành mài, một đêm này không được mài 200 cân bột đậu hỗn hợp đi ra.
Không được không được.
Linh Thần lung tung khoát tay, ta quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đi đường đi.
Nói xong, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Kia liền nghỉ ngơi một chút lại đi đường.
Phan Ngọc Thành mấy người cũng đặt mông ngồi xuống, rơi ngã chồng vó, cũng không ai hô đau, bởi vì trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ.
Tiêu Nhan Tịch bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ bước nhanh đến, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, Tây Lương Thánh Nữ dẫn đầu sứ đoàn ở ngoài thành cầu kiến.
Tiêu Nhan Tịch hơi kinh hãi, không nghĩ tới cuối năm Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà đến.
Bất quá Đạm Đài Thanh Nguyệt còn mang sứ đoàn, đây chính là quốc sự.
Loại sự tình này chỉ có Ninh Thần có thể làm chủ.
Nàng rót chén nước cấm đi qua, đỡ dậy Ninh Thần, cho hắn ăn uống một chút, sau đó nhẹ nhàng kêu gọi, Ninh Lang, Ninh Lang,
mau tỉnh lại, có việc gấp, mau tỉnh lại.
Ninh Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Tiêu Nhan Tịch mặt đều là bóng chồng.
Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Ninh An quân binh sĩ, mau nói tình huống.
Cái sau vội vàng nói, vương gia, Tây Lương Thánh Nữ mang theo sứ đoàn cầu kiến.
Tây Lương.
Ninh Thần loạn xạ cơ hai tay, Tây Lương ác tặc, giết, toàn giết.
Vâng.
Ninh An quân binh sĩ đứng dậy, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến.
Mau trở lại.
Tiêu Nhan Tịch tranh thủ thời gian gọi lại Ninh An quân binh sĩ, vương gia uống nhiều, nói mê sảng đầu.
Dạng này, ngươi trước hết để cho Tây Lương Thánh Nữ trở lấy, hết thể chờ vương gia tỉnh rượu lại nói.
Ninh An quân binh sĩ có chút do dự.
Ninh Thần lời nói chính là quân lệnh như núi. Tiêu Nhan Tịch nói, yên tâm, nếu là vương gia trách tội, hết thảy từ ta gánh chịu. Ninh An quân binh sĩ gật đầu, vâng, thuộc hạ cái này liền đi làm. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần theo say rượu bên trong tỉnh lại, đau đầu muốn nức. Hắn xoa huyệt thái dương, hô nói, tiểu Tịch Tịch, nhanh cho ta rót chút nước. Tại bên ngoài Tiêu Nhan Tịch một tay bưng chén trà, một tay bưng canh giải rượu đi đến. Ninh Thần uống chút nước, lại uống một bát canh giải rượu, lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều. Về sau không còn uống rượu, giới. Ninh Thần xoa huyệt thái dương, mở ra thường ngày ngoài miệng kiêng rượu hình thức. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt, ngươi biết tối hôm qua các ngươi uống nhiều đều làm gì sao? Ninh Thần động tác cứng đờ, trong lòng chỉ lẩm bẩm, bọn hắn sẽ không phải làm gì khác người sự tình a. Chúng ta làm gì rồi? Tiêu Nhan Tịch trêu tức nói, các ngươi la hét muốn về Huyền Vũ thành tìm cô nương uống hoa tửu, kết quả vòng quanh cái bàn xoay quanh, còn có. Đừng nói. Ninh Thần yên lặng che mặt. Uống nhiều không đáng sợ, đáng sợ chính là tỉnh rượu về sau có người giúp ngươi hồi ức. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói chính sự, Đạm Đài Thanh Nguyệt mang Tây Lương sứ đoàn đến. Ninh Thần khẽ giật mình, tiểu đạm tử vậy mà đến rồi. Người ở đâu đây? Tiêu Nhan Tịch nói, ở ngoài thành, ngươi tối hôm qua uống nhiều, phía dưới người bẩm báo, ngươi lúc đó hạ lệnh để người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn hắn toàn bộ giết sạch. Cũng may là bị ta ngăn lại. Ninh Thần biểu lộ cứng đờ, ta từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, Linh Lang, về sau uống rượu có thể, nhưng là số lượng vừa phải. Ngươi phải biết, ngươi một câu lời say, liền có khả năng máu chảy thành sông. Ninh Thần gật đầu, chuyện này là lỗi của ta, về sau đích xác không thể uống nhiều. Thân phận của hắn bây giờ không giống với người bình thường, hắn so thánh chỉ đều dễ dùng. Người khác say rượu nhiều lắm là hỏng việc, hắn say rượu dễ dàng ra đại sự. Ninh Thần đơn giản rửa mặt, sau đó phái người đi mang Tây Lương sứ đoàn tới gặp hắn. Hắn đang muốn đi phòng khách chờ lấy, một cái Ninh An quân binh sĩ vội vàng chạy tới, vương gia, việc lớn không tốt, phủ tướng quân cùng nguyện tướng quân đánh lên. Ninh Thần khẽ giật mình, vì cái gì đánh? Binh sĩ lắc đầu, thuộc hạ không rõ ràng, chỉ nghe nguyện tướng quân nói cái gì còn lão nương trong sạch chi thân cái gì. Ninh Thần lập tức sửng sốt. Tối hôm qua tất cả mọi người uống nhiều, Phùng Kỳ Chính sẽ không phải rượu tráng sợ người gan, đem nguyện tổng vân mạnh lên a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tối hôm qua lão Phùng uống nhiều không có. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, uống đến cùng bùn não. Ninh Thần trong lòng tự nhủ, kia liền không đúng, đều thành bùn não, căn bản không cứng nổi. Đi, đi xem một chút. Ninh Thần đi tới tây viện, còn không có tiến vào sân nhỏ, liền nghe tới bên trong truyền đến chói tai binh khí tiếng ba đập. Đi vào sân nhỏ, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính cùng Nguyễn Tòng Vân, một cái dùng thương, một cái làm thép vân tay, đánh đối bụi. Bất quá rất rõ ràng, Phùng Kỳ Chính để cho Nguyễn Tòng Vân, không phải Nguyễn Tòng Vân không thể nào là Phùng Kỳ Chính đối thủ. Dừng tay. Ninh Thần khẽ quát một tiếng. Hai người ngừng lại. Ninh Thần tiến lên, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thân là một quân chi tướng, cái này còn thể thống gì? Nguyễn Tòng Vân đỏ hướng mắt, một chỉ Phùng Kỳ Chính, cầu vương gia vì mạt tướng làm chủ, cái này chó đồ vật thừa dịp mạt tướng uống nhiều, chiếm mạt tướng thân thể. Ninh Thần người đều trắng, thật làm cho hắn đoán đúng. Bất quá cái này lão Phùng cũng quá mạnh a. Uống xong bùn nhão còn có thể làm chuyện đó. Thật mẹ hắn ra xúc a. Chương 1006, Mỹ Lệ hiểu lầm. Chương 1006, Mỹ Lệ hiểu lầm. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, Nguyệt tướng quân nói thế nhưng là thật. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, có chút ủy khuất nói, sự tình là thật, nhưng ta không phải là cố ý, tối hôm qua uống nhiều, buổi sáng tỉnh lại hai chúng ta ở trên một cái giường, cũng không mặc quần áo. Ta cũng không hiểu nàng làm sao lại chạy đến giường của ta đi lên. Nguyệt Tòng Vân kém chút bạo tẩu, cả giận nói, giường của ngươi? Cái kia rõ ràng là giường của ta. Ninh Thần đột nhiên giống như là nghĩ rõ ràng cái gì. Hắn quay đầu hỏi Tiêu Nhan Tịch, tối hôm qua lão Phùng là làm sao trở về? Tiêu Nhan Tịch nói, bị hai cái Ninh An quân binh sĩ đưa về. Cái kia Nguyệt tướng quân làm sao trở về? Tiêu Nhan Tịch nghĩ, nói, lúc đầu ta dự định phái người đưa nàng trở về, nhưng Nguyệt tướng quân nói mình không uống nhiều, cuối cùng là chính mình đi. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, mở miệng nói, Nguyệt cô nương, lão Phùng, ta tới cấp cho các ngươi phân tích một chút, các ngươi nhìn sự tình có phải như vậy hay không? Đầu tiên, Nguyệt cô nương ở phòng ở, trước kia là lão Phùng tại ở, binh sĩ không biết, cho nên đem lão Phùng đưa đến Nguyệt cô nương hiện tại ở phòng ở. Sau đó, Nguyệt cô nương trở lại gian phòng, bởi vì uống nhiều, không có phát hiện trên giường có người, cho nên liền lên giường ngã đầu liền ngủ. Lại sau đó, sau nửa đêm thời điểm, châu than dập tắt, bởi vì lạnh các ngươi không ngừng hướng lẫn nhau tới gần, cuối cùng tại cồn dưới sự kích thích phát sinh quan hệ. Cho nên, cả sự kiện chính là cái mỹ lệ hiểu lầm. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, cảm thấy Ninh Thần phân tích quá tuyệt. Cả sự kiện chính là cái mỹ lệ hiểu lầm. Nguyệt Tòng Vân cố gắng nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua. Nàng nhớ kỹ chính mình trở lại gian phòng, ngã đầu liền ngủ, cái khác một mực không nhớ rõ. Lại có ký ức chính là tỉnh lại sự tình. Nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình trần như nhộng nút ở Phùng Kỳ Chính trong ngực, hạ thân đau rát. Nàng hối hận ruột đều xanh, uống cái rượu đem chính mình trinh tiết uống không còn. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Phùng Kỳ Chính giống như một bộ dư vị biểu lộ, tại chỗ nổi trận lôi đình, cả giận nói, vương gia, cái này dê sồn rõ ràng chính là cố ý. Hắn thừa dịp ta say rượu, chiếm thân thể của ta. Cầu vương gia vì mạt tướng làm chủ, nghiêm trị cái này ác ôn. Phùng Kỳ Chính biểu lộ có chút tiện siêu siêu, ta lại không phải cố ý, mặc dù đây là cái hiểu lầm, nhưng là ta sẽ đối với ngươi phụ trách dọn. Ninh Thần có chút meo mắt lại, cả sự kiện nhìn như hiểu lầm, nhưng bên trong sẽ hay không có cố ý thành phần. Phùng Kỳ Chính sau nửa đêm tỉnh, thừa cơ đem gạo nấu thành cơm. Nguyệt Tòng Vân giận dữ, Lan, ai muốn ngươi phụ trách? Ninh Thần ánh mắt có chút lóe lên, Phùng Kỳ Chính vẫn luôn rất thích Nguyệt Tòng Vân, hơn nữa nhìn được đi ra, Nguyệt Tòng Vân đối với Phùng Kỳ Chính ít nhiều có chút ý tứ. không bằng liền rút bọn hắn một thanh. Linh thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, người tới. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ lên tiếng theo ngoài viện tiến đến, túi người hành lễ, đồng nói, tham kiến vương gia. Linh thần dùng cầm điểm một cái Phùng Kỳ Chính, nói, đem hắn bắt lại cho ta.
Vâng.
Mấy cái Ninh An quân binh sĩ hướng Phùng Kỳ Chính đi qua. Bọn hắn biết thân phận của Phùng Kỳ Chính, nhưng cái này không trọng yếu, bọn hắn chỉ nghe Linh thần mệnh lệnh. Linh thần mặt tâm trầm, nói mà không có biểu cảm gì nói, mặc kệ là đại viện luật pháp, còn là quân uy, gian dâm phụ nữ người, chạm lập tức hành quyết. Lão Phùng, mặc dù ngươi ta là huynh đệ, nhưng pháp bất dung tình, đừng trách ta. Đem hắn dẫn đi, chém đầu gian chúng. Phùng Kỳ Chính tránh thoát Ninh An quân binh sĩ kiềm chế, nói, đừng làm rộn. Linh thần nghiêm nghị nói, ai cùng ngươi náo rồi? Phùng Kỳ Chính, ngươi dám phản kháng? Ninh An quân nghe lệnh, xuống kiếp chuẩn bị. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ lui lại mấy bước, tất cả đều bưng lên thương, nhắm ngay Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính lần này thật bị hù dọa. Hắn nhìn về phía mặt âm trầm Linh thần, ngươi đến thật. Linh thần thật sâu thở dài, thưởng phạt không rõ, trăm sự tình không thành. Thưởng phạt được minh, tứ phương có thể thực hiện. Lão Phùng, không quy củ không thành phương biên, ngươi là huynh đệ của ta, càng là một quân tri tướng, lẽ ra làm gương tốt, nhưng ngươi tùy hứng làm bậy, gian dâm phụ nữ, ta nếu không chẳng ngươi, làm sao phục chúng? Nguyệt cô nương muốn một cái công đạo, bổn vương có lòng thiên vị cũng không có cách nào. Lão Phùng, an tâm đi thôi, về sau hàng năm hôm nay, ta đều sẽ tế điện ngươi. Ngươi tới, đem hắn mang xuống chém đầu gian chúng, nếu như phản kháng, trực tiếp nổ súng. Phùng Kỳ Chính một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh thần. Hắn không tin Linh thần thật sẽ giết hắn, thân là huynh đệ, hắn hiểu rõ nhất Linh thần. Linh thần là cái rất nặng tình người, nhưng nhìn Linh thần biểu lộ, lại không giống như là nói đùa, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ áp lấy Phùng Kỳ Chính đi ra ngoài. Chờ một chút. Nguyệt Phong vẫn gấp, nàng nhìn về phía Linh thần, túi người cúi đầu, vương ra, cái kia ta không truy cứu, toàn bộ làm như là bị chó cắn một ngụm. Linh thần sụ mặt, ngươi nói không truy cứu liền không truy cứu rồi. Mặc kệ là đại viện luật pháp, còn là quân kỷ quân quy, hắn phạm đều là tội chết. Dứt lời, vung tay lên, dẫn đi, chém đầu gian chúng. Nguyệt Phong vân lập tức hoảng. Trong nội tâm nàng còn là có Phùng Kỳ Chính, mặc dù sinh khí tên chó chết này thừa dịp say rượu chiếm thân thể của nàng, nàng chỉ là muốn để Phùng Kỳ Chính thụ điểm trừng phạt, không nghĩ tới lấy mạng của hắn. Vương gia, ta không cần nhiều lời. Linh thần nghiêm nghị đánh gãy nàng, pháp bất dung tình, ai nói đều vô dụng, Phùng Kỳ Chính chết chắc, nhất định phải chẳng hắn, lấy chính pháp điện. Nguyệt Phong vân gấp cái chán đổ mồ hôi. Tiêu Nhan Tịch liếc mắt nhìn Linh thần, xảo nhưng cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới Nguyệt Phong vân bên người, ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Nguyệt Phong vân một mặt cảm kích, sau đó nhìn về phía Linh thần, nói, vương gia, dựa theo đại huyền luật lệ, có hôn thư, lưỡng tình tương duyệt người, nếu là kìm lòng không được phát sinh quan hệ, không tính xúc phạm luật pháp, làm theo nhẹ xử phạt. Linh thần khẽ nhíu mày, nhưng ngươi lúc đó là say rượu trạng thái, là vô ý thức, sao có thể xem như lưỡng tình tương duyệt? Nguyệt Phong vân vội vàng nói, về vương gia, mặt tướng là có ý thức. Nói như vậy ngươi là tự nguyện.
Vâng.
Các ngươi nhưng có hôn thư? Nguyệt Phong vân nhất thời nghẹn lời. Tiêu Nhan Tịch nói, Nguyệt tướng quân cùng Phùng tướng quân cùng nhau chinh chiến xa trường, sớm chiều ở chung, lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tư định chung thân, tình so kim kiên. Đến nỗi hôn thư, chỉ là một trang giấy mà thôi. Linh thần nhìn về phía Nguyệt Phong vân, phải không? Nguyệt Phong vân gật đầu, vâng. Ngươi thật thích Lão Phùng?
Không có việc gì, nói thật.
Ngươi muốn nói không thích, bổn vương thay ngươi làm chủ, lập tức chạm cái này chó đồ vật. Nguyệt Phong vân gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, ít nhiều có chút không có ý tứ, nói, mặt tướng thích. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi đây, rất là ưa thích Nguyệt tướng quân. Phùng Kỳ Chính nói lầm bầm, cái này còn phải hỏi. Hỏi ngươi liền trả lời, rông dài cái gì đâu? Phùng Kỳ Chính lớn tiếng nói, thích, theo lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc liền thích. Linh thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Phong vân, chính là tại Tây Quan Thành, khi đó Nguyệt Phong vân kinh doanh một nhà tiểu lâu, tên là Song Nguyệt Tiểu Lâu. Song Nguyệt Tiểu Lâu có rượu mạnh nhất, có vạm vỡ nhất lão bản đường. Phùng Kỳ Chính là lúc kia thích Nguyệt Phong vân. Quanh đi còn lại, giống như hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Chương 1007, bổn vương cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Chương 1007, bổn vương cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Linh thần thu liễm suy nghĩ, một mặt nghiêm túc nói với Phùng Kỳ Chính, đã thích, kia liền hẳn là tam thư lục lễ, tam môi sáu mời, đem người cưới về nhà. Nguyệt tướng quân mặc dù song thân đã đi, chỉ còn lẻ loi một mình. Nhưng từ nay về sau, bổn vương chính là nàng người nhà. Phùng Kỳ Chính, chuẩn bị kỹ càng xính lễ đến cầu thân đi. Linh thần nói xong, nhìn về phía Nguyệt Phong vân, Nguyệt cô nương, ngươi nhìn bổn vương xử lý như vậy còn đi? Nguyệt Phong vân hung hăng trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, vì cứu hắn, chính mình thất thân tử coi như, còn phải gả cho hắn, thiệt thòi lớn. Nàng cúi người ôm quyền, hết thảy toàn bằng vương gia làm chủ. Linh thần hơi gật đầu, Phùng Kỳ Chính, ngươi có ý kiến gì không? Phùng Kỳ Chính liên tục vẫy tay, không có ý kiến, không có ý kiến. Linh thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tốt, đã không có ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy. Lão Phùng trước cầu hôn, sau đó lại chọn lương ngày thành hôn. Linh thần tiếng nói vừa dứt, một cái Ninh An quân binh sĩ chạy như bay đến, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, Tây Lương sứ đoàn đến, ngay tại tiền sảnh chờ lấy. Linh thần khẽ gật đầu, biểu thị biết. Phùng Kỳ Chính mắt hổ trợn lên, Tây Lương sứ đoàn, bọn hắn cũng dám đến Tây Quan Thành, là lấn ta đại viện không người sao? Lão tử cái này liền đi đem bọn hắn đầu chó toàn bộ bẻ xuống. Nguyệt Phong Vân cũng là đằng đằng sát khí, nàng vốn là Tây Quan Thành người, khi thấy tàn tạ không chịu nổi, người chết đói khắp nơi Tây Quan thành, đối với Tây Lương có thể nói là hận thấu xương. Linh Thần nói, lần này dẫn đầu sứ đoàn chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt, trước đi nhìn xem bọn hắn muốn làm gì. Sau đó, Linh Thần mấy người đi tới tiền sảnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt còn có một cái tuổi qua 50 lão nhân, người này là Tây Lương đại tư Mã Sầm Cống Nghi, quyền lực tương đương với bây giờ Linh Thần, nắm giữ toàn bộ Tây Lương quân sự đại quyền. Ngoài ra còn có hai cái 40-50 tuổi, giơ tay nhấc chân mang thượng vị giả khí tức người, xem xét chính là ở lâu cao vị đại quan. Mấy người đang uống trà. Viên Long dẫn người canh giữ ở cổng. Nhìn thấy Linh Thần đến, Viên Long đội vàng túi người hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần lừ một tiếng, nện bước bước chân thư thả đi vào tiền sảnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người đội vàng đứng dậy đón lấy. Tây Lương đại tư Mã Sầm Cống Nghi gặp qua đại huyền nhiếp chính vương. Sầm Cống Nghi dẫn đầu những người khác có chút túi người hành lễ. Lần này là bọn hắn chủ động tới tìm đại huyền hòa đàm, cho nên tư thái đến hạ thấp một điểm. Linh Thần con mắt nhắm lại, theo cái này Sầm Cống Nghi lên tiếng trước nhất đến xem, lần này đến đây hòa đàm, lấy Sầm Cống Nghi làm chủ, xem ra Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ là cái dẫn tiếng người. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, trực tiếp theo Sầm Cống Nghi trước mặt đi qua, đi ngang qua Đạm Đài Thanh Nguyệt thời điểm, nói một câu, gầy gò không ít. Đạm Đài Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nàng nghe ra Linh Thần quan tâm chi ý mà lại, nhìn Linh Thần ý tứ, lúc trước chính mình chỉ để lại một phong thư liền rời đi, Linh Thần cũng không hề tức giận. Sầm Cống Nghi sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng là Tây Lương đại tư Mã, có thể nói là dưới một người trên vạn người, chưa hề có người dám khinh thị qua hắn. Linh Thần thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Linh Thần đi qua tòa hạ, cũng không có để Sầm Cống Nghi bọn người ngồi xuống. Hắn nhàn nhạt hỏi, có việc mau nói, bổn vương thời gian quý giá, không nghĩ trên người các ngươi lãng phí. Trừ Đạm Đài Thanh Nguyệt, Sầm Cống Nghi bọn người sắc mặt rất khó coi. Sầm Cống Nghi có chút túi người, nói, nhiếp chính vương, chúng ta lần này là phụng chỉ đến đây cùng quý quốc hòa đàm. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, nói, phụ chỉ. Sầm Cố Nghi gật đầu, đúng vậy. Linh Thần mặt lộ trào phúng, nói, ý chỉ có quân vương tài năng truyền đạt, các ngươi Tây Lương có quân vương sao? Bổn vương làm sao nhớ kỹ Tây Lương chỉ có một cái dâng lên thư xin hàng, túi đầu xương thần Tây Lương vương. Nhìn tại thánh nữ trên mặt mũi, bổn vương lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, cho phép ngươi nặng nói. Sầm Cố Nghi mặt mo xanh xám, chuyện này là toàn bộ Tây Lương xỉ nhục, Linh Thần đây quả thực là tại thiếp mặt mở lớn. Bất quá hắn hiện tại là tình thế khó xử, nói phụ chỉ. Linh Thần không nguyện ý nói phụ mệnh, là đối với quân vương bất kính. Đạm Đài Thanh Nguyệt túi người nói, nhiếp chính vương, chúng ta lần này là đại biểu Tây Lương, mang 10 phần thành ý đến đây hòa đàm, còn mời nhiếp chính vương cho chúng ta một cái cơ hội. Nàng đổi cái thuyết pháp, nhưng cũng không phải là vì Sầm Cấu Nghi nói chuyện, mà là thực tình muốn thúc đẩy lần này hòa đàm. Nếu là hòa đàm thất bại, cái kia gặp nạn chính là Tây Lương bách tính. Bọn hắn lúc đến đi ngang qua Lâm Huyền Thành, cả tòa thành chỉ cơ hồ thay đổi quỷ thành. Linh Thần đem Lâm Huyền Thành vơ vét không còn gì, đào sâu ba thước, thời điểm trong thành có năng lực đều trốn đi cái khác thành trì, không có năng lực chỉ có thể bị đông cứng chết hoặc là chết đói, toàn bộ Lâm Huyền Thành biến thành một tòa thành không. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Sầm Cố Nghi trên thân, cái này thay cái thuyết pháp nghe liền dễ nghe nhiều, lớn thứ độ gì? A, đúng rồi, lớn chết mẹ. Tuổi đã cao, lời nói cũng sẽ không nói, nhiều cùng thánh nữ học một ít. Sầm Cố Nghi mặt mo xanh xám. Nhưng Linh Thần đạm mặt nói, thánh nữ vừa rồi nói mang 10 phần thành ý đến đây. Đều mang cái gì thành ý, nói ra nghe một chút, nhìn có thể hay không đả động bổn vương. Sầm Cố Nghi nói, nhiếp chính vương, chỉ cần ngươi đáp ứng hòa đàm, Tây Lương nguyện ý hàng năm hướng đại huyền dâng lên bạch ngân 200 vạn lượng, tơ lụa vạn tớt, chiến mã dê bỏ vạn tớt. Sầm Cố Nghi nói xong, nhìn xem Linh Thần. Linh Thần dương lên cái cằm, đừng ngừng, nói tiếp a. Sầm Cố Nghi trong lòng tự đủ, cho nhiều như vậy, còn không thỏa mãn sao? Linh Thần đột nhiên sầm mặt lại, ngươi đây là nói xong rồi. Sầm Cố Nghi gật đầu. Linh Thần bị tức cười, ngươi là đến hòa đàm còn là đến khôi hải? Liên những vật này, ngươi đổi ăn mày lấy này. Dứt lời, nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, đây chính là ngươi nói 10 phần thành ý. Như bổn vương nhớ không lầm, Tây Lương vương hướng bổn vương dâng lên thư xin hàng, túi đầu xương thần một khắc này, đáp ứng cho đại huyền tiến cống cũng không chỉ những vật này a. Nếu các ngươi đem cái này gọi 10 phần thành ý, kia liền mời các ngươi mang lên cái này 10 phần thành ý chạy trở về Tây Lương đi. Chúng ta sang năm Tây Lương quốc đô thấy. Tây Lương sứ thần đều là sắc mặt đại biến. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, vương gia bất giận, đại tư Mã còn chưa nói xong, chúng ta lần này thật là mang 10 phần thành ý đến. Còn mời vương gia lại cho chúng ta một cơ hội. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai, nhưng ngươi là một ngoại lệ. Nhìn tại ngươi từng tiếp thân làm bạn bổn vương phân thượng, bổn vương liền lại cho các ngươi một cơ hội. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nghĩ rõ ràng lại nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Sầm Cấu Nghi, ra hiệu hắn nghĩ kỹ lại nói, đây là một cơ hội cuối cùng. Lần này hòa đàm là lấy Sầm Cấu Nghi làm chủ, nàng chỉ là cái dẫn tiếng người, cuối cùng còn phải Sầm Cấu Nghi định đoạt. Sầm Cấu Nghi lần này học thông minh, hỏi, xin hỏi nhiếp chính vương muốn cái gì? Nếu ta Tây Lương có, chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Linh Thần ngoắc ngoắc khóe môi, ta muốn các ngươi Tây Lương vương đầu, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Sầm Cố Nghi mấy người biểu lộ phút chốc cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Chương 1008, hòa đàm thất bại. Chương 1008, hòa đàm thất bại. Linh Thần nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, sau đó lạnh nhạt nói, năm đó Tây Lương vương tự tay dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Nhưng bất quá ngắn ngủi hơn một năm, liền tự mình xé bỏ thần phục khế ước, loại này lật lọng tiểu nhân, bổn vương đến bao lớn độ tài năng tha hắn. Không chỉ như vậy, các ngươi độc hại ta đại huyền Tây Quan thành bất tính, âm thầm duy trì lãnh văn ngạn, ý đồ phân cách ta đại huyền cương thổ. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện nợ máu, các ngươi cảm thấy nên như thế nào để bù? Sầm Cố Nghi đám người sắc mặt trắng bệnh, nghe Đinh Thần ý tứ này, căn bản không nguyện ý hòa giải. Sầm Cố Nghi nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, trước mắt loại tình huống này, có lẽ chỉ có Đạm Đài Thanh Nguyệt có khả năng để Đinh Thần thay đổi chủ ý, nhưng mà, Đạm Đài Thanh Nguyệt lại là không rên một tiếng. Nàng lúc đến cũng đã nói, Đinh Thần tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng một nữ nhân mà thay đổi chủ ý nàng đến, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Tây Lương quốc đô thị truyền, nói nàng rõ ràng có thể cứu Tây Lương năng lực, lại không nguyện ý đi cầu Đinh Thần, đưa Tây Lương bách tính sinh tử tại không để ý nàng biết cái này lời đồn là hoàng thất truyền đi, đây là đang đụng nàng. Bởi vì không có nàng, Sầm Cố Nghi những người này sợ là liền Tây Quan Thành đều vào không được, chớ nói chi là nhìn thấy Đinh Thần. Nàng không có cách nào, còn là đến rồi. Đương nhiên, nàng rất muốn thúc đẩy hòa đàm, cứu vớt Tây Lương bách tính. Nghiệt là Tây Lương hoàng thất tạo, bách tính là vô tội. Sầm Cố Nghi thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Nhưng chính hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, một khi nói nhầm, hòa đàm liền thất bại. Hòa đàm nếu là bởi vì hắn nói nhầm mà thất bại, hắn chính là Tây Lương tội nhân, mộ tổ cũng phải bị Tây Lương bách tính mắng buốt khói đi. Linh Thần đạm mặt nói, thế nào, không đáp ứng? Các ngươi không phải mang 10 phần thành ý đến sao? Liên chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cái kia còn nói cái dám a, tất cả cút trứng đi. Sầm Cố Nghi mấy người trong lòng chỉ chửi mẹ, muốn bọn hắn quốc quân đầu, đây chính là thị quân. Ngươi gọi cái này việc nhỏ. Sầm Cố Nghi bất đắc dĩ, vội vàng nói, Nhiếp Chính Vương bất giận, nếu là hòa đàm, vậy thì phải chậm rãi thương lượng. Ngươi yêu cầu này thực tế có chút làm khó, không bằng. Linh Thần khoát khoát tay, đánh gây hắn, ngươi là thật không biết nói chuyện, ngươi thế nào lăn lộn đến đại tư mã chức vị này? Các ngươi Tây Lương thật là không ai, cái thứ gì đều có thể đăng đường nhập thất, chiếm cứ cao vị. Sầm Cố Nghi mặt mo cực kỳ khó coi. Nhưng cái này kỳ thật cũng không trách Sầm Cố Nghi, hắn cũng coi là văn võ song toàn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là võ tướng, cho nên có chút lệch khoa, công phu miệng kém xa trên tay công phu. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi nghe kỹ cho ta, cái này không gọi hòa đàm, mà là các ngươi Tây Lương chủ động cầu hòa. Cho nên, bổn vương điều kiện, các ngươi không có tư cách cự tuyệt, hiểu chưa? Muốn để bổn vương theo giáp hưu binh cũng không phải không thể, đương nhiên bổn vương cũng có thể lưu Tây Lương vương một cái mạng chó. Như vậy, tiếp xuống bổn vương điều kiện, các ngươi nếu là không đồng ý, đàm phán kết thúc, chúng ta Tây Lương quốc đô thấy. Sầm Cố Nghi đen một gương mặt mo nói, Nhiếp Chính Vương tỉnh giảng. Linh Thần nói, đệ nhất, Tây Lương vương tất cần chiêu cáo thiên hạ, đối đầu trước đại huyền nhận lầm. Thứ hai, Tây Lương nhất định phải phái ra sứ đoàn tiến về đại huyền hoàng thành, đại biểu Tây Lương vương ở trước mặt quỳ lạy ta đại huyền hoàng đế bệ hạ, khẩn cầu tha thứ. Thứ ba, Tây Lương hàng năm đều phải hướng đại huyền tiến cống bạch ngân 10 triệu lượng, lương thảo 2 triệu thạch, chiến mã 50,000 tớt, dê bò 50,000 đầu, vàng bạc ngọc khí, tơ lụa một số. Đây chính là bổn vương điều kiện, các ngươi nếu là đồng ý, vạn sự đại cát. Nếu là không đồng ý, hiện tại liền lăn. Sầm Cố Nghi bọn người ra mặt run rẩy, răng hàm đều nhanh cắn nát. Đây là điều kiện sao? Đây rõ ràng chính là tại làm khó, hoàn toàn không có hòa đàm ý tứ. Điều kiện thứ nhất là Tây Lương vương muốn ban phát tội kỷ chiếu. Cái thứ hai đi đại huyền hoàng thành, ngay trước đại huyền hoàng đế mặt khẩn cầu tha thứ. Kỳ thật hai cái này khẽ cắn môi cũng không phải không thể đáp ứng. Nhưng điều kiện thứ ba cũng quá mức phân, không ra mấy năm là có thể đem Tây Lương móc sạch, đến lúc đó toàn bộ Tây Lương đều phải đi ăn xin. Sầm Cố Nghi nhịn không được cả giận nói, Nhất Chính Vương điều kiện này không khỏi quá hà khắc, cái này căn bản là tại làm khó. Bổn vương tại cho ngươi cơ hội, ngươi ngược lại cảm thấy bổn vương tại làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng xứng. Linh Thần đứng người lên, cười lạnh nói, Viên Long, tiễn khách. Viên Long bước nhanh đến phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, mời rời đi. Sầm Cố Nghi hoảng, Nhất Chính Vương bất giận, mời lại cho chúng ta một cái cơ hội. Viên Long, còn đứng ngay đó làm gì? Hai canh giờ bên trong, bọn hắn nếu là còn không có rời đi Tây Quan Thành, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Linh Thần lạnh giọng đánh gãy Sầm Cố Nghi lời nói, sau đó trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, đi tới cửa, bước chân dừng lại một chút, nói, chư vị, sang năm tại các ngươi Tây Lương quốc đô, đều chờ đợi xin đợi bổn vương đại giá. Sầm Cố Nghi mặt mo trong nháy mắt liền mất đi huyết sắc. Viên Long trầm giọng nói, chư vị, thừa dịp còn có thời gian, đi nhanh lên đi. Nếu là muộn, coi như đến bệnh viện lưu tại Tây Quan Thành. Sầm Cố Nghi bọn người mặt mũi tràn đầy thất bại. Hòa đàm thất bại. Hai canh giờ bọn hắn không rời đi Tây Quan Thành, Linh Thần liền sẽ thống hạ sát thủ. Bọn hắn căn bản không dám đi hoài nghi Linh Thần có dám hay không làm như thế. Lại nói, lấy chính mình mệnh đi cược Linh Thần can đảm, không đáng. Sầm Cố Nghi trầm giọng nói, chúng ta đi. Bây giờ, chỉ có thể rời đi trước Tây Quan Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, các ngươi trước ra khỏi thành, ta lại đi tìm Linh Thần nói chuyện, nhìn có hay không quay lại chỗ trống. Sầm Cố Nghi gật đầu, bọn hắn đương nhiên không có ý kiến. Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt đảm thành, sau khi trở về công lao cũng là bọn hắn. Một bên khác, Linh Thần nắm Tiêu Nhan Tịch tay đi tới hậu viện. Linh Lang căn bản không có ý định hòa đàm, đúng không? Linh Thần nhìn hắn một cái, im lặng cười cười, nói, không sai. Tây Lương loại này thói hư tật xấu 10 phần quốc gia, lần này ta nếu là đáp ứng bọn hắn hòa đàm, ngày sau đại huyền nếu là hơi thế yếu, bọn hắn chắc chắn hung hăng đâm đại huyền một đao. Vì Tây Quan Thành chết thảm vô số dân chúng, ta cũng không thể hòa đàm. Ta từng đã thể, Tây Quan Thành chết có một cái bất tính, ta liền giết 10 cái Tây Lương thành biên hoàng thất. Bổn vương từ trước đến nay nói được thì làm được. Tiêu Nhan Tịch khẽ thở dài một cái, đầu tiên nói trước, ta không phải đồng tình địch nhân. Bình tĩnh mà xem xét, tạo nghiệp chướng chính là Tây Lương hoàng thất, gặp nạn lại là bách tính, đây đối với bách tính quá không công bằng. Linh Thần hơi gật đầu, nói, ta rõ ràng, kỳ thật ngươi nói không sai, mặc kệ hưng suy, khổ đều là bách tính. ta rõ ràng nên làm như thế nào. Tướng quân có kiếm, không cắt cỏ rồi. Nếu là đánh vào Tây Lương, ta sẽ tận lực không thương tổn bạch tính. Ta mục đích thực sự, cho tới bây giờ đều chỉ có Tây Lương hoàng thất. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Linh thần, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đột nhiên, sau lưng truyền đến đạm đài thanh nguyệt thanh âm thanh thúy. Linh thần quay đầu nhìn lại, trong lòng tự đủ nàng vậy mà không đi. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta còn có chút việc phải bận rộn. Sau đó, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Chương 1009, Tây Lương không thể lại để cho ngu xuẩn cầm quyền. Chương 1009, Tây Lương không thể lại để cho ngu xuẩn cầm quyền. Linh thần nhìn xem đạm đài thanh nguyệt, mở miệng nói, thế nào, còn muốn tiếp tục cùng đàm? Là bổn vương vừa rồi nói không đủ rõ ràng sao? Đạm đài thanh nguyệt lắc đầu, cười khổ nói, đến thời điểm ta cũng đã nói, lần này hòa đàm sẽ không thành công. Linh thần trầm giọng nói, nhưng ngươi còn là đến. Đạm đài thanh nguyệt nói, ta đến, chỉ là vì Tây Lương bách tính. Linh thần, người quyết định là Tây Lương hoàng thất, bọn hắn đúc xuống sai lầm lớn, cùng bách tính không quan hệ. Ta khẩn cầu ngươi lòng từ bi, cho Tây Lương bách tính lưu con đường sống. Linh thần meo mắt lại nhìn xem nàng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Đạm đài thanh nguyệt thở dài, ta tự nhiên không cách nào tả hữu quyết định của ngươi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ hết sức đi làm, vì Tây Lương bách tính lưu một con đường sống. Linh thần nhìn xem nàng, xem ra ngươi tại Tây Lương trong khoảng thời gian này trải qua cũng không tốt. Đạm đài thanh nguyệt nói khẽ, kỳ thật ta rất hoài niệm đi theo bên cạnh ngươi thời gian. Linh thần cười nói, ngươi là hoài niệm đoạn thời gian kia, còn là hoài niệm ta? Đạm đài thanh nguyệt lắc đầu, không biết, có lẽ đều có đi, chính ta cũng không xác định. Ngươi nói đúng, ta trừ võ học thiên phú, phương diện khác đều rất trì độn. Cho đến bây giờ, ta đều không có học được đi thực tình yêu một người. Nhưng ta biết ta hiện tại phải làm gì. Linh thần ồ một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy mình hiện tại phải làm gì? Đạm đài thanh nguyệt nhìn xem linh thần, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tây Lương không thể lại để cho ngu xuẩn cầm quyền, cứ thế mãi xuống dưới, Tây Lương sớm muộn hủy diệt. Cho nên, ta muốn trở thành Tây Lương nữ đế. Linh thần, ta cần ngươi giúp ta. Linh thần đạm mạc nói, ta phải làm sao giúp ngươi? Còn có, ta tại sao phải giúp ngươi? Giúp ngươi ta có thể được đến chỗ tốt gì? Đạm đài thanh nguyệt chậm rãi đi tới linh thần trước mặt, vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua linh thần khoe miệng cùng gương mặt. Nàng lúc này ánh mắt vậy mà vô cùng câu người, dịu dàng nói, ta cần ngươi giúp ta tạo thế, đến dân tâm. Đương nhiên, nếu ta đăng cơ xưng đế, chỉ cần ngươi không thương tổn Tây Lương bách tính, ta cùng Tây Lương đều là ngươi. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, ta như đăng cơ, Tây Lương cùng Đại Huyền ít nhất mấy chục năm sẽ không lại nổi lên nào mình. Linh thần cảm thụ được đạm đài thanh nguyệt đầu ngón tay nhiệt độ, cười nói, ngươi liêu nhân này biện pháp học với ai? Đạm đài thanh nguyệt nói, vô sự tự thông, ta bình thường sở kiếm thời điểm chính là như thế. Kiếm, thế nhưng là ta trung thành nhất đồng bạn. Kỳ thật, trước đó Vũ Điệp cùng Tử Tô dạy qua nàng. Lần này tới Tây Quan thành trước, nàng còn chuyên môn tìm cái lao sư, học tập bị thái. Hiện tại xem ra, bao nhiêu là có chút hiệu quả. Linh thần lại là khỏe miệng giật một cái, ta thế nào cảm giác ngươi quanh co lòng vòng mắng ta tiện đâu. Ta chỗ này có một cây thương, hy vọng ngươi ngày sau sở thời điểm cũng có thể như vậy ôn nhu. Đạm đài thanh nguyệt khẽ cười nói, là Đại Huyền trấn quốc vương, thân dấu ba tấc thương. Linh thần mặt tối sầm, ngươi câm miệng cho ta. Đạm đài thanh nguyệt thu tay lại, lui về phía sau mấy bước, nàng vẫn là không quen cùng nam nhân như thế thân mật, ngươi sẽ giúp ta sao? Linh thần a một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ vấn đề sao? Thây quan thành mấy vạn máu của dân chúng nợ, không thể không báo. Tiểu đạm tử, ngươi gặp qua cảnh hoàng tàn khắp nơi, người chết đói khắp nơi Tây Quan thành sao? Đạm đài thanh nguyệt gật đầu, gặp qua. Không phải liền là bây giờ Lâm Huyền thành sao? Linh thần trầm mặc. Một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, bổn vương từng nói qua, Tây Quan thành chết có một cái bách tính, ta liền giết 10 cái thành viên hoàng thất. Ngày khác ta như đánh vào Tây Lương, ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là tận lực không tổn thương bách tính, nhưng ngươi Tây Lương hoàng thất còn có những cái kia môn phiệt sĩ tộc đều phải trả giá bằng máu. Đạm đài thanh nguyệt há to miệng, nhưng lại không nói gì đi ra. Nàng rất rõ ràng, Linh thần đã làm ra nhượng bộ, nàng như còn không hài lòng, liền có chút không biết tốt xấu. Nàng nhìn xem Linh thần, ngươi muốn huyết tẩy Tây Lương hoàng thất, cũng bao quát ta sao? Linh thần đạm mạc nói, kia liền xem chính ngươi, kiếm của ngươi có thể hay không chỉ hướng ta. Đạm đài thanh nguyệt trầm mặc một lát, tiến lặng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào rồi. Linh thần, ta muốn về Tây Lương, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Linh thần cười nói, kinh hỉ. Đem chính mình đưa đến giường của ta bên trên. Đạm đài thanh nguyệt cười một tiếng, cũng không phải không được. Linh thần kinh ngạc nhìn xem nàng. Đạm đài thanh nguyệt khoát khoát tay, ta đi, sau này còn gặp lại. Linh thần do dự một chút, có muốn ăn hay không cái cơm lại đi. Lần sau đi. Đạm đài thanh nguyệt không bỏ được liếc mắt nhìn Linh thần, sau đó quay người bồng bềnh mà đi, váy bay lên. Linh thần nhún nhún vai, cảm giác nữ nhân này biến hóa rất lớn. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt, nữ nhân này mặt lạnh tâm lạnh, chỉ tin tưởng trong tay mình kiếm. Về sau đi theo chính mình, thời gian lâu dài, học xong mạnh miệng. Hiện tại, vậy mà trở nên lại muốn lại vậy. Linh thần quay người trở lại chỗ ở Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Linh thần trở về, hướng phía sau nàng nhìn một chút, thánh nữ đâu? Đi. Về Tây Lương rồi. Linh thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi vì cái gì không lưu lại nàng đâu? Lần này hòa đàm thất bại, những người kia khẳng định sẽ đem trách nhiệm đều đẩy đến thánh nữ trên thân, nàng tại Tây Lương tình cảnh sẽ càng thêm trở ngại. Linh thần khẽ miệng nhẹ cười, ta thử giữ lại, nhưng nàng cự tuyệt. Yên tâm đi, nàng thay đổi rất nhiều. Huống hồ nàng là Tây Lương thánh nữ, còn là võ học số 1, có người muốn hại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đi thôi, hôm nay là đầu năm mùng 1, chúng ta đi quân doanh, tham hỏi tam quân. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừ một tiếng. Đạm Đài Thanh Nguyệt rời đi Tây Quan Thành. Bọn hắn lần này tới cũng không chỉ mấy người như vậy, còn mang 3.000 đại quân. Bất quá, Tây Quan Thành bên ngoài chỉ có 100 cái tướng sĩ. Còn lại, Đạm Đài Thanh Nguyệt đem bọn hắn lưu tại ngoài mấy chục dặm. Hơn 100 người Ninh Thần trước mắt. Nhưng nếu là biết bọn hắn mang hơn 3.000 người, lấy Ninh Thần tính cách, cái này 3.000 người đừng nghĩ trở về, tất cả đều lưu tại Tây Quan Thành làm lao động tay chân đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới Sầm Cấu Nghi lều trại trước, thông báo về sau, đi vào. Sầm Cấu Nghi mấy người chính vây quanh chậu than sưởi ấm. Nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt tiến đến, một cái quan viên hỏi, "Thánh nữ, nói thế nào?" Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu. Cái sau sầm mặt lại, âm dương quái khí nói, "Hừ, ta coi là leo lên Linh Thần giường, bao nhiêu có thể ở trước mặt Linh Thần chen mồm vào được đâu. Tình cảm náo đường này, chỉ là Linh Thần đồ chơi, Linh Thần căn bản liền không có coi người là chuyện." Trước đó nói chuyện phán thời điểm, Thánh nữ không nói một lời. "Chúng ta rời đi về sau lại một mình đi tìm Linh Thần." Nói, "Ngươi cùng Linh Thần đều nói thứ gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt thần sắc thanh lãnh, đạm mặt nói, "Nói ta leo lên Linh Thần giường, chắc đại nhân tránh tại chúng ta dưới giường nghe tới, còn là đứng tại bên giường nhìn thấy rồi. Chắc đại nhân nếu là đầu óc không tốt, ta giúp ngươi hồi ức một chút, đến thời điểm ta cũng đã nói, lần này hòa đàm sẽ không thuận lợi. Huống chi ta làm sao nhớ đến lúc ấy đàm phán lúc, chắc đại nhân liền cái giấm cũng không dám thả, ngươi cứ như vậy sợ hãi Linh Thần. Hiện tại xảy ra chuyện, liền đem chịu tội đều đẩy đến trên đầu ta, ngươi thật đúng là lại xuẩn lại xấu, Tây Lương có ngươi dạng này cầu quan, lo gì bất diệt." Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chậm rãi tiến lên, đồng thời từng chút rút ra bảo kiếm. Bốn chương 1010, nhường một chút, đừng tiện một thân máu. Chương 1010, nhường một chút, đừng tiện một thân máu. Thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm, chớ nói miệng bẩn chắc đại nhân, mấy người khác đều là sắc mặt đại biến. Sầm Cấu Nghi như mày, trầm giọng nói, "Thánh nữ điện hạ muốn làm gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, "Không có gì, giết người mà thôi." Sầm đại nhân phiền phức nhường một chút, đừng tung tóe một thân máu. Mấy người sắc mặt trắng bệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là võ học số 1, liền xem như Sầm Cấu Nghi cái này đại tư mã, võ tướng đứng đầu, trong tay Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng đi bất quá mấy chiêu. Chắc đại nhân sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát, "Thánh nữ, bản quan chính là phụ chỉ." Hắn còn chưa nói xong, Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm đã bay ra. Kiếm như mọc ra mắt, vòng quanh đám người xoay tròn một tuần, tránh đi những người khác, tinh chuẩn bôi chắc đại nhân cổ, sau đó xoay tròn bay trở về, rơi xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay. Chắc đại nhân hai tay gắt gao che lấy cổ, máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuần, trong cổ họng phát ra cổ quái ôi ôi âm thanh. Những người khác đều là toàn thân run lên, mặt mò trắng bệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt lấy ra một khối màu trắng khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên thân kiếm máu. Bạch. Bảo kiếm trở vào bao. Màu trắng khăn lụa bay xuống tiến vào chậu than bên trong, không bao lâu hóa thành tro. Sầm Cấu Nghi bọn người sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay ngăn không được run rẩy. Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn giết một người quá đơn giản, nhưng chuyến này lấy hắn làm chủ, chết một cái triều đình đại quan, hắn cái này đại tư mã không thể giả vờ như cái gì cũng không thấy. "Thánh nữ, ngươi thật to gan, dám can đảm lạm sát mệnh quan triều đình." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Ta thân là Tây Lương thánh nữ, hắn thân là triều đình đại quan, không có bằng chứng đục ta trong sạch, loại này miệng thối lại không có năng lực phế vật, lưu có ích lợi gì?" Sầm Cấu Nghi trầm giọng nói, "Nhưng hắn trung quy là triều đình đại quan, phụ chỉ đến đây, cho dù có sai, cũng không thể xử tư hình a." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn nói, "Ta từng quản lý Tây Lương Phong Vân Đường, cũng không có thiếu vì đại tư mã cung cấp tình báo, đại tư mã hẳn là hiểu ta, tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người, trừ phi hắn tội ác tày trời." Đại tư mã còn nhớ rõ 4 năm trước ngắm trăng tiết đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe Đạm Đài Thanh Nguyệt nói lên 4 năm trước ngắm trăng tiết, Sầm Cấu Nghi sắc mặt triệt để thay đổi. 4 năm trước ngắm trăng tiết, hắn mang 8 tuổi trưởng tử trưởng tôn tiến cung dự tiệc, nhưng tiến cung về sau ngắn ngủi một canh giờ, cháu của hắn liền chết chìm tại trong cung trong hồ nước. Về sau trải qua điều tra, là hắn cháu trai đối với trong cung không quen thuộc, chơi đùa thời điểm trượt chân rơi xuống nước. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Cho tới bây giờ, hắn trưởng tử cùng con dâu trưởng đều tại bán hận hắn. Đây là hắn một cái tâm bệnh, Đạm Đài Thanh Nguyệt lúc này nói ra, căn bản chính là tại trên vết thương của hắn sắp mới. Sầm Cấu Nghi bình tĩnh mặt mò, trầm giọng nói, "Thánh nữ xách cái này làm cái gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là muốn nói cho đại tư mã, ngươi trưởng tử trưởng tôn cũng không phải là trượt chân rơi xuống nước, mà là bị người đẩy tới nước." Sầm Cấu Nghi đầu góc ông một tiếng, thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Ta nói đại tư mã trưởng tử trưởng tôn là bị người đẩy tới nước, mà hung thủ chính là thập nhất hoàng tử." Sầm Cấu Nghi biểu lộ quản lý triệt để mất khống chế, "Cái này sao có thể?" Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi nói, "Đại tư mã đừng nội, nghe ta chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ vụ án này là người nào chịu trách nhiệm điều tra sao?" Sầm Cấu Nghi bọn người ánh mắt rơi xuống chết đi chắc đại nhân trên thân, lúc ấy bọn hắn đều ở đây, đối với chuyện này nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy phụ trách điều tra chính là chắc đại nhân. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp tục nói, "Mấy vị đại nhân chỉ cần suy nghĩ thật kỹ thập nhất hoàng tử cùng chắc đại nhân là quan hệ như thế nào, liền không khó lý giải chắc đại nhân vì sao muốn bao che hung thủ." Sầm Cấu Nghi bọn người thân thể run lên. Thập nhất hoàng tử mẹ đẻ là chắc đại nhân nữ nhi, thập nhất hoàng tử hô chắc đại nhân một tiếng ông ngoại. Sầm Cấu Nghi bình tĩnh mặt mò, "Ngày đó tiến cùng, thập nhất hoàng tử cùng cháu ta niên kỷ tương tự, đích sắc cùng một chỗ chơi đùa tới. Thánh nữ là như thế nào biết được?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Đại tư mã có phải là quên rồi? 4 năm trước ta còn tại quản lý Phong Vân Đường, biết chuyện này cũng không kỳ quái. Nếu là đại tư mã không tin, ta còn có nhân chứng, có hai cái cung nữ tận mắt nhìn thấy thập nhất hoàng tử đưa người tôn nhi đẩy vào hồ nước chìm vong." Sầm Cấu Nghi song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, thanh âm khàn giọng mà hỏi, "Vì cái gì?" thập nhất hoàng tử tại sao muốn hại cháu ta? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không rõ ràng, cái kia hai cái cùng nữ không nghe rõ, chỉ thấy thập nhất hoàng tử đưa ngươi cháu trai đẩy tới trong hồ nước. Bệ hạ biết chuyện này sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái. Sầm Cố Nghi toàn rõ ràng, bệ hạ đã sớm biết, nhưng thập nhất hoàng tử là con trai của bệ hạ tự nhiên chọn che giấu. Sầm Cố Nghi mặt mo trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt đỏ bừng, giống như là một đầu thụ thương lao thú. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, đại tư mã hiện tại còn cảm thấy ta không nên giết Trác đại nhân sao? Sầm Cố Nghi giận dữ hét, người tới. Mấy cái Tây Lương binh sĩ vào vào. Sầm Cố Nghi chỉ vào Trác đại nhân thi thể, giận dữ hét, người này thu linh thần chỗ tốt, thông đồng với địch phản quốc, tội đáng chết vạn lần. Cho ta đem hắn kéo ra ngoài, chém thành muôn mảnh. Vâng. Trác đại nhân thi thể bị kéo ra ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía đối diện một cái quan viên, đạm mạc nói, 6 năm trước, Ô đại nhân trưởng tử phụ trách áp giải lương thảo, kết quả trên đường lương thảo mất trộm, bệ hạ giận dữ, trảm Ô đại nhân trưởng tử. Mặc dù Ô đại nhân chỉ là bị liền hàng hai cấp, nhưng nếu không phải đúng lúc gặp bệ hạ thọ đản, Ô gia sợ là muốn bị chém đầu cả nhà a. Ô đại nhân muốn biết mất trộm lương thảo đi chỗ nào sao? Đối diện khuôn mặt gầy gò, giữ lại sợi râu Ô đại nhân, hốc mắt phím hồng. Hắn trưởng tử tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, 18 tuổi đã là bách hộ. Nhưng bởi vì áp vận lương cỏ xẻ ra chuyện, bị chém đầu gian chúng, tuổi nhỏ chết yểu. Thánh nữ biết những cái kia lương thảo đi chỗ nào rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đều biến thành bạc nhét vào Trác đại nhân trong túi eo. Kỳ thật, căn bản không có mất trộm, năm đó điều vận lương thảo chính là Trác đại nhân người, phụ trách áp giải chính là ngươi trưởng tử, nhưng hắn không biết là, hắn áp giải căn bản không phải lương thảo, mà là cắt đất cùng cỏ khô. Ô đại nhân hai con ngươi tinh hồng, toàn thân ngăn không được run rẩy, quát ầm lên, thánh nữ nếu biết, vì sao lúc trước không nói ra? Đạm Đài Thanh Nguyệt thở dài, nói, chuyện này ta cũng là gần nhất đọc qua bản án cũ tông thời điểm mới phát hiện không thích hợp, âm thầm phái người điều tra, lúc này mới phát hiện Ô đại nhân trưởng tử chết cùng Trác đại nhân có quan hệ. Ô đại nhân đỏ hừng mắt, gầm thét lên, ta đáng thương con a. Người tới, cho ta đem Trác Thành cái này ác tặc nghiền xương thành cho. Trác Thành, chính là Trác đại nhân. Đầu tiên là bị chém thành muôn mảnh, lại là bị nghiền xương thành cho. Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, chư vị hiện tại còn cảm thấy Trác đại nhân không nên giết sao? Ô đại nhân song quyền nắm chặt, hét lớn, giết đến tốt, đa tạ thánh nữ giúp ta báo thủ. Nếu không phải thánh nữ, bản quan còn không biết con trai ta là tên xuất sinh này hại chết. Sầm Cố Nghi đứng dậy, cúi người ôm quyền, lão phu cũng thiếu thánh nữ một cái nhân tình. Đạm Đài Thanh Nguyệt đáp lễ, nói khẽ, hai vị đại nhân không cần phải khách khí. Nói, ánh mắt rơi xuống một cái khác quan viên trên thân. Cái sau toàn thân siết chặt, tê cả da đầu. Không khỏi hoài nghi nhà mình có phải là cũng có người chết tại Trác Thành trên tay. Chương 1011, ta phùng đại thông minh há lại chỉ là hư danh. Chương 1011, ta phùng đại thông minh há lại chỉ là hư danh. Linh thần mang Viên Long cùng Tiêu Nhan Tịch bọn người đi quân doanh tuần sát một chuyến. An Tết, thăm hỏi một chút tam quân tướng sĩ. Chờ bọn hắn trở về, đã là ban đêm. Vừa trở về, một sĩ binh giao cho Linh thần một phong thư, nói là buổi chiều có người đưa tới. Linh thần liếc mắt nhìn phía trên chữ viết, đây là Đạm Đài Thanh Nguyệt bút tích. Hắn một bên đi vào trong, vừa mở thư ra nhìn lại. Linh thần xem hết, khoe miệng có chút câu lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt ở trong thư nói, mời cho nàng một chút thời gian, nàng muốn đoạt vị. Nói là năm nay cửa hải cuối năm trước, nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời. Đi tới tiền sảnh, Linh thần tiện tay đem tin ném vào chậu than bên trong. Phong thư này việc quan hệ mưu phản đoạt vị, một khi rơi xuống người hữu tâm trong tay, sẽ cho Đạm Đài Thanh Nguyệt mang đến họa sát thân. Linh thần suy tư một chút, đợi đến năm nay cửa hải cuối năm trước cũng không phải không được. Một khi xuân về hoa nở, hắn liền sẽ xuất quân tiến về đông cảnh. Trương Thiên Luân, Tông Tư Bách, còn có Chiêu Hỏa Quốc, đều phải trả giá đắt. Thu thập xong những người này, lại thu thập Tây Lương cũng không muộn. Lúc này, Phùng Kỳ Chính chạy vào. Vương gia, ngươi nhìn ta chuẩn bị những này xính lễ có đủ hay không? Phùng Kỳ Chính còn chuyên môn liệt cái danh mục quà tặng. Linh thần nhận lấy, liếc mắt nhìn, khoe miệng giật một cái. Phùng Kỳ Chính có chút bất an, làm sao rồi? Không đủ sao? Linh thần lắc đầu, lão Phùng A, ngươi chữ này cũng quá xấu. Phùng Kỳ Chính cười ngây ngô, ta không có niệm qua cái gì sách, biết chữ không nhiều, tự nhiên không có cách nào cùng ngươi cái này đại viện thi tiên so. Bên cạnh Tiêu Nhan Tịch đột nhiên phốc bật cười. Linh thần quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao rồi? Chuyện gì vui vẻ như vậy? Tiêu Nhan Tịch cố nén cười, Linh Lang có ý tốt chế giễu người khác chữ xấu. Linh thần người choáng, vào xem chế giễu Phùng Kỳ Chính, quên chính mình cũng là một tay tối chữ. Hắn lung túng nói, chữ của ta tốt xấu so lão Phùng đẹp mắt ta. Tiêu Nhan Tịch đánh giá, 8 lạng nửa cân. Phùng Kỳ Chính lập tức liền đắc ý lên, cười hắc hắc nói, xem đi, ta liền nói hai ta học vẫn không sai biệt lắm. Luận làm thơ, ta liền so ngươi kém một chút. Tiêu Nhan Tịch hơi kinh ngạc, ngươi sẽ còn làm thơ? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, đó là đương nhiên. Ta thơ, Linh thần nghe đều nói xong, còn khen ta là Phùng đại thông minh. Tiêu cô đương, ta cho ngươi niệm niệm ta thơ, ngươi cho đánh giá một chút, có phải là cùng Linh thần thơ không sai biệt lắm? Tiêu Nhan Tịch đang muốn gật đầu, đã thấy Linh thần một tay bị Phùng Kỳ Chính miệng, không cần, lão Phùng thơ riêng một ngọn cờ, tự thành một phái, chính là thiên cổ tuyệt sướng, ta thuốc ngựa khó đạt đến. Nói, cầm lấy trong tay danh mục quà tặng, lời nói xoay chuyển, rất hào phóng a. Phùng Kỳ Chính đích xác rất hào phóng, chỉ là bạch ngân liền cho 5 vạn lượng, còn có các loại vàng bạc ngọc khí. Bất quá gia hỏa này hiện tại tài đại khí thô, Linh thần có đôi khi đều muốn đánh cướp hắn. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, kia là tự nhiên, cũng không thể bạc đãi Tiểu Nguyệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Nguyệt phụ mẫu đã chết, ngươi nói về sau ngươi chính là người nhà của hắn, ngươi dự định về bao nhiêu lễ? Ta thế nhưng là nghe nói, nữ tử xuất giá, nếu là của hồi môn ít, sẽ bị người xem thường.
Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, mắt hắn híp lại nhìn xem Phùng Kỳ Chính, "Lão Phùng à, từ khi ngươi trở thành Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, càng lúc càng giống cái gian thương, ngươi bản tính này đánh cho không sai, hạt châu đều nhanh nhạy trên mặt ta. Nguyệt cô nương phụ mẫu đã chết, mặc kệ là ngươi cho xính lễ, còn là ta cho của hồi môn, cái cuối cùng này đều phải trở lại ngươi lão Phùng ra."
Phùng Kỳ Chính hắc hắc cười bị ổi, "Ta Phùng đại thông minh há lại chỉ là hư danh. Ngươi liền nói cho bao nhiêu của hồi môn a? Ngươi là cao quý vương gia, cũng không thể quá keo kiệt a. Vậy mà tính toán đến trên đầu ta đến, trả ta cho bao nhiêu của hồi môn, ta cho ngươi một cước."
Linh Thần tức giận đến không nhẹ, đuổi theo Phùng Kỳ Chính đạp hắn cái mông. Hai người ngay tại làm ầm ĩ thời điểm, Viên Long đến.
"Tham kiến vương gia."
Linh Thần khoát khoát tay, "Không cần đa lễ, tìm bổn vương có việc."
Viên Long cúi người, nói, "Triều đình phái tới quan viên đến."
Linh Thần khẽ giật mình. Tây quan thành thập thất cửu không, quan to hiển quý cùng môn phiệt sĩ tộc đều chạy xong. Bây giờ là quân quản, nhưng rất nhiều chuyện còn là đến quan văn đến xử lý. Thu phục Tây quan thành thời điểm, Linh Thần liền cho triều đình đưa sổ gấp. Vốn cho rằng điều động quan viên còn phải một hồi mới có thể đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến.
Linh Thần hỏi, "Người đâu?"
Viên Long nói, "Ở bên ngoài phủ."
Linh Thần suy tư một chút, nói, "Trong thành hiện tại là có khách sạn a?"
Viên Long gật đầu, "Vâng, có mấy nhà khách sạn đã sớm sửa chữa tốt, nhận tàu cho tư nhân."
Linh Thần ừ một tiếng, "Hôm nay thời gian quá muộn, bổn vương liền không thấy bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn dàn xếp lại, ngày mai lại nói."
Viên Long cúi người, "Vâng."
Linh Thần nói, "Viên Long, phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm.
Tây quan thành vừa có chút khởi sắc, rốt cuộc chịu không được dày vò, nếu tới cái tham quan ố lại, chúng ta tất cả cố gắng liền đều uổng phí."
"Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, để Lôi An tới tìm ta."
Mặt tướng rõ ràng.
Linh Thần phất phất tay, Viên Long lui xuống.
Hôm sau, Linh Thần dậy thật sớm. Lôi An đã sớm đến. Hắn đổi thân thường phục, mang lên Lôi An cùng Phan Ngọc Thành sớm liền đi ra ngoài. Thời gian quá sớm, trời đông giá rét, trên đường cái liền người đều không có.
Trên đường, Linh Thần hỏi, "Triều đình điều động quan viên an bài ở đâu một cái khách sạn rồi?"
Lôi An nói, "Thầy Thiên khách sạn."
Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, "Cái này ai lấy danh tự?
Tiệm này tốt tốt không được.
Đi, bên trên Tây Thiên đi."
Linh Thần ra một chút, chợt hỏi, "Ta để các ngươi phái người âm thầm nhìn chằm chằm những người kia, nhưng có phát hiện gì?"
Viên Long lắc đầu, nói, "Không có gì phát hiện, chính là trong đó mấy cái quan viên đoán khí rất nặng, đối với đem bọn hắn điều động đến cái này địa phương cất chim cũng không có rất bất mãn."
Linh Thần cười cười, "Đây cũng bình thường, đều là làm quan, ai không muốn bị phân đến một hoàn cảnh tốt, chất béo đủ địa phương."
"Lôi An, nhà kia khách sạn có điểm tâm sao?"
Lôi An nói, "Có."
"Đi, bổn vương mời các ngươi ăn điểm tâm."
Ba người đi tới khách sạn.
Khách sạn cũng vừa mở cửa không lâu.
"Khách quan, nghỉ chân còn là ở trọ."
Tiểu Hỏa Kế nhiệt tình tiến lên đón, nụ cười chất phát.
Linh Thần quét một vòng, hiện tại một người khách nhân đều không có, bọn hắn tới quá sớm.
Linh Thần cười nói, "Tới trước điểm ăn." Nhét đầy cái bao tử lại nói,
"Khách quan muốn ăn cái gì?"
"Bản điếm có cháo, có thô lương bánh bột ngô cùng thức nhắm."
Linh Thần cười nói, "Chỉ có những này."
Tiểu Hỏa Kế đột nhiên mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, "Cái này đã rất tốt, liền cái này đều phải cảm tạ nhiếp chính vương, từ khi hắn đến Tây Quan thành, ta bách tính thời gian liền tốt qua nhiều. Thời điểm trước kia, đừng nói cháo, vỏ cây đều không có gặm. Nhiếp chính vương là chúng ta đại huyền anh hùng, là Bồ Tát sống, là lao thiên gia chuyên môn phái tới cứu chúng ta."
Linh Thần nhịn không được bật cười, "Được, kia liền làm phiền ngươi nhìn xem bên trên, đủ mấy người chúng ta ăn là được."
Chương 1012, không sợ cho ăn bể bụng sao?
Chương 1012, không sợ cho ăn bể bụng sao?
Linh Thần ba người đang dùng cơm, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái bọc lấy áo khoác, bên trong là màu xanh đậm quan phục nam tử trung niên ngừng ở trên cầu thang, hướng phía dưới hô to, "Hỏa Kế, nhanh lên cho bản đại nhân chuẩn bị điểm ăn đưa đến gian phòng. Cái thời tiết mắc toi này, thật sự là lạnh chết. Lão tử 10 năm gian khổ học tập, dự bị 7 năm, không nghĩ tới vừa thượng nhiệm liền cho ta xung quân đến cái này địa phương cất chim cũng không có đến."
Tiểu Hỏa Kế cười theo, "Đại nhân, ngài lên trước lầu, tiểu nhân lập tức cho ngài đưa lên."
Nam tử trung niên khiển trách, "Ngươi biết bản đại nhân muốn ăn cái gì sao liền đưa?"
Bản đại nhân nói, "Ngươi nghe,
phải là vừa đủ 1 năm gà con nấu canh, ngực nô ra miệng chữ nhân xương phải là mềm, cứng rắn không được, năm quá dài, nấu canh không đủ tươi thì không đủ non.
Mặt khác, lại cho bản đại nhân chuẩn bị chút thức ăn, muốn 2 mặn 2 chay, còn có."
Tiểu Hỏa Kế vẻ mặt đau khổ, đội văn nói, "Đại nhân, ngài nói những này đều không có."
"Không có."
Nam tử trung niên sầm mặt lại, "Ta nhưng nói cho ngươi, những này cũng không phải bản quan muốn, mà là thái chi phủ muốn ăn.
Đắc tội thái chi phủ, ngươi cái này tiệm nát có còn muốn hay không mở rồi?"
Tiểu Hỏa Kế mặt mũi tràn đầy làm khó, "Tiểu nhân không dám.
Nhưng đại nhân muốn những này, thật không có. A Tây quan thành trước đó liền vỏ cây đều không kịp ăn, bây giờ có thể uống cháo đã rất tốt, nhưng đại nhân muốn ăn đồ vật căn bản không có a."
Nam tử trung niên cười lạnh nói, "Không có liền đi tìm, chi phủ đại nhân tối hôm qua uống nhiều, hiện tại liền muốn uống miệng canh gà tỉnh lại đi rượu.
Bản đại nhân cho ngươi nửa canh giờ, không gặp được canh gà, ngươi cái này tiệm nát liền mở ra cái khác."
Tiểu Hỏa Kế mặt mũi tràn đầy làng khó, không biết như thế nào cho phải.
Trưởng quỹ nghe hỏi chạy đến, tìm hiểu tình huống về sau, nói liên tục xin lỗi, "Vị đại nhân này bất giận, cũng không phải là tiểu nhân không nguyện ý làm, thực tế là không có nguyên liệu nấu ăn a."
Người trung niên trầm giọng nói, "Không có liền đi tìm, vẫn là câu nói kia, nửa canh giờ không gặp được canh gà, ngươi cái này tiệm nát liền mở ra cái khác."
Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, "Vị đại nhân này, Tây Quan thành tình huống ngài hẳn là hiểu rõ, không phải chúng ta phải đắc tội đại nhân, thực tế là không có nguyên liệu nấu ăn. Tiệm này là tiểu nhân theo phụ thành chủ trong tay nhận đầu, trên khế ước còn có vương gia thân bút, còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ à. Nam tử trung niên mặt trầm như nước, nghiêm nghị nói, tốt ngươi cái điều dân, dám dùng vương gia đến uy hiếp ta. Trưởng quý thất kinh, liên tục vây tay, đại nhân bất giận, tiểu nhân không dám. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, không dám. Ta nhìn ngươi gan lớn cực kỳ, liền chi phủ đại nhân đều không để vào mắt. Ta nhưng nói cho ngươi, nhiếp chính vương không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Tây Quan thành, chờ hắn rời đi, ngươi chết chắc. Linh thần xanh mặt, đây chính là triều đình phái tới bách tính quan phụ mẫu. Đây là bố dựa mẹ kế a. Tây Quan thành thập thất cửu không, 100,000 bách tính bây giờ chỉ còn 20,000, vừa ăn được một ngụm cơm no. Những cậu vật này không thương cảm bách tính khó khăn, vừa tới liền diêu võ dương oai, thịt cá bách tính. Đây chính là hắn lo lắng nhất. Tây Quan thành bách tính rốt cuộc chịu không được dày vò. Cho nên, hắn tối hôm qua mới không có nhận thấy những quan viên kia. Kỳ thật, kế hoạch của hắn là trong 3 ngày này đều không tiếp kiến, hắn sẽ âm thầm thử cùng những quan viên này tiếp xúc, thăm dò một chút bọn hắn phẩm hạnh. Nay cũng tốt, sáng sớm liền để hắn nhìn thấy cái này diêu võ dương oai một màn. Linh thần hận đến răng hàm đều nhanh cắn nát, nhưng cùng lúc lại rất may mắn, nếu như không phải hắn gặp được, về sau rời đi Tây Quan thành, đem những này tham quan ô lại lưu cho bách tính, cái kia Tây Quan thành bách tính còn có đường sống sao? Thu phục Biện Châu cùng Tây Quan thành, chết bao nhiêu tướng sĩ? Tây Quan thành là vô số tướng sĩ chảy máu hy sinh liều trở về, hắn tuyệt đối không cho phép có người bị bây giờ mới có đốt lên sắc Tây Quan thành. Lôi An cùng Phan Ngọc Thành không dám thở mạnh, bọn hắn biết Linh thần tức giận. Kia cái gì thái chi phủ phải xui xẻo? Linh thần gần từng chữ nói, sáng sớm uống canh gà, còn có 4 cái đồ ăn, không sợ cho ăn bể bụng à? Đột nhiên thanh âm, để trung niên nam tử kia cùng trưởng quỹ, cùng tiểu hỏa kế đều nhìn về đi qua. Nam tử trung niên sầm mặt lại, ngươi nói cái gì? Linh thần nhìn xem hắn, Tây Quan thành thảm tao chiến loạn, dân chúng lầm than, bây giờ mới có chuyển biến tốt. Triều đình phái các ngươi đến đây là vì để bách tính trôi qua tốt hơn, không phải để các ngươi đến hưởng thụ thịt cá bách tính. Sáng sớm liền muốn uống canh gà, còn phải là vừa vặn 1 năm con gà con hầm, thật biết ăn a, buổi sáng ăn tốt như vậy, giữa trưa ban đêm ăn cái gì? Là dê nướng nguyên con, còn là 108 đạo sơn hào hải vị. Nam tử trung niên giận dữ, các ngươi là ai? Lôi An nhíu mày, liền muốn vô bản đứng dậy. Linh thần lại đè lại hắn, sở dĩ mang Lôi An, không mang Vi Long, cũng là bởi vì tiếp đãi bọn hắn chính là Vi Long, bọn hắn không biết Lôi An. Nếu là Lôi An lúc này tự bạo thân phận, cái kia đằng sau hí liền không có cách nào hát. Linh thần đạm mặt nói, chúng ta đây là Tây Quan thành bách tính mà thôi. Nam tử trung niên cả giận nói, tốt ngươi cái dân đen, dám châm chọc chi phủ đại nhân, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Linh thần cười nói, này làm sao có thể là châm chọc đâu? Ý của ta là, nhà ta có gà, vừa đủ 1 năm con gà con. Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, thật chứ? Ta làm sao dám lừa gạt đại nhân, nếu không tin, để trưởng quỹ theo ta đi về nhà lấy. Nam tử trung niên ngửa đầu, ngươi cái này điêu dân coi như hiểu chuyện, trưởng quỹ, mau theo hắn đi lấy gà, đừng để chi phủ đại nhân đợi lâu. Trưởng quỹ một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh thần. Linh thần cười nói, trưởng quỹ, đi theo ta đi. Nói, vứt xuống 1-2 bạc vụn, sau đó hướng bên ngoài đi đến. Trưởng quỹ nắm lên bạc đuổi theo. Hắn đuổi kịp Linh thần, vị công tử này, các ngài bên trong thật có gà sao? Linh thần gật đầu, đương nhiên, đây chính là thật vất vả mới từ Biện Châu lấy được. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Ngài xem như đã cứu ta một nhà lao tiểu bệnh, nếu là không có canh gà, đắc tội chi phủ đại nhân, ta cái này về sau đến thời gian coi như xong. Những bạc này ngài cầm, không đủ ta đang nghĩ biện pháp. Trưởng quỹ cầm ra mấy lượng bạc vụn, tính cả Linh thần trước đó cho tiền cơm cùng một chỗ trả lại. Linh thần khoát khoát tay, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cái này gà coi như ta mượn ngươi, chờ sau này cuộc sống của mọi người đều giàu có, trưởng quỹ trả lại cho ta là được. Trưởng quỹ mắc ơn, đa tạ công tử trạch tâm nhân hậu, thật là một cái người tốt. Ngài yên tâm, chờ đầu xuân đường tạm biệt, ta tự mình đi một chuyến Biện Châu, nhờ mua một ít gà con trở về. Linh thần cười gật gật đầu. Công tử, ta đi nhanh lên, đừng để chi phủ đại nhân sốt ruột chờ. Tốt. Khách sạn rời thành chủ phủ cũng không xa, 2 khắc đồng hồ cất chỉnh. Khi đi đến phủ thành chủ cổng, trưởng quỹ người ngốc, kinh hoàng nói, công tử, chúng ta có phải là đi nhầm đường, nơi này là phủ thành chủ, là nhiếp chính vương chỗ ở. Linh thần cười cười, không có việc gì, đi theo ta. Trưởng quỹ nhìn xem phủ thành chủ cổng mặc giáp chấp duệ binh sĩ, dọa đến căn bản không dám tới gần. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, mau cùng bên trên. Ngay vào lúc này, những cái kia mặc giáp chấp duệ binh sĩ quỳ một chân trên đất, đồng nói, tham kiến vương gia. Vương gia. Trưởng quỹ hai mắt trừng lớn, trong mắt vô đến cùng góc, hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Chương 1013, bổn vương nói đúng sao? Chương 1013, bổn vương nói đúng sao? Linh thần nhấc tay, nói, đều đứng lên đi. Ngươi, đi trong phủ bắt một con gà đi ra. Là vương gia. Một đám binh sĩ đứng dậy, vị Linh thần điểm danh binh sĩ lên tiếng, chạy vào trong phủ bắt gà đi. Tây Quan thành địa phương khác không có gà, nhưng phủ thành chủ có, đều là theo Lâm Huyền thành cấp tới. Linh thần đi tới, ra hiệu Viên Long đem dọa sợ trưởng quỹ nâng đỡ. Trưởng quỹ dọa đến run lẩy bẩy, thảo dân đang chết, thảo dân không biết là vương gia, còn mời vương gia thứ tội. Linh thần sờ sờ mặt, nhìn về phía Lôi An, bổn vương sinh trưởng rất dọa người sao? Lôi An lắc đầu. Linh thần nói thầm, đã giải, giang, đến không dọa người, đó chính là giải, trang, đến dọa người. Chợt, nhìn về phía trưởng quỹ, đừng sợ, người không biết không tội, lại nói ngươi trong ngôn ngữ vẫn luôn tại giữ gìn bổn vương, có tội gì? Đang nói, binh sĩ đem gà bắt tới. Ninh Thần ra hiệu hắn đem gà giao cho trưởng quỹ, ngay sau đó nói, cái này gà ngươi mang về, thẩm cho bọn hắn ăn. Nhưng là trong suốt lộ bổn vương thân phận. Trưởng quỹ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, thảo dân tuân mệnh. Đi thôi. Trưởng quỹ hành lễ về sau, mang theo gà nhanh như chớp chạy. Chỉ có Phan Ngọc Thành cùng Lôi An biết, cái này gà chỉ sợ là rất nhiều người chặt đầu cơm. Trước khi chết dù sao cũng phải ăn bữa ngon. Linh Thần nói, Lôi An, ngươi đi thông báo Viên Long, đêm nay bổn vương sẽ tại phủ thành chủ thiết tiến khoản đãi triều đình phái đến đây quan viên. Đúng rồi, giữa trưa cho bọn hắn ăn được điểm. Còn có, để Viên Long đem hôm nay rời đi khách sạn quan viên danh tự đều đăng ký xuống tới, mặt khác phái người đi theo, nhìn xem bọn hắn đều làm những gì.
Vâng.
Lôi An lĩnh mệnh, hành lễ sau đó xoay người rời đi. Chợ tối, Viên Long mang bị phái sai tới hơn 20 tên lớn nhỏ quan viên đi tới phủ thành chủ. Một đoàn người sửa sang lấy trên thân quan bảo, bởi vì bọn hắn sau đó phải gặp là đương kim đại huyền có quyền thế nhất vương gia. Gia nên tiếp chính là hôm nay không có lộ diện Phùng Kỳ Chính, mang một đám quan viên đi tới một tòa trong đại điện. Trong đại điện trống rỗng, trung ương bày ba cái bàn tròn lớn. Phùng Kỳ Chính nói, "Chư vị đại nhân, mời ngồi." Đám người nhìn chung quanh. Một cái vóc người mập mạp, chừng 50 tuổi nam tử hỏi, "Vị đại nhân này, vương gia đâu?" Người này chính là mới nhậm chức Tây Quan thành chi phủ thái bản đốc. Phùng Kỳ Chính nói, "Chư vị đại nhân ngồi trước, vương gia đang bận công vụ, một hồi liền tới." Đám người nhao nhao ngồi xuống. Phùng Kỳ Chính vội tay, "Chắc hẳn chư vị đại nhân đều đói, người tới, mang thức ăn lên." Mấy cái hạ nhân nối đuôi nhau mà vào. Mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, phía trên là một bát tô mì đậu, nước dùng quả nước, một điểm muốn ăn đều không có. Rất nhanh, mỗi cái quan viên trước mặt đều thả một bát nước dùng quả nước mì sợi. Phùng Kỳ Chính nói chính là mang thức ăn lên, cái này nơi đó có đồ ăn. Phùng Kỳ Chính cười nói, "Chư vị, vương gia xử lý công vụ còn phải một hồi, sợ các ngươi bị đói, ăn trước điểm mì sợi lót dạ một chút." Không ít quan viên nhìn xem trước mặt nước dùng quả nước mì sợi thẳng nhíu mày. Phùng Kỳ Chính nói, "Chư vị đại nhân, động đũa a, đều đừng khách khí." Một đám quan viên không có cách nào, mặc dù bọn hắn không biết thân phận của Phùng Kỳ Chính, nhưng khẳng định là vương gia người bên cạnh, mặt mũi này không thể không cấp. Bọn hắn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nhưng vẹn vẹn một ngụm, không ít người liền cho mày. Bởi vì tô mì này nước dùng quả nước coi như, bên trong càng là một điểm muối đều không có. Thái bản nước cao mày nói, "Vị đại nhân này, mặt này bên trong không có muối, thực tế khó mà nuốt xuống." Phùng Kỳ Chính ra vẻ kinh ngạc, "Không có muối? Có thể là quên thả. Mọi người chấp nhận một cái đi." Một đám quan viên nhíu mày, "Này làm sao chấp nhận?" Có người để đũa xuống, lấy cớ chính mình không đói. Nhưng có người lại cúi đầu manh ăn, liền canh đều uống sạch. Một bên khác, thư phòng. Linh Thần đang xem trong tay danh sách, trên danh sách hết thảy cũng liền 5 người tên. Viên Long cung kính đứng ở trước bàn. Linh Thần dương lên trong tay danh sách, những người này hôm nay đều rời đi khách sạn.
"Vâng."
"Bọn hắn rời đi khách sạn làm cái gì đi rồi?" Viên Long cúi người nói, tựa như là tại thể nghiệm và quan sát dân tình, bọn hắn đều cùng lão Bách tính tán gẫu qua, mà lại vẫn chưa bại lộ thân phận của mình. Nhất là cái này gọi Phương Chí Hòa, còn đem trên người mình bạc lặng lẽ lưu cho một hộ nhà nghèo khổ.
"Phương Chí Hòa?"
Linh Thần cười cười, chợt hỏi, "Có hay không giả vờ giả vị hiềm nghi?" Viên Long lắc đầu, mặt tướng phái người cải trang thành Bách tính âm thầm đi theo đám bọn hắn, mấy người này rời đi khách sạn về sau, vẫn chưa bại lộ thân phận của mình, nhìn xem không giống như là giả vờ giả vịt. Linh Thần khẽ gật đầu, đứng lên nói, "Đi, chúng ta đi gặp thấy những này Tây Quan thành quan phụ mẫu." Hai người tới trên đại điện. Linh Thần vừa vào cửa liền vừa cười vừa nói, "Chư vị đại nhân, ăn có ngon miệng không?" Tới gần cổng, nam tử trung niên quay đầu liếc mắt nhìn, đầu tiên là giật mình, sau đó cao mày nói, "Là ngươi?" Người này chính là hôm nay tại khách sạn La Hét muốn uống canh gà tên kia quan biên, cùng Linh Thần đánh qua đối mặt. Viên Long nghiêm nghị nói, "Làm càn. Vương gia trước mặt dám vô lễ, ngươi có mấy cái mạng?" Cái sau lập tức giáng đốc, cả người đều cứng đờ, bờ môi run rẩy, vương gia." Chợt, bịch quỳ rạp xuống đất, doa đến toàn thân run rẩy, liều mạng giật đầu, "Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết, cầu vương gia tha mạng, cầu vương gia khai ân." Linh Thần cười nói, "Uống cái canh gà mà thôi, tội không đáng chết." Lúc này, những quan viên khác tranh thủ thời gian quỳ lạy, lồng nói, "Tham kiến vương gia." Linh Thần nhấc tay, "Đều đứng lên đi." "Tạ vương gia." Đám người nơm nớp lo sợ đứng người lên, bởi vì đứng ở trước mặt bọn hắn, thế nhưng là uy danh hiển hách nhất chính vương, chỉ cần nói câu nói liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Linh Thần liếc nhìn một vòng, hỏi, "Vị nào là thái chi phủ?" Thái bản đức đội vàng túi người thở dài, "Hạ quan tham kiến vương gia." Linh Thần đi tới trước mặt hắn, nhìn xem cơ hồ không nhúc nhích tô mì đầu, cười nói, "Xem ra vắt mì này không hợp thái chi phủ khẩu vị a, bất quá ngẫm lại cũng thế, khẳng định là không có canh gà dễ uống." "Canh gà?" Thái bản đức mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Vương gia làm sao biết hắn buổi sáng uống canh gà rồi?" Linh Thần chỉ cái kia nam tử trung niên, chợt nói, "Bổn vương buổi sáng đi qua khách sạn, vừa vặn đụng phải vị đại nhân này đang giúp chi phủ đại nhân muốn canh gà, còn phải là vừa vặn đủ một năm con gà con. Tây Quan thành mấy năm liên tục chiến hỏa, dân chúng lầm than, thời gian này mới có chuyển biến tốt. Cho nên, khách sạn trưởng quỹ rất khó khăn, cái này đi chỗ nào tìm gà đi? Còn phải là một năm con gà con. Không có cách nào, bổn vương chỉ có thể đem trong phủ còn sót lại mấy con gà cống hiến ra đến một cái, thỏa mãn chi phủ đại nhân miệng lưỡi chi dục." Thái bản đức lần này rõ ràng, mồ hôi lạnh trên trán bám một cái liền hạ đến. Hai chân mềm nhũn, bịch quy trên mặt đất, liều mạng dập đầu, "Hạ quan đáng chết, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng à. Nhậm Kiện thằng ngu này, đây là muốn hại chết hắn a." Nhậm Kiện chính là cái kia nam tử trung niên. Linh Thần lạnh nhạt nói, "Không đến mức, liền một con gà mà thôi, thân là bách tính quan phụ mẫu, đừng nói ăn một con gà, chính là ăn bách tính, kia cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Bổn vương nói đúng sao? Thái chi phủ. Chương 1014, đệ bạn chương 1014, đệ bạn thái bản đức dọa đến hồn cũng phi. Người khác muốn nói lời này, hắn có lẽ sẽ kinh hoàng, nhưng cũng không sợ hãi. Bởi vì lấy hắn chức quan, cái này đều không gọi sự tình. Coi như thật muốn trị tội của hắn, hắn cũng phải trở lại kinh thành thụ thẩm. Nhưng Ninh Thần không giống. Tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, hơn nữa còn là đương kim bệ hạ phu quân. Chỉ cần một câu, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Vương gia tha mạng, vương gia thứ tội, hạ quan biết sai, hạ quan biết sai. Ninh Thần lại không lại để ý tới hắn, mà là nhàn nhạt hỏi, vị nào là Phương Chí Hỏa? Một cái khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, người mặc màu lam quan bào người cúi người, hạ quan Phương Chí Hỏa, tham kiến vương gia. Ninh Thần liếc mắt nhìn trước mặt hắn liền canh đều uống cho hết bát, cười nói, ăn ngon không? Phương Chí Hỏa lắc đầu, về vương gia, không thể ăn, một điểm hương vị đều không có. Phương Chí Hỏa, ngươi làm càn. Dám nói vương gia ban cho mặt không thể ăn, quả thực đại nghịch bất đạo. Bên cạnh một cái quan viên, lập tức mở miệng gian dạy. Phương Chí Hỏa cúi người ôm quyền, vương gia bất giận, hạ quan chỉ là ăn ngay nói thật, nếu là có thể thả điểm muối liền tốt. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía cái kia gian dạy Phương Chí Hỏa quan viên, ngươi đã nói bổn vương mặt ăn ngon, vì sao còn lại nhiều như vậy? Cái sau sắc mặt chấp nhận, run giọng nói, vương gia thứ tội, hạ quan không ăn xong, cũng không phải là không thể ăn, mà là bởi vì đây là vương gia thưởng trước mặt, hạ quan không nỡ ăn. Ninh Thần, quả nhiên, chữ quan hai cái miệng, có thể ăn cũng có thể nói. Ninh Thần ánh mắt một lần nữa trở lại Phương Chí Hỏa trên thân, đã không thể ăn, vì sao ăn sạch rồi? Phương Chí Hỏa nói, Tây Quan thành liên tục gặp chiến hỏa, sinh linh đồ thán, mỗi một hạt lương thực đều cực kỳ trọng yếu, tô mì này mặc dù không có thả muối, nhưng đối với thiếu ăn thiếu mặc Tây Quan thành bách tính đến nói lại là có thể cứu mạng đồ vật. Chúng ta thân là bách tính quan phụ mẫu, có tư cách gì ghét bỏ cái này một bát có thể cứu mạng mặt? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì tô mì này không có thả muối sao? Đây không phải ngôn chứng sao? Ninh Thần khẽ gật đầu, hỏi, ngươi là gì chức quan? Phương Chí Hỏa nói, hạ quan phụ chỉ đảm nhiệm Tây Quan thành điệp tịch quan. Điệp tịch quan chính là tổng điều tra nhân khẩu, cấp cho điệp tịch quan viên, chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan. Chức quan này không lớn, nhưng lại rất trọng yếu. Bởi vì từng nhà, bao nhiêu nhân khẩu nhưng có tổng quân người. Những này đều phải điều tra rõ ràng, ghi chép trong danh sách. Lúc này, Phan Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào. Hắn đem một trang giấy đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần nhận lấy nhìn kỹ. Phía trên này ghi chép là những quan viên này một chút tin tức. Hắn để Phan Ngọc Thành đi điều tra một chút, những người này mang bao nhiêu trang phục, người hầu. Cái này Phương Chí Hỏa, một dương sách, mấy món thay giặt quần áo, một cái lão buộc. Ninh Thần chậm rãi nói, Phương Chí Hỏa, từ giờ trở đi, bổn vương bổ nhiệm ngươi làm Tây Quan thành đại diện chi phủ, nếu là làm được tốt, về sau ngươi chính là chi phủ. Một châu chi phủ, như tưởng chính dương như thế, là chính tứ phẩm. Nhưng một thành chi phủ, chỉ là chính ngũ phẩm. Nhưng Phương Chí Hỏa theo một cái bát phẩm tiểu quan nhảy lên trở thành chính ngũ phẩm, đây quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy đau ước, chỉ có thái bản đức mặt xám như cho. Hắn hiện tại không cầu bảo vệ chi phủ chi vị, chỉ cầu có thể còn sống là được. Nhưng mà, Phương Chí Hỏa lại là túi người cúi đầu, không tiêu ngạo không tự tin nói, hạ quan đa tạ vương gia để bạn, nhưng cái này không phù hợp quy chế lễ phép. Vương gia dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng vô cùng mệnh quan triều đình quyền lực. Mệnh quan triều đình chỉ có thể từ đương kim bệ hạ bổ nhiệm. Vương gia làm như thế, là đi quá giới hạn, là đại bất kính. Người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Phương Chí Hỏa là đầu óc có bệnh sao? Vương gia để mặt hắn không cảm ơn coi như, lại còn nói vương gia đi quá giới hạn, đại bất kính. Khó trách sắp 50 tuổi, đến bây giờ còn là cái bát phẩm tiểu quan, liền trí thông minh này, có thể lăn lộn đến đi mới là lạ. Ninh Thần lại là rất hài lòng, cái này Phương Chí Hỏa cùng Tưởng Chính Dương tính cách ngược lại là rất giống, chỉ là không biết có hay không Tưởng Chính Dương như thế tài năng, cho nên mới để bạn hắn vì đại diện chi phủ. Cái này ngươi yên tâm, bổn vương sẽ mời tấu bệ hạ, hướng bệ hạ tiến cử ngươi, sẽ không loạn chương trình chế độ. Phương Chí Hỏa lúc này mới quỳ rạp xuống đất, hạ quan đa tạ vương gia. Đừng nội tạ, bổn vương không nuôi người rảnh rỗi, triều đình không nuôi phế vật, nếu là ngươi năng lực không đủ, không cách nào đảm đương trách nhiệm. Chỉ sợ ngươi liền điệp tịch quan đều không có làm. Phương Chí Hỏa gật đầu, vô luận như thế nào, hạ quan đều sẽ toàn lực ứng phó, tạ phúc bách tính. Ninh Thần hơi gật đầu, đứng lên đi. Phương Chí Hỏa đứng người lên về sau, Ninh Thần hỏi, vị nào là Đường An Quốc? Một cái khoảng 40 tuổi, dáng người gầy gò nam tử cúi người thở dài, Đường An Quốc tham kiến vương gia. Ninh Thần đánh giá hắn, Đường An Quốc, từ giờ trở đi, bổn vương bổ nhiệm ngươi làm đại diện đốc hộ. Đốc hộ, chính ngũ phẩm, phụ trách đốc tra một phương lớn nhỏ quan biên, địa phương tập tụ. Đường nhìn phẩm cấp không phải rất cao, nhưng quyền lực rất lớn. Đốc bảo vệ tấu chương, bất luận kẻ nào không được xem xét, sẽ trực tiếp đưa đến hoàng đế trước mặt. Ninh Thần cũng không phải là tùy ý an bài, chỉ vì Phùng Kỳ Chính điều tra qua cái này Đường An Quốc, người này văn võ song toàn, chính hắn viết trong thơ, rất có giang hồ hào hiệp phong khoáng. Dạng người này, làm đốc hộ thích hợp nhất. Đường An Quốc nao nao, chợt quỳ rạp xuống đất, hạ quan đa tạ vương gia. Đường An Quốc trong lòng trong bụng nở hoa, vương gia quả thực hiểu rất rõ hắn, đốc hộ thế nhưng là hắn muốn làm nhất quan. Hắn liếc mắt nhìn những quan viên khác, trong lòng tự nhủ bản quan chỉ cần một ngày là đốc hộ, các ngươi mẹ nó ai cũng đừng nghĩ tham một bát tiền. Một cái thân thể mập mạp quan viên, túi người nói, vương gia, hắn là đốc hộ, vậy hạ quan làm cái gì? Ninh Thần nhìn hắn một cái, gương mặt không thịt, mắt tăm rác, cái này mặt người tướng không tốt. Người tên là gì? Là gì chức quan? Về vương gia, hạ quan Hà Chu Dũng, phụ chỉ đảm nhiệm Tây Quan thành đốc hộ. Ninh Thần liếc mắt nhìn trong tay trên danh sách danh tự, người này cũng không ở trong đó. Trời đông giá rét, hôm nay chỉ có 5 người bốc lên Hàn Phong rời đi khách sạn, ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình. Người còn lại đều tránh tại trong khách sạn nướng chậu than. Ninh Thần đạm mạc nói, Hà Trung Dũng đúng không? Người bị bãi miễn. Hà Trung Dũng người đều đốc. Không biết hạ quan phạm cái gì sai, vương gia muốn bãi miễn hạ quan. Ninh Thần nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi vừa rồi là chân phải vào cửa trước, ta đại huyền lấy trái là tôn, nơi này bổn vương lớn nhất, ngươi chân phải vào cửa trước, rõ ràng là không tôn kính bổn vương, xem thường bổn vương. Bổn vương chính là hoàng thân quý tộc, ngươi đây là xem thường hoàng quyền, bổn vương bãi miễn ngươi có vấn đề sao? Một phòng toàn người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng được. Bọn hắn không chỉ có bắt đầu suy tư chính mình vừa rồi là bản chân kia trước tiến đến, những cái kia nghĩ đến chính mình tựa như là chân phải trước tiến đến đều bị dọa cho mặt trắng bệnh. Hà Trung Dũng không cam tâm bị bãi miễn, vương gia, hạ quan chính là bệ hạ thân phong chính ngũ phẩm mệnh quan triều đình, vương gia không thể nói bãi miễn liền bãi miễn, cái này không phù hợp chương trình. Linh Thần gật đầu, là không phù hợp chương trình, bổn vương sẽ mời tấu bệ hạ, đến lúc đó bổn vương tấu chương cùng ngươi sẽ cùng nhau đến kinh thành. Đến lúc đó, bổn vương sẽ để cho giám sát sở tra một chút ngươi. Hà Trung Dung hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, mặt mo trắng bệnh. Lần này tốt, lúc đầu chỉ là miễn trước, lần này liền mạng già đều không gánh nổi. Hắn căn bản chịu không được cha. Chương 1015, muốn đăng cơ, khó như lên trời. Chương 1015, muốn đăng cơ, khó như lên trời. Linh Thần trải qua các phương suy tính, một lần nữa bổ nhiệm những quan viên này. Đương nhiên, hắn không có bổ nhiệm quyền, nhưng lão bà hắn có a, một đạo tấu chương sự tình. Có người được đến trọng dụng, có người bị bãi miễn, còn phải hồi kinh thụ thẩm. Những này trọng dụng quan viên, Linh Thần cũng sẽ thông báo giám sát sở, để bọn hắn chiều sâu điều tra. Bởi vì Tây Quan thành không giống với địa phương khác, nếu là dùng người không lo, đôi kia bách tính đến nói chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không, là tai họa ngập đầu. Cho nên, Linh Thần tại dùng người phương diện cẩn thận, tranh thủ cho bách tính lưu lại một chút quan tốt, để bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt, quên chiến tranh mang đến đau xót. Phương Chí Hòa bọn người ngày thứ hai liền thượng nhiệm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu bận rộn mở. Có những người này chia sẻ, Linh Thần nhẹ nhõm không ít. Có Tây Lương 100,000 tù binh, còn có bách tính trợ giúp, Tây Quan thành mỗi ngày cải biến thấy được. Nhất là cửa thành phía Tây, sụp đổ cửa thành cùng tường thành đã chữa trị không sai biệt lắm. Năm sau, Tây Quan thành đến không ít thương nhân. Kim Khánh Sinh cũng phái người đến, tiền trang, quán rượu, vừa gạo chờ đều mở. Trải qua mấy tháng cố gắng, Tây Quan thành rốt cục khôi phục một chút sức sống. Trải qua hơn 2 tháng này quan sát, Phương Chí Hòa bọn người năng lực đều rất không tệ, Linh Thần hài lòng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt Tây Quan thành tình huống, đáng sợ nhất chính là gặp được tham quan ô lại. Vậy cái này thật vất vả khôi phục một tia phồn vinh, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Cũng may hết thảy đều đang hướng phía phương diện tốt phát triển. Xuân Hàn xe lạnh. Linh Thần vừa đi đại doanh dạo qua một vòng, rồi mới trở về nhấp một hớp trà nóng. Tuy nói đã là đầu mùa xuân, nhưng vẫn là thật lạnh. Tiêu Nhan Tịch đi vào phòng khách, nhìn xem Linh Thần nói, Tây Lương bên kia có tin tức truyền đến, Tây Lương hoàng thất gần nhất thật náo nhiệt. Linh Thần hứng thú, nói nghe một chút. Tiêu Nhan Tịch nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Tây Lương thái tử bị cầm tù, đạm đại thanh nguyệt làm. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch nói, lần trước hòa đàm sau khi thất bại, đạm đại thanh nguyệt vẫn chưa lập tức trở về Tây Lương quốc đô, mà là đi những thành trì khác, bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, chủ tiền chủ lương. Lâm Huyền Thành bị ngươi cướp sạch không còn, bách tính cơ hồ đoạn mất đường sống. Đạm Đài Thanh Nguyệt chủ tiền chủ lương vận chuyển về Lâm Huyền Thành. Hiện tại Lâm Huyền Thành mặc dù không có cách nào như trước kia so, nhưng bị nàng tái kích hoạt, bách tính tốt xấu có phần cơm ăn. Hiện tại Đạm Đài Thanh Nguyệt tại Tây Lương thâm thụ bách tính yêu quý, mà lại trên triều đình cũng không ít người ủng hộ. Lần trước đến hòa đàm sầm cố nghi thế nhưng là Tây Lương đại tư mã, nắm giữ lấy Tây Lương binh mã đại quyền, quyền cao chức trọng, liền hắn đều đứng tại Đạm Đài Thanh Nguyệt bên này. Thái tử chỉ là chỉ trích nàng vài câu, liền bị nàng người vạch tội, đến kỹ mười mấy đầu đại tội, làm cho Tây Lương Vương không thể không đem thái tử cầm tù. Linh Thần hơi kinh ngạc, ta ngược lại là xem thường nàng, lúc này mới qua mấy tháng, Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà có thể chi phối Tây Lương Vương quyết định. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt vốn là Tây Lương thánh nữ, nàng theo trên tay ngươi cứu gần 100,000 tù binh, vốn là thâm thụ Tây Lương tướng sĩ cùng bách tính yêu quý. Lần này, tái vận hành Lâm Huyền Thành, để nàng uy vọng cao hơn. Huống hồ nàng từng thống lĩnh Tây Lương Phong Vân Đường, nắm trong tay không ít Tây Lương văn võ bá quan bí mật không muốn người biết. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng ngươi nhiều năm, bản lãnh của ngươi nàng làm gì cũng có thể học cái năm, 6/10 a. Linh Thần cười cười, không có lại nói tiếp. Tiêu Nhan Tịch hỏi, nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt đoạt vị thành công, ngươi sẽ còn tiến đánh Tây Lương sao? Linh Thần cười nói, nàng thành công không được, nhiều lắm là trên triều đình bồi dưỡng một nhóm thế lực của mình, tả hữu một chút Tây Lương vương một ít quyết định. Nghĩ đến đăng cơ xưng đế, nói nghe thì dễ. Tây Lương cũng giống như Đại Huyền, chưa từng có nữ tử xưng đế tiền lệ. Muốn để văn võ bá quan thần phục, nhất định phải để bọn hắn vui lòng phục tùng, mặc kệ là văn còn là võ, cũng phải làm cho bọn hắn không sinh ra tâm tư phản kháng. Cho dù kia cái gì đại tư mã đứng tại nàng bên này, trong tay nàng không có quân quyền, coi như leo lên hoàng vị cũng ngồi không vững. Huống chi hoàng vị ai không muốn ngồi? Thật đến ngày ấy, đại tư mã sao lại đem hoàng vị nhường cho Đạm Đài Thanh Nguyệt? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, đúng là như thế. Cựu công chúa có thể ngồi lên long ỷ, đó là bởi vì Ninh Thần. Luật văn, Ninh Thần là đại huyền thi tiên. Luật võ, Ninh Thần tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, chiến vô bất thắng. Quân thần tin đến kỳ thật không phải cựu công chúa, mà là sau lưng nàng Ninh Thần. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần có Ninh Thần tại, đại huyền liền sẽ không có việc. cho nên Ninh Thần đẩy cựu công chúa thượng vị, văn võ ba quan mới không ai phản đối. Đạm Đài Thanh Nguyệt tình huống thì lại khác, nàng không có một cái cường đại đến miểu sát tất cả đối thủ chỗ dựa. Nàng muốn leo lên hoàng vị, khó như lên trời. Ninh Thần đạm mạc nói, chờ thu thập Trương Thiên Luân, Tông Tư Bách, san bằng Chiêu Hòa Quốc. Chờ ta rảnh tay, lại thu thập Tây Lương hoàng thất ta ăn chắc. Đúng rồi, như lời ngươi nói, tiểu đạm tử gần nhất tại Tây Lương danh tiếng quá thịnh, hoàng thất không có khả năng khoan dung loại tình huống này. Để ngươi người nhìn kỹ chút, khả năng giúp đỡ liền giúp một thành, miễn cho nàng bị Tây Lương hoàng thất âm. Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu, tốt. Ninh Thần trà sát tay, cái này đều đầu xuân còn như thế lạnh, tiểu Tịch Tịch, tới để ta ủ lòng tay. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, Ninh Thần ấm tay cho tới bây giờ đều không đứng đắn. Nơi này chính là phòng khách, vạn nhất bị người nhìn thấy còn không phải xấu hổ chết. Ngươi sấy một chút lửa đi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, trước hết đi làm việc á. Tiêu Nhan Tịch nói xong, cũng như chạy trốn chạy đi. Ninh Thần một mặt cười xấu xa, Tiêu Nhan Tịch học thông minh, không mắc mưu. Người tới. Một cái Ninh An quân binh sĩ lên tiếng chạy vào, vương gia, có gì phân phó? Ninh Thần nói, đi đem võ vương cho ta mời đến. Vâng. Ninh Thần chờ một hồi. Đại khái sau nửa canh giờ, võ vương đến. Hắn trà sắt tay, phàn nàn nói, cái thời tiết mắc toi này, đều đầu xuân, qua mấy ngày liền nên cày bừa vụ xuân, lại còn như thế lạnh. Ninh Thần cười nói, xuân hàn xe lạnh, đống sát tuổi nhỏ, đây đều là bình thường. Người tới, cho võ vương lo pha trà. Võ vương đi đến chậu than bên cạnh, một bên sưởi ấm vừa nói, tìm ta có chuyện gì không? Ninh Thần nghiêm sắc mặt, nói, chờ ngày ấm áp, ta sẽ xuất quân tiến đánh Đông Cảnh. Cho nên, ta nên khởi hành. Võ vương nói, hiện tại khởi hành sớm điểm a. Ninh Thần cười nói, ta dự định trước đường vòng đi một chuyến võ quốc, sau đó lại trở lại kinh thành. Nữ đế vì ta sinh cái nữ nhi, cái này đều nhanh 2 tuổi, ta còn không có gặp mặt qua đâu. Võ vương há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi chừng nào thì cùng bệ hạ sinh một cái a? Phụ hoàng mỗi ngày ngóng trông ôm cháu trai, ta cũng muốn làm cứu cứu. Ninh Thần cười nói, chờ thu phục Đông Cảnh về sau rồi nói sau. Võ vương, lần này tìm ngươi đến, là hy vọng ngươi vẫn như cũ tọa trấn Tây Cảnh, ngươi đối với nơi này quen thuộc, có ngươi tọa trấn ta yên tâm. Võ vương khẽ gật đầu, không có vấn đề, thân là đại huyền vương gia, trấn thủ biên ải là chức trách của ta. Ninh Thần, có chuyện ngươi có thể hay không? Ta rõ ràng băn khoăn của ngươi. Ninh Thần cười đánh gãy hắn, nói, võ vương phi hiện tại mang bầu, thân thể nặng, không thích hợp lặn lội đường xa. Đợi nàng sinh, ta sẽ đích thân phái người hộ tống nàng đến Biện Châu đoàn tụ với ngươi. Võ vương vừa mừng vừa sợ, do dự một chút nói, cái này không hợp chương trình chế độ a. Chương 1016, ta nghị phụ hoàng lão nhân gia ông ta. Chương 1016, ta nghị phụ hoàng lão nhân gia ông ta. Ninh Thần cách làm đích sắc không phù hợp chương trình. Tướng ở bên ngoài, người nhà nhất định phải ở lại kinh thành. Nói trắng ra, kỳ thật chính là con tin. Nhưng võ vương cùng võ vương phi phu thê tình thâm, Ninh Thần quyết định chờ võ vương phi sinh về sau, liền phái người đem nàng đưa tới đoàn tụ với võ vương. Đến nỗi con tin, Ninh Thần không có cân nhắc qua. Cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi lâu như vậy, hắn tin tưởng võ vương nhân phẩm. Đây cũng là hắn đối với thực lực mình tự tin. Chim chóc rơi tại đầu cảnh, không phải tin tưởng những cây, mà là tin tưởng chính mình cánh. Ninh Thần cười nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xin chỉ thị bệ hạ, sẽ không có vấn đề. Võ vương cảm kích nói, ta. Ninh Thần cười cười, khách khí cái gì? Người ta là thân nhân. Võ vương giật mình, chợt khẽ gật đầu, đúng, chúng ta là thân nhân. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Ninh Thần suy tư một chút, nói, liền mấy ngày nay đi, ta sẽ mang một bộ phận người tiến về võ quốc. Viên Long dẫn đầu Ninh An quân trở lại kinh thành, điều binh khiển tướng, vì thu phục Đồng Cảnh làm chuẩn bị. Lần này mang đến nhân mã, trừ Ninh An quân, cái khác ta toàn bộ lưu lại cho ngươi. Võ vương, Tây Cảnh tình huống vừa có chuyển biến tốt, ngươi nhất định phải gia tăng chú ý, mới nhậm chức quan viên đều nhìn kỹ chút, Tây Cảnh cùng bách tính đều rốt cuộc chịu không được dày vò. Võ vương gật đầu, yên tâm đi, ta rõ ràng. Mấy ngày về sau, Ninh Thần mang Phan Ngọc Thành bọn người, Nô Thiết Trụ mang 200 tên Ninh An quân tùy hành, sau đó thẳng đến võ quốc. Võ quốc tại Đại Huyền phương hướng tây bắc, cho nên theo Tây Cảnh đến võ quốc cũng không tính xa. Đương nhiên, cũng không phải rất gần. Cái thế giới này giao thông lạc hậu, đi chỗ nào đều rất xa. Xuân hàn xe lạnh, đất bằng còn tốt, trên núi tuyết đều không có hóa xong, còn là thật lạnh. Tăng thêm có nhiều chỗ vừa hóa xong tuyết, con đường cũng bùn, cũng không dễ đi, cho nên hành quân tốc độ mau không nổi. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Một tháng sau, rốt cục đổi tới Huyền Vũ Thành. Bây giờ Huyền Vũ Thành phi thường náo nhiệt, bởi vì cùng võ quốc thông thương nguyên nhân, Huyền Vũ Thành là khu vực cần phải đi qua. Trên đường phố rộng rãi, Ninh Thần bọn người dẫn ngựa mà đi. Nô Thiết Trụ xuất lĩnh 200 linh an quân, Ninh Thần đã để bọn hắn trước một bước về thành chủ phủ. Bọn hắn dự định ở trong thành đi dạo lại trở về. Phan Ngọc Thành sợ hãi than nói, so với chúng ta rời đi thời điểm náo nhiệt thật nhiều. Ninh Thần gật đầu, bọn hắn rời đi Huyền Vũ Thành thời điểm, rất nhiều cửa hàng đều không có mở, trên đường phố nơi đó có như thế bằng phẳng. Bây giờ, hai bên đường phố cửa hàng đều mở. Dưới đất là bằng phẳng tảng đá xanh, trên đường biển người chen chúc. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Ninh Lang, ta nghĩ về một chuyến Thái Sơ Các. Ninh Thần suy tư một chút, nói, có muốn hay không ta cùng người cùng một chỗ trở về? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, yên tâm đi, ta chính là trở về nhìn xem phụ thân, hai chúng ta sự tình, ta sẽ nói cho phụ thân. Ninh Thần lừ một tiếng, vậy ta hai ngày nữa đi Thái Sơ Các tiếp ngươi. Tiêu Nhan Tịch lừ một tiếng, Ninh Lang, vậy ta về trước Thái Sơ Các. Ninh Thần đang muốn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một cửa tiệm, trên biển hiệu viết chính là Ngự Phúc Lâu thịt vịt nướng. Kinh thành có cái Ngày Phúc Lâu, nơi này vậy mà toát ra cái Ngự Phúc Lâu. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, thật sự là thật to gan, dám dùng ngự chữ. Ngự cái chữ này, bình thường là hoàng đế chuyên môn, tỉ như ngự bút, ngự tứ vân vân. Không tích cực có tốt, nếu là chăm chỉ, liền chỉ bằng vào một chữ này, tiệm này lao bản liền phải bị chém đầu cả nhà. Ninh Thần nói, tiệm này trưởng quỹ hẳn là nghĩ đến trời cao hoàng đế xa, dùng không có việc gì. Đi thôi, đã đủ phải, kia liền nếm thử. Dám dùng ngự chữ, nếu là làm thịt vịt nướng không thể ăn, buồn bương phá chiêu bài của hắn. Tiêu Nhan Tịch tiên nhiên xảo thiếu, cái nam nhân này, người bảo hộ phương thức luôn luôn rất đặc biệt. Ninh Thần nói phá tiệm này bảng hiệu, đây là vì bảo hộ tiệm này trưởng quỹ. Ngự cái chữ này không thể dùng linh tinh, sẽ đưa tới họa sát thân. Phùng Kỳ chính reo lên, quá tốt, gần nhất tại Tây Quan Thành trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Ninh Thần nói, tiểu Tịch Tịch, ăn cơm xong lại trở về đi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừ một tiếng. Mấy người đi vào Ngự Phúc Lâu. Tiểu Hỏa Kế mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tiến lên đón. Ninh Thần muốn cái phòng khách, chấp điểm mấy cái bảng hiệu đồ ăn. Chờ một hồi, làm thịt vịt nướng lên bàn, để Ninh Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cái này thịt vịt nướng phối nhỏ bánh, hành kia, dưa leo đầu loại hình, có thể vòng quanh ăn. Ninh Thần trước cho Tiêu Nhan Tịch quyển một cái, sau đó lại cho chính mình quyển một cái, cắn một cái, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chợt, hắn nao nao, vì lông cái mùi này cùng ngày Phúc Lâu thịt vịt nướng giống nhau như lúc, nhưng phối nhỏ bánh, hành kia cùng dưa leo đầu, bắt đầu ăn liền không có như vậy dính. Phùng Kỳ chính một bên ăn, một bên mơ hồ không do nói, tiểu nhị, cái này phương pháp ăn ai chơi đùa đi ra? Quả thực chính là thiên tài a, thật mẹ nó ăn ngon. Tiểu Hỏa Kế ưỡn thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra dọa các ngươi nhảy một cái, loại này phương pháp ăn thế nhưng là nhiếp chính vương nói ra. Phan Ngọc Thành mấy người quay đầu nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần chính mình cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Phan Ngọc Thành nói, nhiếp chính vương nói ra. Tiểu Hỏa Kế mặt mũi tràn đầy đắc ý, kia là đương nhiên, nhà ta trưởng quỹ thế nhưng là đến từ kinh thành Ngải Phúc Lâu. Trông thấy bên ngoài bảng hiệu sao? Đây chính là Thái Thượng Hoàng thân bút ngự tứ. Thái Thượng Hoàng biết nhiếp chính vương thích ăn thịt vịt nướng, cho nên thưởng nhà ta trưởng quỹ một bút bạc, cũng thân bút ngự tứ tấm biển, để nhà ta trưởng quỹ đến Huyền Vũ Thành, chính là vì có thể để cho nhiếp chính vương tùy thời ăn được một ngụm hắn thích thịt vịt nướng. Loại này phương pháp ăn, chính là nhiếp chính vương đã từng nói ra, là Thái Thượng Hoàng nói cho nhà ta trưởng quỹ. Linh Thần một đoàn người tất cả đều sửng sốt. Nguyên lai bên ngoài bảng hiệu là Thái Thượng Hoàng thân bút ngự tứ, khó trách tiệm này trưởng quỹ dám dùng ngự cái chữ này. Bất quá khi đó không để ý, hiện tại hồi tưởng, ba chữ kia đích xác giống như là Thái Thượng Hoàng bút tích. Linh Thần hốc mắt có chút phím hồng, con mắt ế ẩm, trong lòng ngủ đấm. Phan Ngọc Thành phất phất tay, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Hỏa Kế lui ra ngoài. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Linh Thần, Thái Thượng Hoàng đối với ngươi là thật sủng. Phùng Kỳ chính reo lên, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng mới thật sự là phụ tử tử hiếu. Nhìn xem Trương Thiên Luân những người chim kia, đều là thứ gì đồ chơi. Linh Thần im lặng nở nụ cười. Chờ theo Võ Quốc trở về, lập tức trở lại kinh thành, ta nghị phụ hoàng lão nhân ra ông ta. Hỏa Kế, lại đến một cái thịt vịt nướng. Mấy người ăn hai con thịt vịt nướng, ăn bụng căng tròn. Linh Thần vô bụng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, đi thôi. Mấy người theo phòng khách đi ra, đang chuẩn bị xuống lầu, đi ngang qua một cái phòng khách thời điểm, Linh Thần bước chân chỉ trệ, bên trong có người nói chuyện, thanh âm rất quen hay. Cửa đóng không phải rất nghiêm, Linh Thần thuận khe cửa đi đến nhìn, không khỏi khẽ giật mình, khó trách thanh âm quen hay. Người ở bên trong là Ninh Mậu. Trong bao xương hết thảy ba người, trừ Ninh Mậu, còn có hai nữ tử, một cái ngồi, một cái ở bên cạnh hầu hạ. Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, làm sao rồi? Linh Thần làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng cười nói, Ninh Mậu ở bên trong. Chương 1017, độc bộ, ngồi xuống. Chương 1017, độc bộ, ngồi xuống. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, nói, muốn hay không gọi hắn đi ra. Linh Thần khoát khoát tay, được rồi, hắn cũng không biết chúng ta trở về. Linh Mậu năm nay hai mươi mấy, cũng nên là thành hôn thời điểm. Đi thôi, chúng ta về trước phủ. Một đoàn người trở lại phủ thành chủ. Thế Nguyên Trung, Tưởng Chính Dương đã tại cửa phủ chờ lấy. Bởi vì Ngô Thiết Trụ xuất lĩnh 200 linh an quân trước một bước trở về, cho nên bọn hắn biết Linh Thần trở về. Nhìn thấy Linh Thần, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến vương gia. Linh Thần tiến lên đem hai người đỡ dậy, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Hai người này một văn một võ, phối hợp lẫn nhau, Huyền Vũ Thành tài năng phồn vinh như thế. Tề đại ca, đã lâu không gặp, thân thể thế nào? Thế Nguyên Trung mỉm cười, đa tạ vương gia quan tâm, rất tốt. Tưởng đại nhân đâu? Tưởng Chính Dương cười nói, ta cũng rất tốt, trôi qua so tại Linh Châu thời điểm còn phong phú. Linh Thần cười nói, vậy là tốt rồi, đi thôi. Đi vào nói. Đi vào trong phủ, đi tới tiền sảnh. Đám người tọa lạc, nha hoàn lo pha trà. Linh Thần nâng chén trà lên nhấp một miếng, nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng có xảy ra chuyện gì? Tưởng Chính Dương lắc đầu, bởi vì đại huyền cùng Võ Quốc thông thương nguyên nhân, Huyền Vũ Thành nhân viên có chút hô tạp, quản lý có chút trở ngại. Nhưng đây đều là việc nhỏ. Trước mắt Huyền Vũ Thành phát triển tình thế rất tốt, dựa theo hiện tại xu thế, Huyền Vũ Thành năm nay thu thuế có thể chống đỡ được đại huyền một cái châu. Linh Thần kinh ngạc, nhiều như vậy? Tưởng Chính Dương nói, đoạn thời gian trước trải qua thống kê, Huyền Vũ Thành đã đạt tới 220,000 người. Nhân khẩu mỗi ngày đều đang gia tăng. Trong thành ruộng đã toàn bộ khai khẩn đi ra, ta đang chuẩn bị quy hoạch, khai khẩn ngoài thành thổ địa. Linh Thần cười nói, đem ngươi tìm đến thật sự là một điểm sai đều không có, Tưởng đại nhân, vất vả ngươi. Tưởng Chính Dương cười nói, ta người này cũng không sợ khổ, liền sợ nhàn rỗi. Chỉ cần không để ta nhàn rỗi, làm gì đều được. Thế Nguyên Trung nói tiếp, vương gia rời đi hơn một năm nay, không có việc lớn gì phát sinh, nhưng việc nhỏ không ngừng. Tưởng đại nhân ít nhất trải qua 5 lần ám sát. Linh Thần sầm mặt lại, ám sát? Người nào làm? Thế Nguyên Trung nói, Tây Lương, Nam Việt, còn có mấy đợt tử sĩ, cha không xuất thân phận. Linh Thần mặt trầm như nước. Tưởng Chính Dương lại là vừa cười vừa nói, Vương gia đừng lo lắng, đại huyền địch nhân không ít, Vương gia địch nhân cũng không ít. Bây giờ Huyền Vũ Thành phát triển mãnh liệt, muốn ngăn chặn Huyền Vũ Thành phát triển người có khối người. Đừng nói ta hiện tại giúp Vương gia quản lý toàn bộ Huyền Vũ Thành chính vụ, chính là lúc trước tại Linh Châu vì thứ sử thời điểm, cũng tao ngộ qua không ít ám sát. Thế đạo này lại thái bình, luôn có một chút người không an phận tồn tại, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Linh Thần yên lặng gật đầu. Tề đại ca, phái thêm ít nhân thủ bảo hộ Tưởng đại nhân. Các ngươi đều là ta phụ tá đắc lực, cũng không thể xảy ra chuyện. Thế Nguyên Trung gật đầu, vâng. Tề đại ca, ngươi cũng cẩn thận một chút, ra vào cũng mang nhiều một số người. Tề Nguyên Trung nói, không cần lo lắng cho ta, ta bình thường đợi tại quân doanh, bọn hắn chính là có đầy trời lá gan, cũng không dám đến quân doanh ám sát ta. Linh Thần hơi gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, ta vừa rồi đụng phải Linh Mậu, bên cạnh hắn còn có một nữ tử làm bạn, chuyện gì xảy ra? Tưởng Chính Dương có chút túi người, nói, chuyện này ta đang chuẩn bị bẩm báo vương gia đâu, nữ tử kia gọi Tống Tiểu Sương, đến từ Võ Quốc, dưới cơ duyên xảo hợp cứu Sở Hầu Quan. Về sau trải qua ở chung có hảo cảm, lưỡng tình tương duyệt. Sở Hầu Quan, về công bộ quản, chủ quản thành trì kiến thiết quy hoạch. Kinh thành lục bộ, có một cái công bộ. Cho nên, mỗi một cái châu hoặc là thành trì, đều gọi Sở Hầu Phủ. Huyền Vũ Thành có hai cái Sở Hầu Quan, một cái là Ninh Hưng, một cái là Ninh Mậu. Ninh Hưng chủ quản thủy lợi. Ninh Mậu chủ quản thành trì quy hoạch, tỉ như đường đi, đường tắt, miếu thờ kiến thiết loại hình. Linh Thần tò mò hỏi, cứu Ninh Mậu, chuyện gì xảy ra? Tưởng Chính Dương nói, kia là năm ngoái bắt đầu mùa đông lúc sự tình. Lúc ấy Ninh Hưng cùng Ninh Mậu ra khỏi thành điều tra thổ địa, nghĩ đến đầu xuân liền có thể ở ngoài thành khai khẩn ruộng tốt. Kết quả trở về trên đường, gặp được bên trên trận tuyết rơi đầu tiên, trận kia tuyết rơi rất lớn, Ninh Mậu cùng đội ngũ tẩu tán, bị đông cứng choáng tại trong đất tuyết. May mắn gặp được đến đây Lâm Huyền Thành làm ăn Tống Tiểu Sương, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Linh Thần hơi gật đầu, Tống Tiểu Sương, làm cái gì sinh ý? Tưởng Chính Dương nói, làm vải vóc sinh ý, ngẫu nhiên cũng buôn bán một chút pha lê, kèm đánh răng loại hình. Tề Nguyên Trung nói tiếp, mặt tướng phái người đi Võ Quốc điều tra qua, cái kia Tống Tiểu Sương trong nhà một mực làm vải vóc sinh ý, về sau phát sinh một chút biến cố, chỉ còn nàng một người. Năm ngoái mùa hè, nàng mang mấy cái người hầu cùng bà tử đi tới Huyền Vũ Thành kinh thương, mặc dù chỉ là cái nhược nữ tử, nhưng sinh ý làm được rất tốt. Bây giờ đã có mấy nhà cửa hàng, cũng đặt mua tòa nhà. Hạ quan gặp qua mấy lần cái này Tống cô nương, nhân phẩm, tướng mạo cũng không tệ. Chính là xuất thân thương nhân chi ra, xuất thân kém một chút. Linh Thần có chút muốn cười. Cái thế giới này giảng cứu sĩ nông công thương. Thương nhân sắp xếp cuối cùng, cho nên Tưởng Chính Dương nói người ta xuất thân kém một chút. Nếu là phóng tới hiện đại, trước hai tên tất có thương nhân, dù sao hiện đại là cái cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại. Linh Thần nói, xuất thân không quan trọng, nhân phẩm tốt là được. Bổn vương tại Huyền Vũ Thành đợi không được bao lâu. Ngươi phái người thông báo một chút, ban đêm bổn vương thiết yến, để Ninh Mậu mang vị này Tống cô nương trở về một chuyến. Tưởng Chính Dương gật đầu, hạ quan cái này liền phái người đi thông báo. Linh Thần khoát khoát tay, tốt, đều đi làm việc đi, bổn vương chính mình đi dạo. Ban đêm bổn vương thiết yến, chúng ta thật tốt uống chút. Vâng. Tưởng Chính Dương cùng Tề Nguyên Trung rời đi. Họ Tề, ngươi không là người. Đột nhiên, vừa mới rời đi Tưởng Chính Dương vừa mắng, một bên lộn nhào lại chạy về đến. Linh Thần mấy người hai mặt nhìn nhau. Tưởng đại nhân, ngươi đây là? Linh Thần vừa dứt lời, liền nghe tới một tiếng trầm thấp tiếng rít. Một đầu quái vật khổng lồ vọt vào. Linh Thần kinh hỉ, độc bộ. Độc bộ hướng Linh Thần liền đánh tới. Độc bộ, ngồi xuống. Độc bộ thắng gấp, ngừng ở trước mặt Linh Thần, chó bên trong chó khí ngồi xổm xuống. Linh Thần sờ lấy đầu to của nó, độc bộ thuận thế nằm xuống, Linh Thần ngồi xổm người xuống một trận loạn rua. Độc bộ hình thể càng thêm khổng lồ, xem ra càng thêm hung mãnh cường tráng. Xem ra bình thường cơm nước không sai. Tưởng Chính Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng mắng Tề Nguyên Trung bất đương nhân tử. Hai người vừa đi đến cửa, nhìn thấy độc bộ lao đến, Tề Nguyên Trung căn bản không có quản hắn, một cái xoay người lên nóc nhà, đem hắn một người lưu ngay tại chỗ. Tưởng Chính Dương biết độc bộ không thương tổn người, nhưng dù sao cũng là bách thú chi vương, hung uy ngập trời, nhìn xem cũng làm người ta run chân. Đúng lúc này, Cổ Nghĩa Xuân thở hồng hộc chạy vào. Vương gia thứ tội, vừa rồi cho độc bộ cho ăn thời điểm, nó đột nhiên xông phá cửa sân chạy ra. Linh Thần cười khoát khoát tay, độc bộ hẳn là nghe được khí tức của ta. Lão hổ khíu giác rất linh mẫn, xa nhất có thể nghe được 5 cây số bên ngoài mùi. Chương 1018, cái này hương có vấn đề. Chương 1018, cái này hương có vấn đề. Linh Thần mang độc bộ trong phủ tản bộ một vòng. Trên đường gặp được Tiểu Hạnh. Từ khi Cổ Nghĩa Xuân cùng Tiểu Hạnh thành hôn về sau, Vũ Điệp thương cảm bọn hắn, lúc đi kinh thành không có để Tiểu Hạnh đi theo, không có để bọn hắn vợ chồng tách ra. Nô tỳ tham kiến vương gia. Linh Thần cười nói, đứng lên mà nói. Vương gia, cô nương còn tốt chứ? Linh Thần cười nói, các nàng hết thể mạnh khỏe. Ngươi thế nào? Cổ Nghĩa Xuân có hay không khi dễ ngươi? Ngươi cùng Vũ Điệp tình như thì muội, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, nói cho bổn vương giúp ngươi làm chủ. Tiểu Hạnh vừa cười vừa nói, đa tạ vương gia, cổ đại ca đối với ta rất tốt, chính là có chút muốn cô nương. Linh Thần nói, ngươi nếu là nghĩ Vũ Điệp các nàng, tùy thời có thể đi kinh thành. Tiểu Hạnh gật đầu. Đang nói, Phan Ngọc Thành đi tới. Vương gia, ngươi cái kia hai người ca ca đều trở về. Nhanh như vậy? Phan Ngọc Thành nói, ngươi triệu kiến bọn hắn sao dám lãnh đạo, tiếp vào tin tức liền ngựa không dừng vó chạy về. Linh Thần khẽ gật đầu, cái kia Tống Tiểu Sương cùng theo trở về rồi sao? Trở về. Linh Thần lừ một tiếng, đem độc bộ đưa đến hậu viện, sau đó trở về tiền sảnh. Nhìn thấy Linh Thần, Linh Hưng cùng Linh Mậu, cùng Tống Tiểu Sương khẩn trương tiến lên hành lễ. Tham kiến vương gia. Linh Thần đi qua tòa hạ, phất phất tay nói, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Nói xong, đánh giá bức dứt bất an ba người. Linh Hưng chủ quản thủy lợi, một mực ở bên ngoài 43, làn da so trước kia đen nhánh thô ráp không ít, nhưng cũng thành thủ quan trọng. Linh Mậu ngược lại là béo một chút, khả năng bởi vì tình yêu thoải mái, cả người tinh thần sáng láng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Tống Tiểu Sương trên thân, vóc dáng không phải rất cao, một tấm mặt em bé, con mắt thật to, ngày thường ngược lại là xinh đẹp, một bộ con gái rượu bộ dáng. Tống Tiểu Sương toàn thân căng cứng, khẩn trương đầu ngón tay đều đang run rẩy. Trước mắt nàng bị này, thế nhưng là toàn bộ đại huyền có quyền thế nhất vương gia. Linh Thần chậm rãi mở miệng, ngươi chính là Tống Tiểu Sương. Dân nữ Tống Tiểu Sương, tham kiến vương gia. Tống Tiểu Sương dịu dàng cúi đầu, thanh âm mềm nông thì thầm, nhưng mang thanh âm rung động, nghe được rất khẩn trương. Linh Thần lại là chân mày trao lên, thanh âm này nghe trả vị mười phần. Không cần khẩn trương, bổn vương nói đều là người trong nhà, chỉ là nghe nói Linh Mậu cùng Tống cô nương lưỡng tình tương duyệt, bổn vương chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Tất cả ngồi xuống đến trò chuyện. Người tới, lo pha trà. Ba người khẩn trương ngồi xuống. Bọn hắn không khẩn trương không được a, Linh Thần lâu dài chinh chiến xa trường, một thân túc sát chi khí, chính mình không cảm giác được, nhưng đối với không có đi lên chiến trường người mà nói, cảm giác rất rõ ràng. Linh Thần nhấp một miếng trà, hỏi, Tống cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Về vương gia, dân nữ 22 tuổi. Linh Thần nói, nghe nói Tống cô nương làm ăn rất lợi hại, bằng chừng ấy tuổi, lại là thân nữ nhi, nghe nói ngắn ngủi nửa năm liền có thể tại Huyền Vũ thành đứng vững gót chân. Tống Tiểu Sương vội vàng nói, vương gia quá khen. Dân nữ điểm này cuối cùng manh khóe, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Linh Thần cười cười, ánh mắt rơi xuống Linh Mậu trên thân, hỏi, thích nàng sao? Linh Mậu khẩn trương đứng lên, ấp úng nói, ta. Linh Thần nhíu mày, thích chính là thích, không thích chính là không thích, đại nam nhân đừng có rông dài. Linh Mậu cúi người, hết thảy toàn bằng vương gia làm chủ. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, có chút dở khóc dở cười, cái gì gọi là bổn vương làm chủ, lại không phải bổn vương cưới vợ. Linh Mậu run giọng nói, ta cùng Tiểu Sương lưỡng tình tương duyệt, không quan tâm Tiểu Sương xuất thân, cầu vương gia thành toàn. Linh Thần gật đầu, nói, ngươi nếu như có ý cưới Tống cô nương, cô ý gả bổn vương, có lý do gì ngăn cản? Dạng này bổn vương tại Huyền Vũ thành đợi không được quá lâu, qua mấy ngày liền muốn đi võ quốc. Ta rời đi thời gian các ngươi trước chuẩn bị, chờ bổn vương theo võ quốc trở về, tự thân vì các ngươi chủ trì hôn lễ. Linh Mậu cùng Tống Tiểu Sương vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ tạng, đa tạ vương gia. Linh Thần khoát qua tay, đều là người trong nhà, đừng hơi một tí liền quỳ. Ban đêm đều lưu lại, cùng một chỗ ăn gia yến. Nói xong, nhìn về phía Linh Hưng, Linh Mậu đều muốn kết hôn, ngươi có tình huống gì không? Linh Hưng lắc đầu. Linh Thần nhíu môi, ngươi là lão nhị, nắm lấy điểm gấp. Quay đầu để bà muội giúp ngươi lưu ý thêm, nhìn xem có hay không phù hợp cô nương. Linh Hưng bám thân, khẩn trương nói, vâng, hạ quan tuân mệnh. Linh Thần trợn mắt, được rồi, các ngươi tùy ý đi. Hắn lúc trước sảnh đi ra, trở lại gian phòng, híp mắt một hồi. Vào lúc ban đêm, Linh Thần thiết yến. Thế Nguyên Trung, Tưởng Chính Dương, Linh Mậu, Tống Tiểu Sương bọn người tại. Linh Thần bưng chén rượu lên, hôm nay là gia yến, tất cả mọi người không cần câu nệ. Chén rượu thứ nhất này, ta đến kính tề đại ca cùng Tưởng đại nhân, cảm tạ hai người các ngươi đem Huyền Vũ thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, để ta tại bên ngoài tác chiến không có nỗi lo về sau. Đến, làm đi. Tưởng Chính Dương vội vàng nói, vương gia chết sát hạ quan, đây đều là chúng ta người làm quan phải làm. Linh Thần cười nói, được, vậy hôm nay tất cả mọi người đừng khách khí, uống liền xong. Thế Nguyên Trung bưng chén rượu lên, vương gia, ta mời ngươi một chén. Đến. Tưởng Chính Dương bưng chén rượu lên, vương gia, ta cũng kính ngươi một chén, chúc ngươi bách chiến bách thắng. Tốt, đến. Linh Thần là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tống Tiểu Sương hạ giọng, giọng dịu dàng nói, ngươi cũng không biết, lúc ấy biết được vương gia muốn gặp nô gia khẩn trương tâm đều nhanh nhạy ra. Không nghĩ tới vương gia một chút cũng không có làm có ta, cũng không có ghét bỏ xuất thân của ta. Linh Mậu cười nói, ta nói sớm để ngươi đừng quá lo lắng. Vương gia là chiến trường sát phạt người, tính tình thoải mái, không có nhiều như vậy đẳng cấp quan niệm. Đến, Tiểu Sương, chúng ta cùng một chỗ kính vương gia một chén. Hai người đứng người lên, cùng một chỗ kính Linh Thần. Linh Thần cùng bọn hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Tống Tiểu Sương nhìn xem Linh Thần phong khoáng bộ dáng, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Ăn uống linh đỉnh, nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Mọi người cơ hồ đều uống nhiều. Linh Thần coi như thanh tỉnh, hắn cũng không có uống say như chết. Lần trước Tiêu Nhàn Tịch nhắc nhở qua hắn, bây giờ hắn quyền cao chức trọng, say rượu một câu liền có thể ủ thành đại họa. Cho nên, hắn đêm nay một mực tại khắc chế. Một đường lung la lung lay trở về gian phòng. Phan Ngọc Thành cũng uống không ít, nhưng một đường đi theo Linh Thần, nhìn xem hắn trở về phòng. Lão Phan, sớm nghỉ ngơi một chút. Cùng Phan Ngọc Thành lên tiếng chào, Linh Thần đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ rất dễ chịu mùi thơm, hương vị nặng nề, mang một ít vị ngọt, giống như là trầm hương hương vị. Trầm hương có an thần hiệu quả, hẳn là tiểu hành điểm, trước kia Vũ Điệp cũng sẽ điểm. Linh Thần nắm lên trên bàn ấm trà, cũng không có hướng cái chén ngược lại, trực tiếp nắm lên ấm trà rót mấy ngụm, sau đó lung la lung lay hướng nội gian đi đến. Đi đến nội gian cùng thời điểm, Linh Thần đột nhiên hai chân mềm nhũn, nếu không phải dùng kiếm chống đỡ một chút, hắn đã sớm ngã xuống. Hắn lung lay đầu, làm sao càng ngày càng chóng rồi. Mà lại, một dòng nước nóng phun lên bụng dưới, khuyết tán đến toàn thân, để hắn tình dục cùng nguyên thủy xúc động tại thể nội quần quật. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lư Hương, ám đạo không đúng, cái này hương có vấn đề. Hắn giang chống đỡ hướng cổng rút lui. Chương 1019, Nam Hải Tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chương 1019, nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Linh thần ý thức được cái này hương có vấn đề, giáng chống đỡ rút hướng ngoài cửa, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo nội gian lướt đi. Nhìn thân hình, là nữ tử. Thân thủ của nàng rất không tệ, nhất là đối với hiện tại Linh thần đến nói. Linh thần hiện tại đầu óc một mảnh hỗn độn, nguyên thủy xúc động đang cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cả người mềm nhũn, toàn thân khô nóng, nếu không phải chống kiếm, đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nghi há mồm hô người, cuống họng khô khốc đều không phát ra được thanh âm nào. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Linh thần, một cái cổ tay chặt bổ về phía cổ của hắn. Linh thần mặc dù là siêu phẩm cao thủ, nhưng lúc này, cao thủ gì đều không dùng. Hắn đã nhanh mất lý trí, chỉ còn dùng nghiệm. Ngay tại tay của đối phương đao sắp chém trúng hắn cái cổ thời điểm, Linh thần liều mạng hất lên, trong tay kiếm bay ra ngoài đện tại phòng trung ương trên bàn tròn chén trà, hai con chén trà lăn lộn rơi trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Nhưng cùng lúc, Linh thần cũng bị đối phương một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu đi qua. Nhưng chén trà vỡ vụn thanh âm, lập tức gây nên ngoài cửa Ninh An Quân chú ý. Vương gia, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa Ninh An Quân không ngừng gào thét, thấy bên trong chậm chạp không có động tĩnh, lấy can đảm nói, Vương gia thứ tội, thuộc hạ tiến đến. Cửa phòng bị đẩy ra, mấy cái Ninh An Quân binh sĩ cảnh giác đi đến. Vừa tiến đến, liền nhìn thấy ngã trên mặt đất Linh thần. Linh thần hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt từng hồng, trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ, trạng thái rất không thích hợp. Nhanh đi bẩm báo, Vương gia xảy ra chuyện, hô đại phu đến, mặt khác phong tỏa vương phủ, cho phép vào không cho phép ra. Ninh An Quân binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, gặp được loại tình huống này, lập tức làm ra đối sách tương ứng. Nghe nói Linh thần xảy ra chuyện, tất cả mọi người rượu đều làm tỉnh lại. Phan Ngọc Thành lập tức chạy tới. Linh thần nằm ở trên giường, sắc mặt từng hồng, tay vô ý thức lay y phục của mình. Xem bệnh cho hắn đại phu, gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Bởi vì hắn đệ không được Linh thần tay, không cách nào bắt mạch cho hắn. Có thể hay không làm phiền vị đại nhân kia giúp ta đệ lại Vương gia cánh tay? Hắn dạng này ta không có cách nào xem mạch a. Phan Ngọc Thành vội vàng tiến lên, đệ lại Linh thần cánh tay. Phùng Kỳ chính rượu còn không có triệt để tỉnh, nhìn xem Linh thần reo lên, hắn đây là làm sao rồi? Làm sao đốn qua đốn lại? Giống như trên thân rất ngứa, giống con đại hào giỏi như. Đám người khỏe miệng giật một cái. Lời này cũng liền Phùng Kỳ chính cái này khở phê ra nói. Đại phu đứng người lên, nói, mấy vị đại nhân, Vương gia đây là bị dưới người hổ lang chi dược. Phan Ngọc Thành mấy người sắc mặt đổi biến. Có người tại phủ thành chủ đối với Ninh thần hạ dược, hơn nữa còn thành công, cái này khiến bọn hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến. Cái này nếu là ám sát Ninh thần, chẳng phải là cũng thành công rồi. Mấy người càng nghĩ càng đáng sợ, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Phùng Kỳ chính cả giận nói, đám rác rưởi này là làm sao bảo hộ Vương gia? Hiện tại trọng yếu nhất chính là Vương gia là làm sao chúng chiêu. Ban đêm chúng ta là cùng uống rượu, muốn chúng chiêu hẳn là tất cả đều chúng chiêu mới đúng. Phan Ngọc Thành gật đầu, không thể nào là tại trên tiệc rượu chúng chiêu, trở về phòng trên đường cũng không có khả năng, ta một mực đi theo. Như vậy chỉ có thể là Vương gia sau khi trở lại phòng chúng chiêu. Lúc này, lão đại phu triệt để kiểm tra xong, túi người nói, mấy vị đại nhân, Vương gia bên trong chính là âm dương nhị. Phùng Kỳ chính nói, âm dương nhị là cái gì? Lão đại phu nói, âm dương nhị là một loại kỳ hoa nhụy hoa, đừng nói là người, liền xem như trong núi dã thú. Một khi ăn nhầm âm dương nhị cũng sẽ trở nên nóng nảy vô cùng, vượt chủng loại mà giao phối. Phan Ngọc Thành đám người sắc mặt âm trầm. Vượt chủng loại mà giao phối, ngẫm lại đều đáng sợ. Phùng Kỳ chính reo lên, nói như vậy, Vương gia hiện tại chỉ muốn phát tiết, không phân biệt nam nữ, hoặc là con chó đều được. Phan Ngọc Thành thực tế nhịn không được, một bàn tay bảo hộ ở Phùng Kỳ chính trên nó, ngươi cho ta nói cẩn thận. Lão đại phu nói, vị đại nhân này nói cũng không sai. Phùng Kỳ chính che lấy cái óc, mặt mũi tràn đầy bị khuất, xem đi, đại phu đều như vậy nói. Lão đại phu tiếp tục nói, vừa rồi hai vị đại nhân hỏi Vương gia là như thế nào bên trong chiêu, đáp án ngay tại trong lư hương. Có người đem âm dương nhị xuống tại trong lư hương, mặc dù đã tắt, hương vị rất nhạt, nhưng lão hủ tiến vào gian phòng lúc còn là nghe được. Phùng Kỳ chính đi qua đem lư hương cầm tới. Lão đại phu kiểm tra một chút, lão hủ đoán được không sai, cái này trong lư hương đích xác bị người hạ âm dương nhị. Phan Ngọc Thành nói, ta lúc tiến vào cũng nghe được một cỗ rất dễ chịu hương vị, ta tưởng rằng trầm hương, không biết có phải hay không là đại phu ngươi nói âm dương nhị. Lão đại phu gật đầu, hẳn là. Nhưng chúng ta cũng nghe, vì sao không có việc gì? Lão đại phu nói, lão phu lúc tiến vào, phát hiện có người mở ra cửa thông gió, các ngươi nghe được lúc hương vị đã rất nhạt. Nóc phòng cửa thông gió mở ra, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đã sớm lưu ý đến. Tuy nói bây giờ thời tiết trở nên ấm áp, nhưng đêm khuya vẫn còn có chút lạnh, không nên mở cửa thông gió mới đúng. Phan Ngọc Thành thu liễm tâm tư, đại phu, thuốc này nhưng có biện pháp giải. Lão đại phu gật đầu, có hai cái biện pháp, đơn giản nhất chính là để Vương gia đi chuyện nam nữ, cái này hổ lang chi dược tự nhiên có thể giải. Phùng Kỳ chính tầm nói, lần này phiền phức, Tiêu cô nương về Thái Sơ Các, hiện tại đi gọi người đã tới không kịp. Muốn không ta đi thanh lâu giúp hắn tìm hai cái. Phùng Kỳ chính suy tư một chút, hỏi, đại phu, một cái biện pháp khác đâu? Lão đại phu nói, hành châm, sau đó nước lạnh ngâm. Phan Ngọc Thành nói, người tới, chuẩn bị thùng tắm cùng nước lạnh. Phùng Kỳ chính một mặt kinh ngạc, ta lại không phải tìm không thấy cô nương, làm gì để Vương gia chịu khổ đâu. Phan Ngọc Thành nói, hắn sẽ không đụng nữ nhân khác. Nói nhảm, trước kia giáo phường sở ít đi rồi. Phan Ngọc Thành nói, hắn đi giáo phường sở, cho tới bây giờ chỉ tìm Vũ Điệp một cái, ngươi thấy hắn chạm qua cái khác cô nương sao? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, đây cũng là. Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn nói, ngươi ở trong này nhìn xem Vương gia, ta đi thăm dò một chút toàn bộ sự kiện. Phùng Kỳ chính nhử một tiếng. Hôm sau, sáng sớm, Linh thần tỉnh. Hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Hắn bén chăn lên xem xét, người đều cứng đờ. Chính mình trần như động. Nhìn tình huống này, có người cho hắn hạ dược, hơn nữa còn thành công. Đây con mẹ nó đều gọi chuyện gì a? Chính mình một đại nam nhân, năm lần bảy lượt bị người hạ thuốc. Cho nên nói nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhưng da của mình làm sao nhăn nhăn nhúng nhúng, cũng bị nước ngâm thật lâu như. Cho chính mình hạ dược nữ nhân có nhiều như vậy nước. Đến cùng là ai cho chính mình xuống thuốc? Người tới. Linh thần hô một tiếng. Kết quả Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Nô Thiết Trụ bọn người tất cả đều tràn vào. Hắn không mặc quần áo, mấy cái đại nam nhân đứng tại bên giường nhìn chằm chằm hắn, rất đáng sợ. Nô Thiết Trụ quỳ một chân trên đất, vương gia thứ tội, mặt tướng vô năng, không thể bảo vệ tốt vương gia. Tối hôm qua thủ vệ là hắn ăn bài, Linh thần lại bị người hạ thuốc, vạn nhất đối phương là đến ám sát Linh thần, chẳng phải là đắc thủ rồi. Cho nên, chẳng hắn đều không quá phận. Chương 1020, phải là nam nhân không thể đúng không? Chương 1020, phải là nam nhân không thể đúng không? Linh thần vẫn chưa trách tội Ngô Thiết Trụ, hắn một cái siêu phẩm cao thủ đều trúng chiêu, nói rõ thủ đoạn của đối phương rất cao, không phải mấy cái thủ vệ liền có thể phòng được. Trụ Tử Ca, việc này không trách ngươi, ngươi trước đứng dậy. Ngô Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đứng người lên. Linh thần ngồi dậy, dựa vào tại đầu giường, khép mắt nói, người kia là theo cửa thông gió tiến đến a. Phan Ngọc Thành mấy người giật mình. Phùng Kỳ Chính hét lên, làm sao ngươi biết? Linh thần cười nói, cái này còn không đơn giản sao? Gian phòng của ta trước sau đều có thủ vệ, nếu có người muốn tiến đến, chỉ có thể đi đến mặt, cũng không thể từ dưới đất chui ra ngoài a. Ta ngất ngược lại trước mơ hồ nhìn thấy thân hình của đối phương, hẳn là có thể theo cửa thông gió chui vào. Phùng Kỳ Chính hỏi, ngươi thấy rõ là nam nhân còn là nữ nhân sao? Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi là có bị bệnh không? Nam sẽ cho ta xuống hổ lang chi dược. Phùng Kỳ Chính lẩm bẩm, vậy cũng không nhất định, ngươi bên trong thuốc gọi âm dương nhị, là một loại hoa nhụy hoa. Thay ngươi xem bệnh đại phu nói, loại này âm dương nhị dược hiệu mãnh liệt, đừng nói người, chính là trong núi giã thu ăn nhầm, cũng sẽ không phân chủng loại giao phối. Lão đại phu nói, liền ngươi tối hôm qua tình huống, chỉ có phát tiết xúc động, căn bản không phân biệt nam nữ. Linh thần sắc mặt một chút xíu trở nên kinh dị, sau đó nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành gật đầu, lão đại phu đích thật là nói như vậy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, tối hôm qua cho ngươi hạ dược chính là nam còn là nữ? Linh thần người đều đốc, tê cả da đầu. Nữ, nhìn nàng hình thể, không thể nào là nam nhân, tuyệt đối là nữ nhân. Phan Ngọc Thành nói, chúng ta lúc tiến vào gian phòng không có đốt đèn, một vùng tăm tối dưới tình huống, chỉ thấy một cái mơ hồ hình thể, rất khó phân biệt nam nữ. Huống hồ ngươi lúc đó uống rượu, trúng thuốc. Nam nhân hình thể nhỏ gầy cũng không phải không có. Linh thần đã không phải là khỏe miệng co giật, da mặt đều đang run rẩy, cả giận nói, nghe ngươi ý tứ, liền phải là cái nam nhân không thể phải không? Phan Ngọc Thành một mặt nói nghiêm túc, ngươi trước đừng có gấp, ta đây không phải vì mau chóng bắt được hại ngươi hung thủ sao? Ngươi biết tối hôm qua nhiều hung hiểm sao? Cũng may đối phương là hướng về phía thân thể của ngươi đến, nếu là hướng về phía mệnh của ngươi, tối hôm qua liền phải tay. Linh thần người nghĩ nghĩ, cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. May mắn đối phương chỉ là thèm thân thể của mình. Phi, thấp hèn, nếu là nữ nhân còn tốt, nếu là cái nam nhân, hắn đã buồn nôn không dám suy nghĩ. Bất quá Phan Ngọc Thành nói đúng, đối phương nếu là muốn mệnh của hắn, tối hôm qua liền phải tay. Phùng Kỳ Chính thầm nói, người này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Phí hết tâm tư, chính là vì ngủ đơn ra, kết quả còn chưa ngủ thành. Linh thần lại là một mặt lòng còn sợ hãi. Tối hôm qua nếu không phải trước khi hôn mê chính mình ném ra ngoài trong tay kiếm đổ nháo chén trà, náo ra động tĩnh, đối phương khả năng liền phải xính. Phan Ngọc Thành suy tư nói, trong phủ nha hoàn bà tử, lao động tay chân hạ nhân, đều là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Người này đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Dẫm lên cái bàn nhảy lên một cái có thể mặc quá khí cửa sổ, nói rõ thân thủ của nàng rất tốt. Linh thần nhíu mày, cái này cũng không tính là cái gì, cửa thông gió cứ như vậy lớn, chúng ta những người này, giống như không ai có thể chui qua. Tối hôm qua người kia, ta mặc dù chỉ là mơ hồ nhìn thấy đại khái hình thể, thân hình của nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu. Linh thần ngắm nhìn một phía, tại tìm so sánh vật, đột nhiên ánh mắt rụt lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Lão Phan, ngươi đi tìm một cái thân cao 4 thước 7 tả hữu nha hoàn, hình thể hơi gầy, nhìn xem có thể hay không chui qua cửa thông gió. 4 thước 7, cũng chính là khoảng 1m6. Phan Ngọc Thành hỏi, ngươi xác định tối hôm qua cho ngươi hạ dược chính là nữ nhân? Linh thần. Lão Phan. Ừm. Cút. Phan Ngọc Thành chân chu đi. Phùng Kỳ Chính sờ lên cằm, nhìn chằm chằm Linh thần. Linh thần liếc mắt nhìn hắn, có lời cứ nói, có dám cứ thả, đừng cho ta chàng cao thâm. Phùng Kỳ Chính một mặt nói nghiêm túc, ta có một việc không rõ, vì cái gì luôn có người cho ngươi hạ dược đâu? Đầu tiên là võ quốc nữ đế, hiện tại lại toát ra một cái không biết nam nữ người. Thân thể ta mạnh hơn ngươi tráng, lớn lên so ngươi xoái, thật sự là kỳ quái, tại sao không có người cho ta hạ dược đâu? Linh thần khỏe miệng co giật, ngươi nói cho ta biết trước, trên người ta vì cái gì nhăn nhăn nhúng nhúng? Phùng Kỳ Chính nói, đương nhiên là vì hiểu rõ trên người ngươi hổ lang chi dược, ngươi tại nước lạnh bên trong ngâm một đêm. Linh thần ồ một tiếng, chẳng trách mình hiện tại nhăn nhăn nhúng nhúng, tạm tạm. Đem quần áo lấy tới cho ta. Linh thần mặc quần áo tử tế rời giường, đơn giản rửa mặt một chút, để người chuẩn bị một ít thức ăn. Hắn ngay tại ăn cái gì, Phan Ngọc Thành mang hai người trở về. Một nam một nữ, cái đầu không cao, hình thể nhỏ bé. Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại. Cái này lão Phan, đầu óc sợ không phải có bệnh, kiên trì cho rằng tối hôm qua cho hắn hạ dược có thể là cái nam nhân. Cái này sao có thể? Phan Ngọc Thành để hai người đều thử một chút. Để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nam mặc dù trở ngại, nhưng cuối cùng vẫn là trôi qua. Bởi vì ngực cùng xương chậu nguyên nhân, nữ bị kẹt lại. Linh thần người ngốc, đây con mẹ nó liền xấu hổ. Một nam một nữ này hình thể, cùng hắn tối hôm qua nhìn thấy không sai biệt lắm. Chẳng lẽ tối hôm qua cho chính mình hạ dược thật là một cái nam nhân? Nghĩ đến đây, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Trước mắt đồ ăn lập tức không thơm, hơn nữa còn có điểm buồn nôn. Phan Ngọc Thành bọn người một mặt cổ quái nhìn xem Linh Thần. Linh Thần có chút tức hồn hện, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Để người đi tìm thợ thủ công, đem trong phủ tất cả cửa thông gió đều phong kín hoặc là đổi nhỏ kích thước. Toàn mẹ hắn có bệnh, ai đem cửa thông gió thiết kế như thế lớn? Phùng Kỳ chính thầm nói, thật không nghĩ tới ngươi mị lực như thế lớn, nữ cho ngươi hạ dược còn có thể lý giải, nam vậy mà cũng thèm thân thể của ngươi. May mắn tối hôm qua Ninh An Quân phát hiện kịp thời, không phải. Chậc chậc chậc. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, đột nhiên nhảy dựng lên, đưa tay hung hăng gọi Phùng Kỳ chính ra đầu, ngươi có phải hay không có bệnh? Nhìn ngươi một mặt tao ước, có muốn hay không ta cho ngươi tìm 10 cái 8 cái nam nhân. Phùng Kỳ chính bị đánh chạy trối chết. Linh Thần đánh mệt mỏi mới dừng lại, nói, được rồi, đều đi làm việc đi. Cậu Nghĩa Xuân lưu một chút. Phan Ngọc Thành nói, ta sẽ tiếp tục truy tra chuyện này. Linh Thần ừ một tiếng. Những người khác lui ra ngoài, chỉ có Cậu Nghĩa Xuân lưu lại. Linh Thần hạ giọng nói, Cậu Nghĩa Xuân, ngươi phái người cho ta âm thầm chằm chằm chết cái kia Tống Tiểu Sương. Cậu Nghĩa Xuân không hỏi vì cái gì. Túi người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Cậu Nghĩa Xuân rời đi về sau, Linh Thần có chút nheo mắt lại, mắt lộ ra suy tư. Tối hôm qua mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng đạo thân ảnh kia rất giống là Tống Tiểu Sương. Trong phủ này tất cả nha hoàn bà tử, lao động tay chân hạ nhân đều trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, nội tình trong sạch. Tối hôm qua trong phủ ngoại nhân chỉ có Tống Tiểu Sương. Chẳng lẽ cái này Tống Tiểu Sương là cái ái mộ hư binh, tham luyến quyền thế nữ nhân? Nàng tìm tới Ninh Mộ chỉ là vì tiếp cận chính mình. Nhưng cái này cũng không đúng. Như Tống Tiểu Sương muốn trở thành nữ nhân của hắn, tối hôm qua có đầy đủ thời gian tại hộ vệ sông tới trước đem hắn chuyển tới trên giường đi. Đều không cần làm cái gì, chỉ cần để người nhìn thấy bọn hắn nằm ở trên một cái giường, như vậy Tống Tiểu Sương liền có lý do quấn lên hắn. Chương 1021, tim như bị đao cắt. Chương 1021, tim như bị đao cắt. Linh Thần nhịn không được nuốt nuốt mi tâm, nếu như tối hôm qua cho chính mình hạ dược người là Tống Tiểu Sương, mục đích của nàng là cái gì? Nàng chỉ cần để người nhìn thấy chính mình cùng với nàng nằm ở trên một cái giường, liền có thể ly gián hắn cùng Ninh Mộ quan hệ, còn có thể bại hoại thanh danh của hắn. Câu dẫn nhị tẩu, tại bất luận cái gì một cái thế giới đều là thế tục chỗ không dung. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Đệ nhất, không phải chạy mạng của mình đến. Thứ hai, cũng không có bại hoại thanh danh của mình. Cái này hạ dược người, chân chính mục đích đến cùng là cái gì? Linh Thần quả nhiên là trăm bề không được cưỡi thị. Không nghĩ ra sự tình liền đừng cứng rắn nghĩ, rất dễ dàng để tâm vào chuyện của bạn. Thú hồ, chính mình cũng không có tổn thất gì, cũng là không cần quá xoắn xuýt, về sau cẩn thận một chút chính là. Hắn đi ra ngoài, đi tới hậu viện, chuẩn bị mang độc bộ tản bộ một vòng. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy độc bộ thời điểm, Linh Thần tim đột nhiên đau đớn một hồi, tựa như là trái tim bị người một thanh nắm lấy như vậy, đau đến hắn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Linh Thần, độc bộ lại gần, không ngừng liếm ăn Linh Thần tay, giống như là tại trấn an hắn. Linh Thần chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng đau nhức. Chính mình sẽ không phải là đến quái bệnh gì a? Linh Thần cố nén đau đớn, từ hậu viện đi ra, phái người nhanh đi tìm đại phu. Nhưng khi hắn đi tới tiền sảnh, cái kia toàn tâm đau đớn đột nhiên liền biến mất. Thật sự là kỳ quái rồi. Bất quá Linh Thần trong lòng lo lắng hơn. Không sợ một mụn đau, liền sợ đau ngắn, bình thường loại tình huống này chính là bệnh nặng dấu hiệu. Đại khái chừng nửa canh giờ, đại phu đến. Còn là tối hôm qua lão đại phu, hắn họ Lý, y thuật cao siêu, tại Tử Tô mở y quán làm việc, xem như phụ thành chủ chuyên dụng đại phu. Lão đại phu hỏi qua tình huống về sau, bắt đầu giúp Linh Thần kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, lão đại phu vừa cười vừa nói, vương gia khí huyết dồi dào, thân thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Linh Thần nhíu mày, không có bất cứ vấn đề gì sao? Nhưng ta vừa rồi vì sao đột nhiên tim như bị dao cắt? Lão đại phu lắc đầu, có thể theo lão hủ kiểm tra, vương gia thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là vương gia không yên lòng, có thể tìm cái khác đại phu nhìn xem. Nghe lão đại phu nói như vậy, Linh Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn để người đem lão đại phu đưa ra ngoài. Phan Ngọc Thành bước nhanh đến, vương gia, ngươi không sao chứ? Ta nghe phía dưới người nói ngươi tìm đại phu. Linh Thần lắc đầu, nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó đột nhiên tim như bị dao cắt, lúc này tốt hơn nhiều rồi. Tim như bị dao cắt, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đại phu nói thế nào? Đại phu nói thân thể ta không có vấn đề gì. Phan Ngọc Thành suy nghĩ một chút nói, không thể khinh thường, ta lại tìm hai cái đại phu cho ngươi nhìn một cái. Linh Thần cũng không có cự tuyệt, ừ một tiếng. Dù sao vừa rồi thực tế quá đau. Phan Ngọc Thành phái người lại mời đến hai cái đại phu. Nhưng kiểm tra qua đi, nhất trí kết luận, Linh Thần thân thể khỏe mạnh, không có một điểm ma bệnh. Linh Thần cái này cũng yên lòng. Không có vấn đề gì tự nhiên là tốt nhất. Rất nhanh, hắn liền đem chuyện này ném sau. Ban đêm, lúc ăn cơm tối, Linh Thần để Phan Ngọc Thành chuẩn bị lễ vật, ngày mai đi Thái Sơ các tiếp Tiêu Nhan Tịch trở về, hậu thiên liền xuất phát đi Bắc Quốc. Cơm nước xong xuôi, Linh Thần trở lại nhà ở của mình. Sau khi vào cửa, bước chân trì trệ, quay đầu hỏi canh giữ ở cổng Linh An quân binh sĩ, cửa thông gió phong sao? Về vương gia, hôm nay thợ mộc đem cửa thông gió đổi nhỏ. Linh Thần ồ một tiếng, lúc này mới yên tâm đẩy cửa vào. Vào cửa về sau, hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Thần đóng cửa lại, có chút muốn cười. thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tối hôm qua là hắn uống nhiều, tăng thêm căn bản không nghĩ tới sẽ có người có thể theo cửa thông gió bò vào đến, lúc này mới trúng chiêu. Hôm nay hắn không có uống rượu, đầu óc minh mẫn, đường đường siêu phẩm cao thủ, chỉ cần không phải Đạm Đài Thanh Nguyệt như thế biến thái, không ai có thể làm gì được hắn. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần rời giường, sau khi rửa mặt ăn chút gì, liền chuẩn bị xuất phát, Phan Ngọc Thành bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc ra cửa, đi ngang qua hậu viện, vừa bạn đi xem một chút độc bộ. Linh Thần một mực đang suy nghĩ, độc bộ là bách thú chi vương, nó không nên bị cầm tù tại phương này tất ở giữa. Chờ lần này theo võ quốc trở về, liền mang theo độc bộ về Đại Huyền, sau đó đem hắn thả về núi rừng. Đi tới hậu viện, độc bộ nhìn thấy Linh Thần, rất là vui vẻ chạy tới. Linh Thần một chán dây đen, độc bộ bị hắn nuôi chó bên trong chó khí, thả về núi rừng có thể còn sống sót sao? Linh Thần ngồi xổm người xuống, một tay đè ép, nhìn xem xông lại độc bộ, đang chuẩn bị nói độc bộ ngồi xuống. Nhưng lời nói còn không có mở miệng, đột nhiên tim như bị dao cắt, đau đến trước mắt hắn tối sầm, kém chút mất đi. Độc bộ xông lại, đầu to hướng Linh Thần trong ngực đụng, không ngừng lề mề. Linh Thần chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là bị lăng trì như vậy, đau đến hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, răng run lên, ngay cả lời đều nói không nên lời. Sau đó một đầu ngã quỵ, đau đến mất đi. Phan Ngọc Thành đám người đã chờ xuất phát, chậm chạp không thấy Linh Thần đi ra. Đột nhiên, một ngạt tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, không ngừng vang lên hổ khiếu, khiến trong lòng người phát run, toàn bộ trong phủ gà bay chó chạy, chiến mã hí lên, táo bạo bất an. Cổ Nghĩa Xuân nói, kỳ quái, độc bộ thỉnh thoảng sẽ giết đảo, nhưng chưa từng có như thế tấp nập qua. Phan Ngọc Thành suy tư một chút, nói, đi, đi xem một chút. Khi mọi người đuổi tới hậu viện, mới phát hiện ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Linh Thần. Đám người tại chỗ dọa đến mặt đều trợn nhìn, nhưng độc bộ không ngừng gầm nhẹ, không để bọn hắn tới gần Linh Thần. Cuối cùng vẫn là Cổ Nghĩa Xuân làm yên lòng độc bộ cảm xúc. Linh Thần không có ở đây thời điểm, là Cổ Nghĩa Xuân phụ trách uy độc bộ, cho nên độc bộ nhận Cổ Nghĩa Xuân. Linh Thần được đưa về gian phòng, còn không đợi đại phu đổi tới, Linh Thần chính mình liền tỉnh. Hắn trực tiếp ngồi dậy. Phan Ngọc Thành bọn người hồi hộp nhìn xem hắn. Vương gia, người không sao chứ? Linh Thần cảm giác một chút, lại hoạt động một chút thân thể, cảm giác không có gì không thoải mái. Phan Ngọc Thành lo lắng nói, ngươi làm sao đột nhiên té xỉu rồi? Linh Thần nói, cũng giống như hôm qua, tim như bị đau cắt. Hôm nay so với hôm qua còn lợi hại hơn, trực tiếp cho ta đau choáng. Mọi người sắc mặt đại biến, Linh Thần thân thể khẳng định xuất hiện vấn đề gì. Phan Ngọc Thành ăn đuổi, người trước đừng có gấp, ta đã để người đi mời đại phu. Đang nói, đại phu đến. Lần này, Phan Ngọc Thành để người mời cái khác đại phu, nhưng kiểm tra qua đi, vẫn như cũ không có phát hiện vấn đề gì. Đại phu kết quả kiểm tra đều giống nhau, Linh Thần khí huyết dồi dào, thân cường thể kiện, không có một điểm vấn đề. Phùng Kỳ chính một thanh nắm chặt đại phu cổ áo đem hắn giơ lên, cả giận nói, người đều đau đã hôn mê, ngươi cùng lao tử nói không có vấn đề. Ngươi mẹ nó đến cùng có thể hay không xem bệnh? Linh Thần vội vàng nói, lão Phùng, chớ làm loạn, mau buông tay. Phùng Kỳ chính hừ lạnh một tiếng, đem đại phu để xuống, có chút bực bội quát, em đẹp một người, đều đau ngất đi. Những này lang băm vậy mà nói không có vấn đề. Ngươi tới, đem toàn thành đại phu đều cho lão tử tìm đến, ta liền không tin kiểm tra không ra vấn đề. Linh Thần có chút meo mắt lại, hai lần tim như bị đau cắt đều dựa vào gần độc bộ về sau mới xuất hiện triệu chứng, chẳng lẽ cùng độc bộ có quan hệ? Chương 1022, ngươi bị quỷ bám thân. Chương 1022, ngươi bị quỷ bám thân. Linh Thần suy tư liền muốn xuống giường, dự định đi tìm độc bộ nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. Ngay vào lúc này, một tiếng lột ngạt hổ khiếu vang vọng phủ thành chủ. Ngay tại xuống giường, Linh Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, một đầu từ trên giường ngã rơi lại xuống đất. Cái này nhưng làm đám người dọa cho phát sợ, ba chân bốn cẳng đem Linh Thần đặt lên giường. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy lo âu, ngươi thế nào? Linh Thần che ngực, cái trán che kín mồ hôi lạnh, vừa rồi độc bộ rít gào thời điểm, loại kia tim như bị dao cắt cảm giác lại tới. Nhưng hắn hiện tại có thể xác định, hắn triệu chứng này thật cùng độc bộ có quan hệ. Hắn nhìn về phía Phan Ngọc Thành mấy người, nói, ta sẽ không phải là chúng ta a. Mỗi lần tới gần độc bộ, hoặc là nghe tới tiếng kêu của nó, đều sẽ tim như bị dao cắt, đau đến chết đi xuống lại. Mấy người mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này liền có chút nói nhảm. Phùng Kỳ chính nói, ta nhớ được ngày đó chúng ta trở lại phủ thành chủ, ngươi còn mang độc bộ tản bộ tới, một chút việc đều không có a. Linh Thần gật đầu, không sai, vừa trở về thời điểm nhìn thấy độc bộ không có việc gì, nhưng hai ngày này vừa thấy được độc bộ, ta liền sẽ tim như bị dao cắt. Phan Ngọc Thành nói, có thể hay không chỉ là trùng hợp. Linh Thần nhìn hắn một cái, liên tục ba lần, ta cảm thấy không phải trùng hợp, nhưng cũng khó mà nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Đi thôi, ta muốn đi tìm ngược. Linh Thần một đoàn người đi tới hậu viện. Độc bộ nhìn thấy Linh Thần, rất là vui vẻ chạy tới. Nhưng Linh Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn giang chống đỡ quay đầu liền chạy. Độc bộ sững sờ ngay tại chỗ, nguyên bản khí thế hung ác 10 phần con mắt trở nên thanh tịnh mà ngu xuẩn, còn có một chút ủy khuất. Giống như là đang nói, chủ nhân có phải là không thích ta rồi? Phan Ngọc Thành mấy người kéo cửa lên, đuổi kịp Linh Thần. Linh Thần sờ sờ ngực, cỏ. Thật sự là không có khổ miễn cưỡng ăn, đau chết ta. Hiện tại có thể xác định, chỉ cần tới gần độc bộ, ta liền sẽ tim như bị dao cắt. Tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị dao cắt, ta rõ ràng. Phùng Kỳ chính sờ lên cằm, đột nhiên nói, độc bộ khẳng định là ngươi có đủ, phụ tử liên tâm, cho nên mới sẽ tim như bị dao cắt. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, một bàn tay đem cái này hai hàng đập tới bên cạnh đi, cái gì lộn xộn. Phan Ngọc Thành suy tư nói, ngươi tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị dao cắt, chúng ta tới gần độc bộ lại không sự tình, chẳng lẽ Hai người liếc nhau một cái, đồng nói, cùng đêm đó có người cho ngươi, ta, hạ dược có quan hệ. Linh thần cũng đoán được. Loại bệnh trạng này trước đó không có, chính là đêm đó bị người hạ thuốc qua đi, liền có loại bệnh trạng này. Nhưng chính mình chỉ là chúng hổ lang chi dược, hiện tại dược tính còn dài. Vì cái gì tới gần độc bộ hiểu ý như đau xoắn đâu? Linh thần trầm giọng nói, chuyện này rất cổ quái, mọi người không muốn đối ngoại lộ ra. Còn có, hậu viện bên này tăng thêm nhân thủ, xem trọng độc bộ. Phan Ngọc Thành gật đầu, vâng. Ngay vào lúc này, Cổ Nghĩa Xuân chạy như bay đến. Vương gia, đến rất nhiều đại phu. Linh thần đi tới tiền sảnh, khá lắm, thật đúng là đến thật nhiều đại phu. Chừng 20 mấy cái. Mà lại, còn có không ít đại phu ngay tại trên đường chạy tới. Phùng Kỳ chính cái này khờ phê, để người đem toàn thành đại phu đều tìm đến. Lúc đầu hôm nay muốn đi Thái Sơ các tiếp Tiêu Nhan Tịch, kết quả cũng không có đi thành. Linh thần đi theo Chuột Bạch, bị đại phu nghiên cứu một ngày. Nhưng tất cả đại phu kiểm tra qua đi, kết luận nhất trí. Linh thần khí huyết tràn đầy, thân cường thể kiện. Còn có đại phu nói, liền linh thần thân thể này, tốt không thể tốt hơn, nếu là muốn để nữ tử mang thai, một lần là được. Sợ hãi mọi người không tin, đại phu biểu thị nguyện ý đem cháu gái của mình gả cho Linh thần, lấy này để chứng minh hắn nói đều là thật. Kết quả bị Linh An quân binh sĩ đỡ ra ngoài, lão giả, bản tính hạt châu đều nhảy mọi người trên mặt. Linh thần khoát khoát tay, được rồi, cứ như vậy đi. Để đằng sau đại phu đều trở về. Nhìn tình huống này, coi như đem cả tòa thành đại phu đều tìm đến, sợ là cũng kiểm tra không ra vấn đề. Linh thần cau mày, thật sự là kỳ quái rồi. Đám người cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường, tất cả đại phu đều nói Linh thần thân cường thể kiện, nhưng hết lần này tới lần khác tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị dao cắt, thật sự là gặp ủy. Nếu không phải hiểu rõ Linh thần, bọn hắn thậm chí hoài nghi Linh thần có phải là trang, đang trêu chọc bọn hắn chơi. Bình một tiếng, Phùng Kỳ chính đột nhiên vô bàn một cái nhảy dựng lên, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Đám người kinh ngạc nhìn xem hắn. Linh thần khẽ miệng giật một cái, ngươi nếu dám nói hiệu nói bừa, ta thưởng ngươi 30 quân côn. Phùng Kỳ chính một mặt nghiêm túc, lần này ta là nghiêm túc. Linh thần hỏi, vậy ngươi nói, ta đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Kỳ chính gần từng chữ nói, ngươi bị quỷ bám thân. Mọi người nhất thời một chán dây đen. Phùng Kỳ chính nói, các ngươi đừng không tin, độc bộ là cái gì? Đây chính là bách thú chi vương, là sơn quân, chí cương chí dương chi vật. Ta nghe người thế hệ trước nói, quỷ thấy lao hổ, hoặc là thần phục, chính là vì hổ làm chành, hoặc là bị đánh hồn phi phách tán. Túi trên người ngươi quỷ, nhìn thấy độc bộ khẳng định sợ hãi, cho nên mới để ngươi tim như bị dao cắt, rời xa độc bộ. Linh thần đã hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là đừng nói. Phùng Kỳ chính cái này cờ phê lần này nói đúng là có mấy phần đạo lý. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh thần, vỗ ngực cam đoan, ngươi chờ, việc này ta giúp ngươi giải quyết. Sau khi nói xong, quay đầu rời đi. Chợt tối, Linh thần ngay tại thư phòng nghiên cứu Huyền Vũ thành thành phòng đồ. Khởi bẩm vương gia, phụ tướng quân mời ngài rời bước tiền sảnh. Bên ngoài vang lên một đạo trẻ tuổi âm thanh vang dội. Linh thần cất kỹ thành phòng đồ, đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Một đường đi tới tiền sảnh. Vừa tiến đến, liền nhìn thấy một đám bộ kẻ mẩn. Có người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng lão đạo, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Bên cạnh trên bàn thấp còn dựa vào một cái cờ, trên đó viết thuốc đến bệnh trừ, cũng không biết lao nhân này là xem bói còn là đại phu. Có người mặc pháp y điệp, trên thân treo đầy gương đồng bạc cốt, có mặt mũi nhăn nheo, mi tâm vẽ lấy một đạo dựng thẳng dây đỏ, bên hông cài lấy pháp trống. Ách, Linh thần nhìn không ra là cái kia một phái, nhìn xem giống như là vũ sư. Có thân khoác cà sa, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng con lựa trọc. Phan Ngọc Thành nói, vị này chính là đại viện nhiếp chính vương. Đám người này vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, đồng nói, tham kiến vương gia. Quản ngươi cái gì tiên sư thần côn, nhìn thấy đại viện nhiếp chính vương không ai dám lỗ mãng. Linh thần giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi. Dứt lời, ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ chính trên thân. Phùng Kỳ chính đắc ý nói, thế nào? Những người này đều là ta giúp ngươi tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái đều là bắt quỷ cao thủ. Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại. Bắt quỷ? Đây rõ ràng là tại lửa gạt quỷ đâu. Hắn lúc trước thế nhưng là bưng rồi thái thượng hoàng dưỡng đan sở, đối với những này cái gọi là tiên sư thần côn không có ấn tượng gì tốt, càng không tin những thứ này. Phùng Kỳ chính nói, các ngươi ai tới trước? Cái kia người mặc đạo bào lão giả nói, bần đạo tới trước. Vương gia, đã tội. Nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, vòng quanh linh thần dạo qua một vòng, sau đó tại linh thần chính diện dừng lại, một chân điên cuồng đập mạnh, sau đó hai ngón ở trước mắt vạch một cái, cùng mở thiên nhắm như. Chợt, sắc mặt đại biến, âm thanh run rẩy nói, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Chương 1023, cùng thi triển thần thông chương 1023, cùng thi triển thần thông linh thần mi tâm nhăn thành chữ xuyên, một mặt phiền chán. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, ngươi thấy cái gì rồi? Lão đạo sĩ một mặt kinh hoàng nói, ta nhìn thấy có 6 con ác quỷ, gắt gao quấn lấy vương gia, bọn chúng đang điên cuồng thôn phệ vương gia dương khí. 6 con. Phùng Kỳ chính ha to miệng, có nữ quỷ sao? Linh thần ra mặt run rẩy, cái này hai hàng não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Lúc này vậy mà hỏi có hay không nữ quỷ? Có nữ quỷ ngươi nghĩ làm gì? Lao đạo sĩ gật đầu, 3 con nam quỷ, 3 con nữ quỷ. Phùng Kỳ chính một mặt hiếu kỳ, ngươi thế nào trông thấy? Có thể hay không để ta cũng nhìn xem. Lao đạo sĩ biểu lộ phút chốc cứng đờ, Phùng Kỳ chính cái này não mạch kín, cho hắn đều sẽ không. Vị đại nhân này đạo hạnh không đủ, cho nên không có cách nào trông thấy. Phùng Kỳ chính có chút thất vọng, cái kia nữ quỷ sinh đẹp không? Lão đạo sĩ ra mặt run rẩy, quỷ mị chi vật, vô cùng thế thảm. Phùng Kỳ chính lập tức liền không hứng thú, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian diệt trừ? Lão đạo sĩ cúi người, vị đại nhân này, lão đạo pháp lực không đủ, chỉ có thể diệt trừ một cái. còn lại 5 con, làm phiền cái khác đạo hữu giúp ta. Cái kia bà cốt túi người, chúng ta nguyện trợ đại sư một chút sức lực, thay vương gia tiêu trừ quỷ mị. Linh thần con mắt nhắm lại, nhịn không được cười lạnh nói, 6 người, 6 con quỷ, một người một cái, ngược lại là ai cũng không lỗ, đều có thể kiếm một bút. Các ngươi thật to gan, dám thành đoàn đến lắc lư bổn vương, muốn chết hay sao? Mấy người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bịch quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương gia thứ tội, chúng ta tuyệt không phải hãm hại lừa gạt người, chúng ta mặc dù đạo hạnh không sâu, nhưng tuyệt đối có thể thay vương gia tiêu thai giải thích nghi hoặc. Vương gia tha mạng, chúng ta không phải lừa đảo. Chúng ta đều là có bản lĩnh thật sự ở trên người. Vương gia bị 6 con ác quỷ của thân, nếu không kịp thời hóa giải, sợ nguy hiểm tính mệnh. Linh thần cười lạnh, hắn căn bản không tin những thứ này. Ác quỷ, còn 6 con. Hắn là chiến trường sát phạt người, một thân túc sát chi khí, cái dạng gì ác quỷ dám tới gần hắn? Người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Chờ một chút. Phan Ngọc Thành mở miệng, ngăn lại đi tới Ninh An quân binh sĩ, sau đó nhìn về phía Linh thần, ta biết ngươi không tin những này, nhưng nhiều như vậy đại phu đều nhìn qua, thân thể ngươi không có vấn đề gì, nhưng tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị đào cắt. Ta cảm thấy Phùng Kỳ Chính nói vẫn là có mấy phần đạo lý, muốn không thử một chút ta. Phùng Kỳ Chính nói, mấy người này đều là chuyến đi này nhân tài kết xuất, là có chút bản sự ở trên người, tại một chuyến này tiếng lành đồn xa. Người ta đều mời đến, muốn không để bọn hắn thử một chút ta. Bạn nhất có thể làm đâu? Phan Ngọc Thành nói tiếp, ngươi triệu chứng quả thực của quái, để bọn hắn thử một chút cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Quỷ quái vừa nói, mặc dù hư vô mà mịt, nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không, thử một chút ta. Linh thần suy tư một chút. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính nói không phải không có lý. Hắn triệu chứng đích xác kỳ quái, thử một lần cũng không sao. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Mấy người run run rẩy rẩy đứng người lên. Linh thần nói, cần bổn vương làm sao phối hợp? Lão đạo sĩ cúi người nói, mời vương gia rời bước trong nội viện, bần đạo cần thiết hương án. Linh thần khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đi tới bên ngoài. Lão đạo sĩ thiết tốt hương án, tay cầm kiếm vô đạo. Các vị đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực, thay vương gia loại trừ quỷ mị. Đinh linh linh. Một tay kiếm vô đạo, một tay lắc chuông. 6 người vây quanh Linh thần, cùng thi triển thần thông. Lắc chuông, thua chiêng gõ trống, nói lẩm bẩm, hướng Linh thần trên thân vậy thần thủy, lá bùa bay lầy trời, gọi là một cái náo nhiệt. Linh thần khỏe miệng hung hăng run rẩy, đều nhanh thành miệng méo long vương. Hắn đời này đều không có như thế im lặng qua. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng có một ngày sẽ bị quân địch cho đây, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ bị một đám thần quân đây. Ngay tại Linh thần kiên nhẫn đạt tới cực hạn thời điểm, chỉ thấy 6 người đột nhiên dừng lại, đồng thời hướng Linh thần một chỉ, cùng kêu lên hô to, quỷ mị tiêu tán, phá. Lúc này, lão đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đâm xuyên một đạo lá bùa, một cái xoay người phóng qua hư án. Linh thần đều nghĩ khen một tiếng thân thủ tốt. Lão nhân này xem xét chỉ là có chút công phu trong người bên trên. Lão đạo sĩ lấy một chén nước, đem lá bùa đốt tẫn, cho giấy bỏ vào trong nước, lại nắm một cái tàn hương thả trong nước, nhào mấy lần, nói: "Vương gia, ngươi uống vào cái này chén thần thủy, bảo đảm ngươi quỷ mị tiêu tán, thân thể khỏe mạnh." Linh thần nhìn xem lão đạo sĩ đầu tới chén nước, ngươi xác định cái đồ chơi này uống sẽ không tiêu chảy. Cái này lại là tàn hương lại là cho giấy, ta uống ngày mai có thể hay không kéo hai bàn nhang muối. Lão đạo sĩ thấy Linh thần không chịu uống, túi người nói: "Vương gia nếu là không muốn uống cũng không phòng, chỉ cần đem thần thủy xối ở trên người, có thể xua tan ác quỷ." Linh thần ừ một tiếng, "Tới đi." Lão đạo sĩ đem thần thủy xối ở trên người Linh thần, còn lại đổ vào Linh thần dưới chân. "Vương gia, có phải là cảm giác thân thể nhẹ nhõm dễ chịu không ít?" Linh thần, "Ta rất xác định, không có." Lão đạo sĩ biểu lộ cứng đờ, túi người nói, "Vương gia bị 6 con ác quỷ cuốn thân, hút dương khí, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Vương gia chỉ cần thật tốt ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai liền có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, cam đoan vương gia thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn." Linh thần kém chút nhịn không được cho hắn một bàn tay. Ai thật tốt ngủ một giấc không phải tinh thần sung mãn? Phan Ngọc Thành nói, mấy vị đại sư, đây coi như là hoàn thành sao? Lão đạo sĩ bọn người gật đầu. Vị đại nhân này cứ việc yên tâm, chúng ta đã xua tàn bám vào vương gia trên thân ác quỷ. Phùng Kỳ Chính đi tới, vừa cười vừa nói, thế nào? Ta liền nói hữu dụng a. Nói, lấy ra một tờ ngàn lượng ngân phiếu đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hai tay tiếp nhận, mang ơn, nói cảm ơn liên tục, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Linh thần suy tư một chút, nói, có hữu dụng hay không, thử qua thì biết. Các ngươi khoan hãy đi, bổn vương đi một lát sẽ trở lại. Linh thần đám người đi tới hậu viện. Độc bộ nhìn thấy Linh thần, rất là vui vẻ chạy tới. Nguyên bản đang cười Linh thần, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn giang chống đỡ rời khỏi hậu viện. Độc bộ ngây người, biểu thị rất bị khuất. Chủ nhân làm sao lại chạy rồi? Giống. Độc bộ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, biểu đạt bất mãn của mình. Một tiếng này hổ khiếu, để vừa chạy trốn tới ngoài viện Linh thần đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đau đến hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Phan Ngọc Thành bọn người dọa sợ, tranh thủ thời gian đỡ lấy Linh Thần. "Vương gia, ngươi thế nào?" Linh Thần lắc đầu, ngực cảm giác đau đớn ngay tại tiêu tán. Chỉ cần rời xa độc bộ, không nghe được tiếng hổ gầm, liền sẽ không đau đến lợi hại như vậy. Phùng Kỳ Chính giận dữ, "Những này thần côn, dám lừa gạt lão tử. Ngươi tới, cho ta đem bạc cầm về, đem bọn hắn chân đánh gãy ném ra phủ đi." Linh Thần nói, "Đem bọn hắn giao cho Tưởng Chính Dương, chặt chẽ thẩm vấn." 6 người này phối hợp ăn ý, lẫn nhau khẳng định đã biết, ta đoán bọn hắn là một tổ chức này khẳng định không chỉ 6 người này. Loại này hãm hại lừa gạt đội nhất định phải đánh dụng, không phải tất thành tai họa. Chương 1024, ta có người bằng hữu chương 1024, ta có người bằng hữu trong gian phòng, Linh Thần là mặt mũi tràn đầy bực khổ. Hắn không biết mình thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đại phu nói hắn khí huyết tràn đầy, thân cường thể kiện. Nhưng vì cái gì tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị dao cắt. Phùng Kỳ chính thấy Linh Thần mặt mũi tràn đầy buồn rầu, nhịn không được nói, muốn không ta lại giúp ngươi tìm mấy cái đạo pháp cao thâm đại sư thử một chút. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào rồi? Còn không có bị lừa đủ đúng không? Phan Ngọc Thành nói, ta có loại phỏng đoán, có phải hay không là ngươi tới gần độc vật, liền sẽ tim như bị dao cắt. Không chỉ giới hạn trong độc bộ. Linh Thần suy tư một chút, cảm thấy có đạo lý. Hắn mấy ngày nay không có đi ra ngoài, cũng không có cơi điêu thuyền. Độc vật chỉ dựa vào gần qua độc bộ. Đi, đi chuồng ngựa. Linh Thần mấy người đi tới chuồng ngựa. Linh Thần đi đến điêu thuyền trước mặt, điêu thuyền ngay tại ăn cỏ khô, nhìn thấy Linh Thần, dùng đầu thân mật lễ mời hắn. Phan Ngọc Thành mấy người nhìn chằm chằm Linh Thần, thế nào? Linh Thần sờ sờ tim, lắc đầu nói, không có cảm giác, không có chút nào đau. Phan Ngọc Thành nói thầm, vậy thật đúng là kỳ quái. Mấy người theo chuồng ngựa trở về, Phùng Kỳ chính đi tìm con chó. Sau đó cái gì châu Aja đều thử một lần, đều không có phản ứng gì. Linh Thần triệt để mở bức, vì cái gì tới gần cái khác động vật liền không sao, duy chỉ có tới gần động bộ liền tim như bị dao cắt. Thật mẹ nó gặp ủy. Được rồi được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai đi Thái Sơ các tiếp tiểu tịch tịch, hậu thiên liền xuất phát đi vóc ốc. Đại phu nói thân thể của hắn không có vấn đề gì, cùng lắm thì thời gian kế tiếp không tới gần động bộ là được. Lúc đầu hôm nay liền đi tiếp tiêu nhan tịch, kết quả bị trên người hắn cái này kỳ quái triệu chứng làm trễ bại. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần đang chuẩn bị đi Thái Sơ các tiếp tiêu nhan tịch, kết quả gặp được Tưởng Chính Dương. Tham kiến vương gia. Linh Thần đưa tay, không cần đa lễ. Tưởng đại nhân tìm ta có việc. Tưởng Chính Dương nói, vương gia để ta thẩm vấn đám thần quân kia, có tin tức. Những người này là cái tổ chức, hết thảy hơn 30 người, chủ yếu chính là hãm hại lừa gạt, mà lại trên tay dính lấy nhân mạng. Những người này chẳng những lừa gạt tiền, còn lừa gạt sắc. Bọn hắn lấy khu quỷ trừ tà, chữa bệnh vì lấy cớ, làm bẩn không ít lương gia nữ tử. Có chút nữ tử không chịu nhục nổi, trực tiếp tự sát. Linh Thần sầm mặt lại, nói, toàn bắt, chỉ cần là tổ chức này người, không phân tội nghiệp nặng nhẹ, toàn bộ chém đầu gian chúng. Huyền Vũ Thành tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này tai họa tồn tại. Tưởng Chính Dương cúi người, hạ quan tuân mệnh. Đã điều tra rõ bọn hắn cứ điểm, hạ quan đến trước liền phái người đi bắt. Linh Thần gật đầu, làm tốt, không cho phép có một cái cá lọt lưới. Tưởng Chính Dương nói, vâng. Tưởng đại nhân, chuyện này liền giao cho ngươi. Bổn vương phải đi một chuyến Thái Sơ Các. Tốt. Linh Thần đi ra ngoài, mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, cùng 10 cái Ninh An quân, chuẩn bị lễ vật, thẳng đến Thái Sơ Các. Một canh giờ sau, Linh Thần xuất hiện tại thành Nam. Thái Sơ Các hiện tại tọa lạc tại Nam Thành, một tòa chiếm diện tích rất rộng, rất phong độ tòa nhà lớn. Tòa nhà này là Linh Thần để người chuyên môn vì Thái Sơ Các xây dựng. Thái Sơ Các theo Phồn Châu di chuyển đến Huyền Vũ Thành, hoàn toàn là bởi vì hắn. Tại Phồn Châu, Thái Sơ Các tọa lạc tại Thái Sơ trên núi, phong cảnh như vẽ. Đi tới Huyền Vũ Thành, cũng không thể để người ta ở quá keo kiệt. Đi tới Thái Sơ Các, đem ngựa buộc tốt, sau đó mười bậc mà lên, đi tới trước cổng chính. Phan Ngọc Thành báo cáo thân phận. Thái Sơ Các đệ tử nghe xong là Ninh Thần, nào dám lãnh đạo. Có người vội vàng đi vào thông báo, có người mang Ninh Thần bọn người đi vào. Ninh Thần mấy người tại Thái Sơ Các đệ tử dưới sự dẫn đầu đi tới tiền sảnh, ngồi xuống lo pha trà. Chờ một hồi, Thái Sơ các chủ mang mấy cái trưởng lão, còn có Tiêu Nhan Tịch vội vàng chạy đến. Bọn hắn tiếp vào Ninh Thần đến tin tức, không dám có một tia lãnh đạo, vội vàng chạy tới. Thảo dân, tham kiến vương gia. Coi như bọn hắn là Thái Sơ các chủ, trưởng lão, dù cho Tiêu Nhan Tịch cùng với Ninh Thần, nhưng thấy Ninh Thần cũng không dám kinh thường. Đây chính là đại huyền có quyền thế nhất vương gia. Ninh Thần tiến lên, đem Tiêu Bình Sơn nâng đỡ, Tiêu các chủ xin đứng lên, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi thế nhưng là nhạc phụ ta, há có thể quỳ ta. Tiêu Bình Sơn vội vàng nói, vương gia thân phận quý giá, quy củ này tuyệt đối không thể loạn. Nhạc phụ thế nào rồi? Linh Thần thân phận còn tại đó, nhạc phụ cũng phải quỳ. Linh Thần cười nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cho phép ngươi về sau có thể không quỳ. Để lão nhạc phụ quỳ chính mình, chuyện này là sao a? Kia liền đạt tạ vương gia. Tiêu Bình Sơn cười khổ, mẹ nó. Chính mình nuôi hai mươi mấy năm cải trắng, trung quy vẫn là bị Linh Thần cho hủy, mấu chốt là chính mình còn phải nói cảm ơn. Đám người ngồi xuống, nha hoàn lo pha trà. Linh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhạc phụ đại nhân, chắc hẳn tiểu tịch tịch đã nói với ngươi, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, mong rằng nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lần này có chút vội vàng, chưa kịp chuẩn bị. Cái này xính lễ chờ lần sau đến thời điểm nhất định cùng nhau mang đến. Tiêu Bình Sơn khỏe miệng co giật, trong lòng tự đủ ngươi cái này gọi thương lượng sao? Rõ ràng chính là thông báo. Đều muốn đặt xính lễ, còn giả vờ giả vịt nói để hắn thành toàn. Hắn có thể không thành toàn sao? Dám không thành toàn sao? Tiêu Bình Sơn nói, đã vương gia tâm hệ tiểu nữ, lưỡng tình tương duyệt, ta tự nhiên là không có ý kiến. Linh Thần đứng dậy, cúi người cúi đầu, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Là dạng này, ta ngày mai muốn xuất phát tiến về võ quốc, không tiện ở lâu, tiểu tịch tịch ta trước hết mang đi, xính lễ chờ ta theo võ quốc trở về liền hạ. Tiêu Bình Sơn giật mình, gấp gáp như vậy sao? Muốn không ăn cơm trưa lại đi thôi. Linh Thần đang muốn cự tuyệt, Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi thôi. Linh Thần gật đầu, tốt, kia liền quấy dậy. Tiếp xuống, mọi người câu được câu không trò chuyện, chờ lấy ăn cơm trưa. Trong lúc đó, Linh Thần đem chính mình mắc phải quái bệnh việc nhỏ âm thanh nói cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nghe, còn tưởng rằng Linh Thần đang trêu chọc nàng. Nào có dạng này quái bệnh. Linh Thần gặp nàng không tin, nói, thật, không tin ngươi hỏi Lao Phan bọn hắn. Thấy Linh Thần nói đến nghiêm túc, Tiêu Nhan Tịch không khỏi có chút bận tâm, ngươi nói chính là thật. Linh Thần nói, so chân châu thật đúng là. Vậy ngươi bây giờ đau không? Không thương, chỉ cần không tới gần độc bộ liền không sao. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng. Linh Thần an ủi, không có chuyện gì. Đại phu nói thân thể ta không hề có một chút vấn đề. Dù sao muốn đi vóc ốc, trận này cũng không gặp được độc bộ. Tiêu Nhan Tịch lo lắng, cũng mặc kệ nói thế nào, bệnh này quá kỳ quái. Chưa được biết rõ ràng nguyên nhân bệnh mới được. Linh Thần cười khổ, đại phu không ít tìm, lão phùng thần côn đều tìm cho ta đến. Căn bản không ai có thể điều tra ra, ta bị bệnh gì. Tiêu Nhan Tịch nói, hỏi một chút đại trưởng lão, có lẽ hắn biết. Đại trưởng lão tinh thông y thuật, kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết. Linh Thần suy nghĩ một chút, hơi gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi xuống một cái vóc người gầy gò, một mặt chính khí, năm 60 tuổi trên thân nam nhân. Người này chính là Thái Sơ các đại trưởng lão, Đinh Tinh Hải. Linh Thần nói, nghe nói đại trưởng lão tinh thông y thuật, kiến thức rộng rãi. Bổn vương có một chuyện, còn mời đại trưởng lão giải thích nghi hoặc. Đại trưởng lão giật mình, vội vàng đứng dậy, túi người nói, vương gia thỉnh giảng, lão hủ định biết gì nói nấy. Linh Thần cười nói, đại trưởng lão mời ngồi, chớ khẩn trương, giúp không được gì cũng không quan hệ. Sự tình là dạng này, ta có người bằng hữu, hắn bị một loại quái bệnh, bình thường chẳng có chuyện gì, duy chỉ có tới gần lão hủ, liền sẽ tim như bị đau cắt, đau đớn khó nhịn, cũng biết là vì sao. Chương 1025, vương gia là chúng cổ chương 1025, vương gia là chúng cổ Linh Thần không bên trong sinh bạn cũng là không có cách nào, hắn tới gần độc bộ liền sẽ tim như bị đau cắt không thể để người khác biết. Hắn lo lắng có người biết về sau lợi dụng điểm này. Đại trưởng lão suy tư nửa ngày, hỏi, chỉ là tới gần mãnh hổ mới có thể tim như bị đau cắt sao? Linh Thần hơi gật đầu, đại phu kiểm tra qua, nói hắn khí huyết tràn đầy, thân cường thể kiện. Nhưng tới gần mãnh hổ liền sẽ tim như bị đau cắt. Đại trưởng lão vuốt râu, mở miệng nói, theo vương gia thuyết pháp, ngươi bị bằng hữu này đích sắc không phải sinh bệnh, mà là trúng cổ. Linh Thần ánh mắt đống nhiên co rụt lại, cổ. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng là trong lòng giật mình. Đại trưởng lão gật đầu, cổ trùng phần lớn đều là âm độc chi vật, mà mãnh hổ chính là chí cương chí dương chi vật, trời sinh khắc chế những này âm độc chi vật. Theo vương gia lời nói, bằng hữu của ngươi phản ứng hẳn là trúng cổ. Linh Thần con mắt nhắm lại, nguyên lai mình là trúng cổ, lại là cho chính mình hạ dược, lại là cho chính mình hạ cổ, đối phương muốn làm gì đâu? Nếu là muốn hại tính mạng hắn, lúc ấy liền có thể, căn bản không cần hạ cổ phiền toái như vậy. Mục đích của đối phương đến cùng là cái gì đây? Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, trước mắt trọng yếu nhất chính là giải cổ. Linh Thần nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão nhưng có biện pháp giải cổ. Đại trưởng lão nói, ta trước tiên cần phải nhìn thấy vương gia vị bằng hữu kia tài năng xác định. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nói, kia liền làm phiền đại trưởng lão buổi chiều cùng bổn vương về thành chủ phủ một chuyến. Đại trưởng lão cúi người, thảo dân tuân mệnh. Buổi trưa đồ ăn rất phong phú, nhưng Linh Thần trong lòng nhớ cổ trùng sự tình, ăn không biết vị. Nhưng dù sao lão nhạc phụ còn trên bàn, nhìn ở trên mặt mũi của Tiêu Nhan Tịch cũng không thể nửa đường rời đi. Nhẫn lại tính tình ăn xong, cự tuyệt Tiêu Bình Sơn giữ lại, liền dẫn đại trưởng lão cùng Tiêu Nhan Tịch rời đi. Trở lại phủ thành chủ, Linh Thần mang đại trưởng lão đám người đi tới thư phòng. Linh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đại trưởng lão, thực không dám giấu giếm, bổn vương nói người bạn kia, kỳ thật chính là bổn vương chính mình. Đại trưởng lão sắc mặt đổi biến, nguyên lai chúng cổ chính là Linh Thần bản nhân. Lần này phiền phức, nếu là chưa khỏi còn tốt, nếu là trị không hết, hắn biết Linh Thần bí mật, còn có thể sống được rời đi phủ thành chủ sao? Còn sống cũng không có vấn đề, có Tiêu Nhan Tịch tại, mà lại Linh Thần không phải cái lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng muốn rời khỏi phủ thành chủ coi như khó. Đại trưởng lão nói, chúng cổ chỉ là suy đoán, ta trước tiên cần phải xác nhận một chút. Linh Thần nói, làm sao xác nhận? Đại trưởng lão nói, mời vương gia cởi áo ra. Linh Thần cởi y phục xuống, lộ ra cường tráng nửa người trên. Đại trưởng lão đè lên Linh Thần tim, hỏi, mỗi lần đau chính là vị trí này sao? Linh Thần gật đầu. Đại trưởng lão tới là mang theo cái hòm thuốc, sau đó lấy ra ngân châm. Vương gia, tiếp xuống ta sẽ phong bế vương gia mấy chỗ đại huyệt, này sẽ dẫn đến tâm huyết không lưu thông, có thể sẽ có chút không thoải mái, còn mời vương gia thứ tội. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, biểu thị không có vấn đề lớn. Linh Thần lúc này mới nói, "Tốt, bắt đầu đi." Đại trưởng lão cúi người, nói, "Vương gia, một hồi còn mời cẩn thận cảm nhận, ta phong bế tâm huyết lưu thông, nếu là vương gia thật là chúng cổ, cổ chúng nhất định có dị động, có thể cảm giác được." Linh Thần hơi gật đầu. Đại trưởng lão nói, "Vương gia, đã tội." Dứt lời, xuất thủ như điện, ngân châm phong huyệt. Chỉ bằng vào chiêu này cũng có thể thấy được, đại trưởng lão ý thuật đến, dòng này châm thủ pháp nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhưng Linh Thần chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như trái tim của mình ngừng đập, liền đại não đều giống như thiếu oxy, mê man. Đại trưởng lão nói, "Vương gia, cẩn thận cảm nhận." Linh Thần cương ép nâng lên tinh thần, hắn thật đúng là cảm giác được, tim ra thịt xuống, giống như có một con sâu nhỏ đang bò. "Ta cảm giác được." Đại trưởng lão gật đầu một cái, sau đó xuất thủ như điện, nhổ Linh Thần trên thân ngân châm, đồng thời giải thích nói, "Vương gia yên tâm, ngắn ngủi ngân châm phong huyệt sẽ không đối với vương gia thân thể tạo thành tổn thương. Như vương gia thật cảm giác được, vậy bây giờ có thể xác định, vương gia đích thật là chúng cổ." Linh Thần nuốt nuốt khó chịu ngực, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn hỏi, "Đại trưởng lão, nhưng có giải cổ chi pháp?" Đại trưởng lão gật đầu, nói, "Vương gia đừng nội, muốn giải cổ, liền phải trước hiểu rõ vương gia bên trong chính là loại nào cổ trùng. Theo thảo dân biết, dấu tại tâm mạch phụ cận cổ có máu nuôi cổ, có phệ tâm cổ. Nếu là cái trước cũng là con tốt, nếu là cái sau liền phiền phức." Linh Thần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nói rõ một chút. Đại trưởng lão nói, nếu như là máu nuôi cổ, như vậy hạ cổ người chỉ là nhìn chúng vương gia khí huyết tràn đầy, muốn dùng vương gia tâm huyết chăn nuôi chính mình cổ trùng. Cái này đích xác sẽ thương tổn vương gia thân thể, nhưng sẽ không cần vương gia tính mệnh. Mà phệ tâm cổ liền không giống, phệ tâm cổ sẽ thôn phệ vương gia tâm huyết cùng ngũ tạng lục phủ cho đến tử vong. Mà lại, phệ tâm cổ phần tử mẫu, nếu là vương gia thể nội là tử cổ, một khi động, nắm giữ mẫu cổ người liền sẽ phát hiện. Chỉ cần dùng mẫu cổ thao túng tử cổ, liền có thể trong nháy mắt giết chết vương gia. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng là mặt mũi tràn đầy hồi hộp cùng lo âu. Ngược lại là Ninh Thần, thần sắc không nhiều làm biến hóa, rất là bình tĩnh. Bởi vì nếu như đối phương là hướng về phía mệnh của hắn đến, như vậy căn bản không cần phiền toái như vậy, lúc ấy hắn không có lực phản kháng chút nào, đối phương chỉ cần một đao, căn bản không cần hạ cổ phiền toái như vậy. Đại trưởng lão nói, các ngươi trước đừng có gấp, ta trước tiên cần phải biết rõ ràng, vương gia bên trong chính là loại nào cổ trùng. Linh Thần nói, hẳn là loại thứ nhất, máu nuôi cổ. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, vương gia nói như vậy có cái gì căn cứ sao? Linh Thần cười nói, đối phương không muốn mệnh của ta, lúc ấy ta trúng hổ lang chi dược, không có lực phản kháng chút nào, mà đối phương chỉ là đánh ngất xỉu ta. Nếu là muốn mệnh của ta, trực tiếp một đao chẳng phải được rồi. Đại trưởng lão suy tư một lát, đột nhiên biến sắc, vương gia nói mình lúc ấy trúng hổ lang chi dược. Linh Thần ừ một tiếng, nói, là âm dương nhị, xuống tại trong lư hương. Đại trưởng lão trầm giọng nói, xấu, vương gia bên trong khả năng không phải máu nuôi cổ cùng vệ tâm cổ, mà là âm dương cổ. Linh Thần nhíu mày, âm dương cổ. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, nếu như là âm dương cổ, kia liền phiền phức. Tiêu Nhan Tịch lo lắng nói, đại trưởng lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cái này âm dương cổ đến tuột cùng cái dạng gì phiên phái. Đại trưởng lão nói, cái này âm dương cổ, ta không hiểu rõ. Đám người biểu lộ phút chốc cứng đờ. Đại trưởng lão nói, âm dương cổ có cổ vương danh xưng, đúng là hiếm thấy, ta chưa thấy qua, cũng không hiểu rõ. Trên thư tịch đối với âm dương cổ ghi chép cũng chỉ là giải rác mấy bút. Linh Thần khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, đã đại trưởng lão không hiểu rõ, làm sao biết bổn vương bên trong chính là âm dương cổ? Chương 1026, âm dương cổ chương 1026, âm dương cổ. Đại trưởng lão cúi người, nói, thảo dân có này phán đoán, là bởi vì vương gia lúc ấy trúng hổ lang chi dược. Âm dương cổ tên như ý nghĩa, phút giây cổ cùng dương cổ. Âm cổ kỳ âm vô cùng, trong ngày thường ở vào trạng thái chết giả, tiến vào trong thân thể về sau, chỉ có khí huyết quần quần tài năng tỉnh lại. Mà hổ lang chi dược, để nhân khí máu bành trướng, dục hỏa đốt người. Nguyên nhân chính là như thế, tài năng tỉnh lại âm cổ. Thì ra là thế, Linh Thần giờ mới hiểu được, vì sao lúc ấy người kia muốn cho hắn xuống hổ lang chi dược. Vốn cho rằng đối phương là thèm thân thể của hắn, không nghĩ tới là vì tỉnh lại cổ trùng. Phùng Kỳ Chính bực bội gãi gãi đầu, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có thể hay không giải trên người hắn cổ trùng a? Đại trưởng lão lắc đầu, nếu là cổ trùng ta vẫn được, âm dương cổ ta không có biện pháp. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, đại trưởng lão, vậy ngươi biết có ai có thể giải âm dương cổ sao? Đại trưởng lão nói, theo ta được biết, có hai người hẳn là có thể. Phùng Kỳ Chính reo lên, mau nói, cái kia hai người. Phan Ngọc Thành nói, ngươi trước chớ xen mồm, để đại trưởng lão nói xong. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, có thể giải âm dương cổ, một cái là dược tiên thương lục, đáng tiếc hắn đã chết đi, nhưng là hắn thân truyền đệ tử Tử Tô Cô Nương hẳn là cũng có thể, tìm tới Tử Tô Cô Nương hẳn là không làm khó được vương gia a. Cái thứ hai chính là Võ Quốc Đại Tế Tự, nếu như có thể mời nàng xuất thủ, hẳn là có thể giải âm dương cổ. Linh Thần kinh ngạc nói, Võ Quốc Đại Tế Tự? Đại trưởng lão nói, Võ Quốc Đại Tế Tự tương đương với quốc sư. Võ Quốc Đại Tế Tự mặc dù thân phận tôn quý, nhưng không có thực quyền. Công việc chủ yếu chính là vì Võ Quốc cầu mưa cầu phúc loại hình. Linh Thần ồ một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này Võ Quốc Đại Tế Tự. Mấu chốt là hắn cùng nữ đế cùng một chỗ thời điểm, cũng trò chuyện không đến cái này đại tế tự trên thân. Đại trưởng lão, cái này đại tế tự có bản lĩnh gì? Có thể giải trên người ta âm dương cổ. Đại trưởng lão nói, vương gia có chỗ không biết, thiên hạ cổ trùng gia Võ Quốc. Võ Quốc có cái Ngọc Lưu tộc, mỗi cái tộc nhân đều là nuôi cổ ngự cổ cao thủ, mà Võ Quốc đại tế tự chính là xuất từ Ngọc Lưu tộc. Linh Thần gật đầu, thì ra là thế. Bất quá hắn đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì có thể giải âm dương cổ hai người, một cái là thê tử của hắn, một cái là hắn một cái khác thê tử thần tử. Bất quá Tử Tô ở kinh thành, quá xa. Dù sao hắn lập tức muốn đi Võ Quốc, vừa vặn để cái kia đại tế tự giúp hắn giải âm dương cổ. Nhưng là hiện tại để hắn không nghĩ ra chính là, người này cho hắn xuống âm dương cổ mục đích là cái gì? Linh Thần hỏi, đại trưởng lão, cái này âm dương cổ đến tuột cùng có tác dụng gì? Đại trưởng lão lắc đầu, vương gia thứ tội, âm dương cổ cực kỳ hiếm thấy, ta chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua. Đối với âm dương cổ đặc tính cũng biết rất ít. Linh Thần thở dài, bất đắc dĩ nói, vất vả đại trưởng lão, chuyện này còn làm phiền phiền giữ bí mật. Thảo dân rõ ràng, hôm nay quá muộn. Đại trưởng lão ngay tại trong phủ ở một đêm, ngày mai lại về đi. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vương gia muốn thả ta trở về. Linh Thần, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đại trưởng lão có phải là cảm thấy biết bổn vương bí mật, bổn vương sẽ không để ngươi rời đi. Đại trưởng lão cười có chút xấu hổ. Linh Thần nói, bổn vương tin tưởng đại trưởng lão là người, càng sẽ không cầm tù ngươi. Đại trưởng lão có chút hổ thẹn, cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Linh Thần gọi tới Cổ Nghĩa Xuân, để hắn nuôi lớn trưởng lão xuống dưới, trước an bài cho hắn chỗ ở. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, lo lắng nói, người này cho ngươi hạ cổ, đến cùng muốn làm gì? Linh Thần nhún nhún vai, không nghĩ ra. Nói thèm thân thể của hắn đi, ở trong hắn hổ lang chi dược về sau cũng không có đụng hắn. Nói muốn số mạng của hắn, đối phương giống như cũng không có ý tứ này. Phan Ngọc Thành suy đoán, có phải hay không là hắn muốn thông qua âm dương cổ khống chế ngươi, để ngươi vì hắn làm việc. Mọi người đều là trong lòng giận mình. Linh thần quyền cao chức trọng, một khi bị khống chế, vì người khác làm việc, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp sẽ nguy hiểm đại huyền Giang Sơn. Linh thần lắc đầu, ta cảm thấy khả năng không quá lớn, nếu là đối phương nghị khống chế ta, bây giờ âm dương cổ đã tại trong cơ thể ta, hắn đều có thể uy hiếp ta đi làm một số việc, nhưng đến hiện tại đối phương một điểm động tĩnh đều không có. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều bị hạ cổ người làm động, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tiêu Nhan tỉnh nói, không nghĩ ra liền đừng cứng rắn nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp giải hết linh lang trên thân âm dương cổ. Linh thần khẽ gật đầu, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát đi Võ Quốc. Phan Ngọc Thành nói, vậy chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Linh thần lừ một tiếng, Phan Ngọc Thành mấy người lui xuống. Tiêu Nhan tịch suy tư một chút, nói, linh lang, chúng ta đi phường thị đi dạo, nhìn xem có thể hay không mua được cùng âm dương cổ có quan hệ thư tịch. Linh thần gật đầu, tốt. Hai người là ban đêm mới trở về, không thu hoạch được gì. Âm dương cổ vốn là hiếm thấy, cho nên liên quan tới âm dương cổ thư tịch liền càng ít. Hai người ăn chút gì, trở lại gian phòng. Linh thần tại Tiêu Nhan tịch hầu hạ xuống tắm rửa một cái. Ngay tại Tiêu Nhan tịch coi là đêm nay lại là khổ bức một đêm lúc, Linh thần lại chủ động đưa ra đi căn phòng cách vách ngủ. Tiêu Nhan tịch có chút ngộng, càng nhiều hơn chính là bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ mình không xinh đẹp rồi? Linh lang đối với chính mình phiền chán rồi. Linh thần thở dài, ủ rũ túi đầu nói, tiểu tịch tịch, đêm nay một mình ngươi ngủ đi, ta đi sát vách ngủ. Trên người ta cái này âm dương cổ, cũng không biết có tác dụng gì. Vạn nhất ban đêm ngủ, cổ trùng chạy đến bên trong thân thể ngươi đi kia liền phiền phức. Thân thể của ngươi chỉ có ta có thể đi vào. Tiêu Nhan tịch lại cảm động vừa ngượng ngùng. Nguyên lai Linh thần là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Linh thần một người vô cùng đáng thương chạy đến sát vách đi. Hôm sau, sáng sớm, Tế Nguyên Trung cùng Tưởng Chính Dương đưa Linh thần bọn người ra khỏi thành. Tế đại ca, Tưởng đại nhân, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Huyền Vũ thành liền giao cho các ngươi. Tế Nguyên Trung cùng Tưởng Chính Dương túi người lĩnh mệnh. Linh thần hỏi, Tưởng đại nhân, đám kia thần côn trà thế nào rồi? Tưởng Chính Dương hạ thấp người, về vương gia, lần trước phá hủy bọn hắn cứ điểm, nhưng vẫn là có mấy cái cá lọt lưới đào thoát. Bất quá vương gia yên tâm, bọn hắn trốn không thoát Huyền Vũ thành, không bao lâu liền có thể toàn bộ truy nã quy án. Linh thần hơi gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Linh thần động tác, Tề Nguyên Trung cũng quay đầu nhìn một chút, chợt hỏi, làm sao rồi? Linh thần lắc đầu, không có việc gì. Hắn vừa rồi cảm giác giống như có người nhòm ngó trong bóng tối, nhưng quay đầu nhìn lại không phát hiện gì. Có thể là chính mình cảm giác sai. Linh thần bọn người đi xa về sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo một đầu trong ngõ nhỏ đi ra, trên gương mặt thanh tú mang âm hiểm cười, nói nhỏ, cảm giác thật đúng là nhạy cảm đâu, kém chút bị người phát hiện. Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ, cau mày nói, cùng thật chán. Nói xong, liền trà trộn trong đám người biến mất. Một lát sau, trong ngõ nhỏ đuổi theo ra đến hai người. Hai người kia không phải người khác, chính là Điền Giang cùng Đem Đạn Nhiêu, đều là Cổ Nghĩa Xuân thủ hạ huynh đệ. Chương 1027, nữ đế đem hải tử nuôi rất tốt. Chương 1027, nữ đế đem hải tử nuôi rất tốt. Nửa tháng sau, Linh thần xuất hiện tại Võ Quốc Cố Đô. Bởi vì Võ Quốc cùng Đại Huyền thông thương, cho nên tu quan đạo còn có dịch trạng, cho nên hành trình muốn so trước kia nhanh hơn nhiều. Phụ trách tiếp đãi Linh thần chính là Võ Quốc Lễ Bộ Thượng Thư Phó Lô. Linh thần bước vào Võ Quốc lãnh địa một khắc này bắt đầu, tin tức liền đưa đến Cố Đô. Linh thần thân là Đại Huyền nhất chính vương, người chú ý hắn quá nhiều. Phó Lô đem Linh thần bọn người an bài tôn võ quán. Dù sao lần này Linh thần là lấy sứ thần thân phận đến. Kỳ thật tất cả mọi người không phải người ngu, đều rõ ràng Linh thần là đến xem vợ con. Trước kia, võ quốc người đối với Linh thần ý kiến thật lớn. Thuộc về ở trên đường cái bại lộ thân phận sẽ bị ném trứng thối loại kia. Bởi vì Linh thần dù sao cũng là đại huyền người, đem các nàng nữ đế bệ hạ cho ngủ, đây quả thực là quốc sĩ. Nhưng bây giờ, bởi vì Linh thần nguyên nhân, đại huyền cùng võ quốc thông thường, chính là thời kỳ trăng mật, cuộc sống của mọi người trôi qua càng ngày càng tốt. Võ quốc người cảm thấy Linh thần cái con rể này kỳ thật cũng không tệ. Phó đại nhân, ta lúc nào có thể nhìn thấy nữ đế bệ hạ? Phó Lô cười ở bên thai Linh thần nói nhỏ vài câu. Linh thần đưa qua đi một tấm ngân phiếu, đa tạ phó đại nhân. Phó Lô làm bộ khách khí mấy lần, đem bạc thu vào trong tay áo. Đây cũng không phải là Phó Lô phản bội nữ đế, chỉ là người bình thường tỉnh Băng Lai. Phó Lô rời đi về sau, Linh thần lập tức thay đổi thường phục, mang lên Tiêu Nhan tịch, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính tiến về tỉnh Vương phủ. Phó Lô vừa rồi lặng lẽ nói cho hắn, nữ đế tại tỉnh Vương phủ chờ lấy hắn. Trên đường, Tiêu Nhan tịch trong lòng bất ổn, lo lắng bất an. Linh thần mang nàng đến Võ Quốc liền rất không hợp thói thường, lại còn muốn dẫn nàng đi gặp nữ đế. Mặc dù nàng tương lai sẽ tiếp quản Thái Sơ Các, nhưng cùng nữ đế căn bản không cách nào so sánh được. Nàng có được một cái giang hồ thế lực, mà nữ đế thì là có được một quốc gia. Nữ đế có thể hay không không thích nàng, có thể hay không làm khó dễ nàng, thật tình không biết, Linh thần là cố ý vì đó. Vũ Điệp Tử Tô các nàng đều gặp nữ đế, chỉ có Tiêu Nhan tịch chưa thấy qua. Hắn lo lắng Tiêu Nhan tịch nói hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Trong lòng hắn nhưng không có thân phận tôn ti, cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ có đối xử như nhau. Mặc kệ là nữ đế còn là công chúa, hoặc là người buôn bán nhỏ nữ nhi, các nàng chỉ có một cái thân phận, đó chính là đều là nữ nhân của mình. Đi tới Tình Vương phủ, Linh thần báo cáo thân phận. Tình Vương trước cửa phủ hộ vệ đoán chừng đã sớm tiếp vào tin tức. Vương gia đang chờ ngươi, mời. Tình Vương mặc dù là nữ tử, nhưng cũng phải tôn sưng vương gia. Hộ vệ mang Ninh Thần đám người đi tới tiền sảnh. Ninh Thần nhìn xem yêu diễm phong tao Tình Vương, cười trêu ghẹo, hồi lâu không thấy, Tình Vương càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Tình Vương dáng người chập chờn, cười duyên nói, thích không? Thích lời nói có thể làm trai lơ của ta, ta đem cái khác trai lơ đều đổi đi. Phùng Kỳ chính nhỏ giọng thầm thì, nữ nhân này thật lẳng lơ a. Phan Ngọc Thành tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn chớ nói lung tung. Ninh Thần nhìn xem Tình Vương, cười nói, ta dám, ngươi dám không? Tình Vương lắc đầu liên tục, không dám. Ta nếu là dám để ngươi làm trai lơ, ta cái kia muội muội liền có thể để ta đi tìm Diêm Vương uống trà. Mặc dù dung mạo ngươi xoái, thân thể tốt, nhưng vì ngươi trả giá tính mệnh, kia liền quá không đáng. Ninh Thần cho nàng một cái to lớn bạch nhãn. Tình Vương ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, quan sát một hồi, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, đến Bắc Quốc, sợ ta cái kia muội muội để ngươi ăn không đủ no sao? Còn tự mang lương khô. Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, nữ nhân ta, Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch cúi người hành lễ, gặp qua Tình Vương. Tình Vương nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, xách vài tiếng, một ít người thật sự là diễm phúc không cạn, vóc người này, gương mặt này, liền ta một nữ nhân nhìn đều động tâm. Tiêu Nhan Tịch đúng không, muốn không ngươi cùng ta như thế nào? Mặc dù ta không dám để cho hắn trở thành trai lơ của ta, nhưng đoạt nữ nhân của hắn còn là dám. Tiêu Nhan Tịch. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, ngươi một nữ nhân, đoạt nữ nhân của ta làm gì? Dùng đến mà ngươi. Tình Vương cười khanh khách, ta có thể cùng với nàng mài đầu hũ nha, cũng rất dễ chịu. Ninh Thần lập tức một chán dây đen, cái này đều cái gì lời hung ác. Tiêu Nhan Tịch đều bị kinh ngạc đến ngây người, trên đời này thật không có cái này Tình Vương quan tâm sự tình sao? Cái gì cũng dám nói. Phan Ngọc Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không nghe thấy. Đây là hắn không tốn tiền liền có thể nghe sao? Phùng Kỳ chính cười một mặt dâm đãng, cái này Tình Vương thật lẳng lơ. An Ninh Thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn không phải lần đầu tiên cùng Tình Vương liên hệ, nữ nhân này lại điên lại thông minh. Tình Vương, vậy hạ đâu? Tình Vương lắc đầu, nói, còn chưa tới, vậy hạ chính vụ bận rộn, đoán chừng là bị chuyện gì chỉ hoan a. Ta đột nhiên mới nhớ tới, ngươi còn không có gặp qua trưởng công chúa điện hạ a. Trưởng công chúa chính là Ninh Thần nữ nhi, đại danh Võ Tưởng Niệm, lũ danh nhỏ Tranh. Ninh Thần lúng túng thẳng vào đầu. Tình Vương khinh bị nói, ngươi thật là không phải cái hợp cách phụ thân. Phi, ngày bé con mặc kệ bé con. Ninh Thần người đều choáng. Nữ nhân này mắng chửi người thật bẩn. Ninh Thần mấy người một mực chờ đến chập tối, trời đều nhanh đen, nữ đế mới đến. Nàng không phải một người, còn mang đến cùng Ninh Thần một đôi nhi nữ. Vũ Tư Quân năm nay đã nhanh 5 tuổi, hai đầu lông mày càng giống nữ đế, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một thân quý khí. Nhỏ Tranh nhanh 1 tuổi nữa, hai đầu lông mày càng giống Ninh Thần, phấn điêu ngọc xây, mập mạp, toàn bộ một nắm một nhỏ. Nữ đế nhìn xem Ninh Thần, sóng mắt lưu chuyển, nhưng do thân phận hạn chế, có nhiều người như vậy tại, vẫn chưa biểu hiện nhiều kích động. Hài nhi bái kiến cha. Vũ Tư Quân tiến lên quỳ xuống, cung kính hành lễ. Cha, cha. Nhỏ Tranh quá nhỏ, lại còn không hành lễ, hô cha cũng chỉ là học hắn ca ca nói chuyện. Nhưng mềm dẻo nhu nhỏ sữa âm, kém chút đem Ninh Thần tâm hòa tan. Ninh Thần tranh thủ thời gian đem Vũ Tư Quân kéo lên. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ninh Thần nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi giật mình. Tên tiểu tử này gặp hắn, vậy mà không có một chút xíu lạnh nhạt cảm giác. Ninh Thần xoay người đem Vũ Tư Quân bế lên, cha có lỗi với ngươi, không thể bồi tiếp ngươi trưởng thành, là cha sai. Hắn cơ hồ bỏ lỡ Vũ Tư Quân tuổi thơ. Vũ Tư Quân lắc đầu, cha không cần nói xin lỗi, Hải Nhi không trách ngươi. Mẫu thân nói, cha là trên đời này người lợi hại nhất, có thật là nhiều người đều chờ lấy cha cứu mạng. Hải Nhi người bên cạnh, chỉ cần nhắc lên cha, tất cả mọi người rất kính nể, nói cha nhưng lợi hại. Ninh Thần cười sờ sờ đầu của hắn, sau đó nhìn về phía nữ đế, từ đáy lòng nói, cảm ơn. Nữ đế đem hải tử nuôi rất khá. Nữ đế ôm nhỏ Tranh, một mặt ngạo kiểu. Ninh Thần đem Vũ Tư Quân buông ra, nhìn xem nữ đế trong ngực nhỏ Tranh, để ta ôm một cái. Nữ đế đem nhỏ Tranh giao cho Ninh Thần. Ninh Thần nhìn xem trong ngực nắm một, loại huyết mạch kia thân tình, để hắn tâm đều tại run nhẹ nhẹ. Nhỏ Tranh, ta là cha, gọi cha. Nhỏ Tranh mở to như nho đen mắt to, tò mò đánh giá Ninh Thần, sau đó mềm dẻo nhu nhỏ sữa âm vang lên, cha, cha. Ninh Thần tâm đều nhanh hóa, kích động nói, các ngươi nghe tới sao? Nàng gọi cha ta, nàng nhận biết ta. Vũ Tư Quân nói, mẫu thân hành cung bên trong treo cha chân dùng, muội muội mỗi ngày nhìn, cho nên là nhận biết cha. Chương 1028, vương gia, chúc mừng a. Chương 1028, vương gia, chúc mừng a. Ninh Thần đối với nữ đế rất là cảm kích. Lúc trước, nữ đế cho hắn hạ dược cơ giống, cái này khiến hắn đối với nữ đế rất có phê bình kín đáo. Bây giờ, nhìn xem một đôi nhu thuận hiểu chuyện nhi nữ, Ninh Thần đột nhiên cảm thấy nữ đế quả thực có thể xưng thần nhân. Nữ đế lúc trước sở dĩ hạ dược cơ giống, là nhìn chúng huyết mạch của hắn ưu tú, khi đó nữ đế cũng đã nói, con của bọn hắn tương lai sẽ trở thành một đời minh quân. Vũ Tư Quân mặc dù vẫn chưa tới 5 tuổi, nhưng nói chuyện trật tự rõ ràng, giơ tay nhấc chân rất có chương pháp. Bởi vì cái gọi là 3 tuổi nhìn lão, đứa nhỏ này về sau tuyệt đối rất ưu tú. Đến nỗi nhỏ Tranh, hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Kỳ thật không quan trọng, Ninh Thần chỉ hy vọng nhỏ Tranh về sau trôi qua vui vẻ, không bị cái thế giới này lễ nghi phiền phức trói buộc. Nữ đế nhìn xem ôm hài tử, một mặt ôn nhu Ninh Thần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chợt, ánh mắt của nàng rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân. Tiêu Nhan Tịch toàn thân siết chặt, nữ đế khí chàng quá mạnh, nàng cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí tức bao phủ. Nàng vội vàng tiến lên 2 bước, túi người hành lễ, dân nữ Tiêu Nhan Tịch, tham kiến nữ đế bệ hạ. Nữ đế hất cằm lên nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Ninh Thần nữ nhân? Tiêu Nhan Tịch có chút khẩn trương, nói khẽ, "Vâng." Nữ đế hơi gật đầu, nói, "Dung mạo cũng không tồi, Ninh Thần tìm nữ nhân ánh mắt gần đây bắt, chớ vốn cho rằng hắn kế tiếp nữ nhân sẽ là Đạm Đài Thanh Nguyệt, không nghĩ tới bị ngươi đoạt trước. Ngươi có thể tranh qua Đạm Đài Thanh Nguyệt, chắc là có chút thủ đoạn, nói một chút đi. Ngươi là dùng thủ đoạn gì leo lên Ninh Thần giường?" Ninh Thần nhíu mày, "Nói mỏ gì đâu? Chú ý tìm tử, hai tử còn ở nơi này đâu." Nữ đế liếc mắt nhìn hắn, "Thế nào, đau lòng rồi?" Ninh Thần nói, "Lời vô ích, ngươi nếu như bị người nhục nhã, ta cũng đau lòng." Nữ đế trong lòng rất được lợi, nhưng ngoài miệng lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, "Chấm lời này nhục nhã đến ngươi sao?" Tình Vương hai tay ôm ngực, đứng ở một bên xem kịch vui, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, dùng ánh mắt hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn nữ đế, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Về nữ đế bệ hạ, dân nữ không có bỏ Ninh Lang giường, là Ninh Lang ôm dân nữ đi lên." Nữ đế sắc mặt phút chốc cứng đờ, bởi vì câu nói này có ẩn ý khác. Tiêu Nhan Tịch là Ninh Thần ôm vào giường, mà nàng là cho Ninh Thần hạ dược mới ngủ Ninh Thần, nói cho đúng đến, sử dụng thủ đoạn leo lên Ninh Thần giường người là nàng. Nữ đế sắc mặt có chút không dễ nhìn, có loại thằng hề đúng là chính ta cảm giác. Miệng lưỡi bén nhọn, gia đình bất an. "Chấm không thích ngươi." Tiêu Nhan Tịch túi người nói, "Nữ đế bệ hạ, dân nữ cũng không phải là sẽ chỉ mân mê môi lưới, hành quân đánh trận cũng có thể giúp đỡ Ninh Lang một hai." Nữ đế hơi kinh hãi, "Ngươi hiểu công việc quân kế sách?" Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, "Dân nữ phụ thân chính là thái sơ các chủ, dân nữ không hiểu binh pháp sách lược, nhưng có thể vì Ninh Lang cung cấp tình báo." Nữ đế hơi kinh hãi, "Ngươi là thái sơ các người?" Thái sơ các mặc dù chỉ là giang hồ thế lực, nhưng danh xưng biết được chuyện thiên hạ, không thể khinh thường. Tiêu Nhan Tịch cúi người, nói, "Dân nữ tương lai sẽ tiếp nhận thái sơ các." Dân nữ đối với nữ đế bệ hạ ngưỡng mộ đã lâu, nữ đế bệ hạ trị quốc có đạo, là thiên hạ nữ tử tấm gương. Bây giờ có thể gặp mặt một lần, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Cho nên, dân nữ vì nữ đế bệ hạ chuẩn bị một phần hạ lễ. Võ quốc Thiên Nam thành mùa đông gặp tuyết hai, nữ đế bệ hạ phái hộ bộ thị lang Tề Hàng Tề đại nhân tiến về cứu trợ thiên hai, mặc dù tình hình thai nạn ổn định, nhưng cũng chết không ít bách tính, kỳ thật những bách tính kia không cần chết. Nữ đế có chút nheo mắt lại nhìn xem nàng, "Ngươi là muốn nói Tề Hàng tham ô cứu trợ thiên hai ngân?" Tiêu Nhan Tịch cúi người nói, "Đúng vậy." Nữ đế liếc mắt nhìn Tình Vương. Tình Vương cười nói, "Nghe đồn thái sơ các hiểu biết chuyện thiên hạ, xem ra chỉ là nghe đồn mà thôi." "Tiêu Nhan Tịch đúng không?" Xế chiều hôm nay, Tề phủ đã bị xét nhà, theo trong phủ một tòa mật thất chép xuất quan ngân 15 bạc lượng, Tề ra cả nhà hiện tại tất cả hình bộ đại lao. Bệ hạ sở dĩ tới muộn như vậy, chính là đang bận chuyện này. Tiêu Nhan Tịch sửng sốt, kinh ngạc lại khâm phục nhìn xem nữ đế. Không hổ là võ quốc nữ đế, Tề Hàng làm như vậy ẩn nấp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bắt tới. Nữ đế lạnh nhạt nói, "Tiêu Nhan Tịch, ngươi sợ là quên, nơi này là võ quốc, là chấm võ quốc." Tiêu Nhan Tịch cúi người, "Nữ đế bệ hạ thánh minh." Kỳ thật nàng còn biết không ít võ quốc quan viên bận sự tình, mà lại Tề Hàng tham ô cứu trợ thiên hai ngân, kỳ thật phía sau còn có người. Nhưng nàng không biết nữ đế có biết hay không những này. Nếu là nàng nói ra, nhưng nữ đế đã sớm biết, đó chính là chính mình đánh mặt. Nếu là nữ đế không biết, đó chính là đánh nữ đế mặt. Cho nên biện pháp tốt nhất là không nói. Nữ đế nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, "Bất quá ngươi có thể biết Tề Hàng tham ô cứu trợ thiên hai ngân chuyện này, cũng là có mấy phần bản sự. Bất quá ngươi muốn lưu ở bên người Ninh Thần, cần đáp ứng chấm một sự kiện." Tiêu Nhan Tịch giật mình, nói, "Nữ đế bệ hạ mời nói." Nữ đế nói, "Cùng chấp kết minh." Tiêu Nhan Tịch sửng sốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Nữ đế bệ hạ, kết cái gì minh?" Nữ đế chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, "Ngươi hẳn phải biết, Ninh Thần nữ nhân không chỉ một hai cái. Trong đó, Đại Huyền cái kia tiểu hoàng đế ghét nhất, ngực nhỏ vô não, điêu ngoa tùy hứng. Thử Tô cùng Vũ Điệp đều hướng về Đại Huyền cái kia tiểu hoàng đế. Cho nên, không có chấm che chở, ngươi tại Ninh gia thời gian sẽ rất gian nan. Cho nên, ngươi có thể cùng chấm kết minh, nếu các nàng khi dễ ngươi, chấm cho phép ngươi mượn dùng chấm tên tuổi cùng với các nàng đối kháng, nhưng không thể rơi hạ phòng, đục chấm mặt mũi. Đương nhiên, ngươi cũng phải trả giá đắt, Đại Huyền cái kia tiểu hoàng đế khẳng định không ít ở sau lưng dưới chấm, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần có người nói chấm không tốt, ngươi đều phải giữ gìn chấm mặt mũi." Tiêu Nhan Tịch người đều đốc. An đế, Vũ Điệp, Tử Tô đều rất tốt, a xem ra là nữ đế cùng an đế ở giữa không hợp nhau. Một cái là Đại Huyền hoàng đế, một cái là võ quốc hoàng đế. Đây là hai hổ tranh chấp a, nhưng các nàng đến tuột cùng tranh cái gì đâu? Nữ đế mở miệng lần nữa, "Tiêu Nhan Tịch, ngươi nhớ, Ninh Thần chính thê chỉ có một cái, đó chính là chấm. Người ta kết minh như vậy là thành, về sau nếu các nàng khi dễ ngươi, ở sau lưng dưới chấm, ngươi nhất định phải còn lấy màu sắc, chấm chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa." Tiêu Nhan Tịch rõ ràng, nguyên lai các nàng tranh là chính thê chi vị a. Nhưng an đế là Ninh Thần cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Nữ đế tại tranh cái gì đâu? Bất quá, nữ đế là cái thứ nhất giúp Ninh Thần sinh hạ dòng dõi nữ nhân, Vũ Tư Quân cùng nhỏ tranh, một cái là Ninh gia trưởng tử, một cái là trưởng nữ. Tiêu Nhan Tịch liếc mắt nhìn Ninh Thần, trong lòng tự nhủ nhà ta thật là loạn a, đáng thương Tiêu Nhan Tịch, bị ép cùng nữ đế thành minh hữu. Tình Vương hạ giọng nói với Ninh Thần, "Vương gia, chúc mừng a." Ninh Thần nao nao, "Chúc mừng cái gì?" Tình Vương mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, "Chúc mừng nhà ngươi hậu viện muốn lửa." Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, cho nàng lườm ít. Chương 1029, Đại tế tự chương 1029, Đại tế tự nữ đế nhìn về phía Tình Vương, "Thời gian không còn sớm, để ngươi chuẩn bị yến, chấm ban đêm ngay tại ngươi trong phủ dùng nữa." Tình Vương cúi người, "Tuân chỉ." Một canh giờ sau, mọi người mới bắt đầu ăn cơm tối. Ăn uống no đủ, Tình Vương chủ đánh một cái có ánh mắt. "Chư vị, thời gian không còn sớm, liền đừng về Tôn Võ quán, ban đêm liền ở tại bổn vương nơi này đi." Linh Thần gật đầu, biểu thị không có ý kiến. "Tình Vương đạo, người tới." Mấy tên nha hoàn đi đến. Tình Vương nhìn về phía Phan Ngọc Thành ba người, vừa cười vừa nói, "Gian phòng đã giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng, có gì cần cứ việc phân phó hạ nhân, sớm nghỉ ngơi một chút." "Nhiều tạ Tình Vương." Ba người cúi người hành lễ, sau đó cùng nha hoàn rời đi. Tiêu Nhan Tịch cũng không có ý kiến, nơi này là Tình Vương phủ, nàng cũng không thể cùng Linh Thần ngủ cùng chỗ a. Coi như có thể, vậy cũng phải nữ đế đáp ứng mới được. Trọng yếu nhất chính là, Linh Thần hiện tại trung cổ, không thể nhân đạo. Tình Vương nhìn về phía nữ đế, cung kính nói, "Bệ hạ, thái tử cùng công chúa đêm nay cùng thần ngủ. Thần sẽ không quấy rầy ngươi cùng vương gia, còn là trước kia gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng." Linh Thần liếc mắt nhìn nữ đế, sau đó lại nhìn về phía Tình Vương, cười khổ nói, "Ta hiện tại không có cách nào thị thẩm, cho ta cũng chuẩn bị cái gian phòng đi." Nữ đế chân mày cau lại, trong lòng rất không cao hứng, cái này cậu nam nhân, lâu như vậy không gặp, liền không nghĩ nàng sao? Còn là nói nàng sinh hai đứa bé, Linh Thần đã chán ghét mà vứt bỏ nàng rồi. Tình Vương cả giận nói, "Ngươi có ý tứ gì? Lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ liền không nghĩ nhiều bồi bồi bệ hạ sao?" Linh Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ngươi hiểu lầm, không phải ta không nghĩ bồi, là thân thể ta xuất hiện vấn đề." Tình Vương kinh hô, "Ngươi liệt dương rồi." Linh Thần một chán dây đen, cái này yêu diễm tiến hóa, liền không thể trông mong hắn điểm tốt. Linh Thần tức giận nói, "Ta trúng cổ, không phải ngươi nói cái kia." Nữ đế cùng Tình Vương giật nảy cả mình. Nữ đế ngữ khí gấp rút, "Ngươi trúng cổ rồi?" Linh Thần gật đầu, "Âm dương cổ. Ta nghe nói thiên hạ cổ trùng ra võ quốc, các ngươi võ quốc đại tế tự rất có thủ đoạn, ta nghĩ mời hắn giúp ta giải cổ." Nữ đế sắc mặt nghiêm túc, "Danh xưng trăm cổ chi vương âm dương cổ. Ai sao mà to gan như vậy, dám cho ngươi hạ cổ?" Linh Thần cười khổ, "Không biết, không cẩn thận trúng chiêu, hơn nữa còn là tại Huyền Vũ thành phủ thành chủ chính ta trong gian phòng. Nhớ tới đã cảm thấy mất mặt. Các ngươi đối với âm dương cổ hiểu bao nhiêu?" Nữ đế nói, "Chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều, đại tế tự phụng chấm ý chỉ đi ra ngoài làm việc đi, bất quá ngày mai liền nên trở về, đến lúc đó chấm để nàng tới tìm ngươi." Linh Thần gật đầu, "Tạ lão bà, chờ trên người ta cổ giải, vi phu thật tốt báo đáp ngươi, định là ngươi dốc túi dạy dỗ." Nữ đế mặt hơi đỏ lên, ngạo kiều hừ một tiếng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hôm sau, Linh Thần mấy người vẫn chưa về Tôn Võ quán. Nữ đế nói hôm nay đại tế tự sẽ trở về, nàng lại phái đại tế tự đến tìm Linh Thần. Nữ đế sớm liền đi vào triều, nhưng là đem hài tử lưu lại. Mãi cho đến lúc chiều, Linh Thần đang ở trong sân bồi tiếp hai đứa bé chơi. Linh Thần là một bên bả vai gánh một cái. Vũ Tư Quân cùng nhỏ Tranh ngồi tại Linh Thần đầu vai, Linh Thần khiêng bọn hắn đầy sân chạy. Hai đứa bé vui vẻ cực. Nhỏ Tranh còn nhỏ, không có gì khái niệm, nhưng có thể cùng cha cùng nhau đùa giỡn là Vũ Tư Quân tâm nguyện. Hôm nay, rốt cục đạt được ước muốn. Ngay vào lúc này, Tình Vương đến, bên cạnh nàng còn đi theo một cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân. Nữ nhân này ngày thường khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo như là tinh điêu tế chắc qua, da trắng non nà, trắng non hơn tuyết. Linh Thần gặp qua mỹ nhân không ít, nữ nhân của hắn mỗi một cái đều là bạn rằng mới tìm được một tuyệt sắc. Đơn thuần dung mạo, nữ nhân của hắn bất kỳ một cái nào đều không thua nữ nhân này. Nhưng nữ nhân này làn da, là Linh Thần gặp qua trắng nhất tích. Bất quá, nàng ăn mặc rất kỳ quái, mặc trên người một kiện tam sắc ô vuông tấm vải chắp vá váy lụa, tựa như là áo trăm nhà đồng dạng. Trên đầu của nàng mang theo ngân mũ, tạo hình tinh mỹ, tựa như là hiện đại miêu tộc nữ hài loại kia màu bạc đồ trang sức, trước ngực của nàng còn mang theo màu vàng trường mệnh khóa, trong tay chống một cây màu đỏ thấm đầu hổ quả trượng, giống như là loại nào đó rễ cây hoặc cây mây chế. Linh Thần không khỏi hoài nghi, cái này sẽ không phải chính là võ quốc đại tế tự a? Ngay vào lúc này, Tình Vương vừa cười vừa nói, "Vương gia, vị này chính là đại tế tự." Linh Thần không khỏi khẽ giật mình, thật đúng là để chính mình mà đúng. Không ai nói cho hắn võ quốc đại tế tự là nam hay là nữ. Hắn bản năng coi là võ quốc đại tế tự là nam, hoặc là cái bà lão, tóm lại niên kỷ khẳng định rất lớn. Cũng không từng nghĩ, cái này võ quốc đại tế tự vậy mà là cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân. Chợt, Tình Vương lại cho đại tế tự giới thiệu Linh Thần. Đại tế tự tiến lên, hạ thấp người nói, "Nghe qua vương gia đại danh, hôm nay nhìn thấy, vương gia so ta trong tưởng tượng phong thái càng tăng lên." Linh Thần cười cười, "Đại tế tự quá khen. Một hồi còn muốn làm phiền đại tế tự." Tình Vương đạo, "Chúng ta đi vào nói đi, vậy hạ cũng đã đang trên đường tới." Phan Ngọc Thành thừa dịp mọi người không chú ý, đã phùng kỳ chính một ước. Con hàng này quá mất mặt, nhìn xem đại tế tự, nước bọt đều chảy ra. "Ngươi thu liễm một chút, đừng cho vương gia mất mặt." Phùng Kỳ Chính lau đi khỏe miệng nước bọt, khiếp sợ nói, "Thật không nghĩ tới, cái này võ quốc đại tế tự vậy mà là cái đại mỹ nhân, ta còn tưởng rằng là cái lao đầu hoặc là lao hầu đâu. Bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức, trong lòng ta chỉ có tiểu nguyện. Lần này về Huyền Vũ thành, ta thế nhưng là liền thanh lâu đều không có đi." Phan Ngọc Thành cũng rất kinh ngạc, "Ta cũng không nghĩ tới võ quốc đại tế tự còn trẻ như vậy. Ta nhớ được trước kia tại giám sát sở thời điểm nhìn thấy qua liên quan tới võ quốc đại tế tự tư liệu, phía trên nói võ quốc đại tế tự đã là tuổi thất tuần." Tiêu Nhan Tịch khẽ cười nói, "Ngươi nói hẳn là đời trước đại tế tự, bây giờ đại tế tự tiếp nhận bất quá 2 năm. Các ngươi cũng không biết việc này sao?" Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Bọn hắn những năm này đi theo Ninh Thần Nam chinh bắc chiến, nào có tâm tư đi tìm hiểu võ quốc đại tế tự cái dạng gì. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy lo âu, nói, "Cái này đại tế tự còn trẻ như vậy, có thể giải vương gia trên thân cổ sao?" Tiêu Nhan Tịch cười nói, "Chớ có lấy niên kỷ luận anh hùng, Ninh Thần 16 tuổi đã linh quân. Niên kỷ cho tới bây giờ đều không phải cân nhắc một năng lực cá nhân tiêu chuẩn. Nàng có thể trở thành võ quốc đại tế tự, được đến nữ đế tán thành, khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính gật đầu, Tiêu Nhan Tịch nói có đạo lý. Lúc này, Linh Thần đám người đã đi vào phòng khách. Tọa Lạc lo pha trà. Linh Thần không kịp chờ đợi mà hỏi, "Đại tế tự, ta tình huống nữ đế hẳn là nói với ngươi à?" Đại tế tự hơi gật đầu, "Vậy hạ nói vương gia chúng âm dương cổ, nhưng ta vẫn là đến xác nhận một chút." Nói, tại bên eo trong bao vải lật một trận, "Ha, tìm tới." Đại tế tự lấy ra một cái đàn một hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc lá, tựa như là băng cỏ lá cây, sau đó đưa cho Linh Thần, "Vương gia, đem cái này ăn." Chương 1030, Vương gia tâm tượng hoàng đâm quả. Chương 1030, Vương gia tâm tượng hoàng đâm quả. Đại tế tự nhìn xem Linh Thần giải thích nói, "Đây là băng hàn cỏ, dược tính âm hàn, ăn hết sẽ có một chút không thoải mái, ngươi kiên nhẫn một chút." Đại tế tự lời còn chưa nói hết liền sử sốt, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Ninh Thần đã sớm đem băng hàn cỏ ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống. Đại tế tự một mặt kinh ngạc nói, ngươi cái này liền ăn rồi. Không sợ đây là độc thảo sao? Ninh Thần nhìn nàng một cái, nữ nhân này giống như không quá thông minh. Đại tế tự xuất thân Ngọc Lưu tộc, nếu là nàng dám hại chết chính mình, không nói trước chính nàng tính mệnh, toàn bộ Ngọc Lưu tộc đều phải chôn cùng. Đột nhiên, Ninh Thần thân thể run lên. Hắn cảm giác một cỗ khí âm hàn tại thể nội bộc phát ra, giống như huyết dịch bị đông lại như vậy, lạnh đến run lập cập. Đại tế tự nói, làm phiền vương gia lộ ra ngực. Linh Thần ngơ ngác một chút, nhưng bệnh không kỵ ý ỉa, hắn kéo ra vào áo, lộ ra rắn chắc cơ ngực. Đại tế tự theo nàng bên cạnh thân trong túi tiền cầm ra một cái bình sứ trắng, sau đó từ bên trong đổ ra một chút chất lỏng màu đỏ bôi lên tại Linh Thần ngực. Là máu, Linh Thần nghe được mùi máu tươi. Đại tế tự hỏi, có cảm giác sao? Linh Thần vô ý thức hỏi lại, cảm giác gì? Đại tế tự nói, đó chính là không có cảm giác. Nói, tiện tay lau đi Linh Thần ngực máu, sau đó nói, hiện tại phiền phức vương gia đi trong sân nhỏ chạy hai vòng. Ừm. Đại tế tự giải thích nói, ngươi vừa rồi ăn hàn băng thảo, hiện tại trong máu mang hàn ý, chạy vài vòng khí huyết tuần hoàn, nhưng khu trừ hàn ý. Bất quá ngươi yên tâm, cái này hàn băng thảo đối với thân thể không có thương tổn, ngược lại có chỗ tốt. Linh Thần ồ một tiếng, đi tới bên ngoài, luyện lên kiếm pháp, thẳng đến không cảm giác được thể nội hàn ý mới trở về. Đại tế tự nói, làm phiền vương gia lại đem ngực lộ ra. Linh Thần lay vào áo, lộ ra ngực. Đồng thời vô ý thức nhìn lướt qua đại tế tự ngực, trong lòng tự nhủ nhìn xem quy mô không nhỏ. Đương nhiên, Linh Thần cũng chỉ dám ở trong lòng nho nhỏ ra một chút. Hắn cũng không dám nói đi ra. Âm Dương Cổ còn phải dựa vào đại tế tự, cũng không thể đắc tội. Giống như trước đó, đại tế tự từ tiểu bạch bình sứ bên trong đổ ra máu, bôi lên tại Ninh Thần ngực. Bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng đột nhiên tim như bị lao cắt, để Ninh Thần đau đến phát ra rên lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đại tế tự nhanh chóng lau đi Ninh Thần ngực máu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Ninh Thần liền cảm giác không có đau như vậy. Đại tế tự nhìn xem Ninh Thần, nói, hiện tại có thể xác định là Âm Dương Cổ. Ninh Thần suy tư một chút, nói, ngươi vừa rồi bôi ở ngực ta máu là lão hổ máu a? Đại tế tự hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta nuôi một đầu lão hổ, trước đó mỗi lần tới gần nó, ta đều sẽ tim như bị đào cắt. Ngươi vậy mà nuôi một đầu lão hổ, thật lợi hại. Đại tế tự tiếp lấy giải thích nói, lão hổ là bách thú chi vương, chí cương chí dương, trên người ngươi chính là âm cổ, sợ hãi lão hổ khí tức. Cho nên, ngươi tới gần lão hổ thời điểm, âm cổ lại bởi vì sợ hãi mà sao động bất an, dẫn đến vương gia ngươi tim như bị đào cắt, thống khổ khó nhịn. Thì ra là thế. Linh Thần tò mò hỏi, đại tế tự, cái này Âm Dương Cổ đến cùng có tác dụng gì? Cho ta hạ cổ người, nhìn xem cũng không giống là muốn bổn vương tính mệnh, cho nên bổn vương một mực không hiểu rõ mục đích của nàng. Đại tế tự đang muốn giải thích, nữ đế dẫn một đám người đi đến. Nữ đế đến Tình Vương phủ, từ trước đến nay đều là cải trang xuất cung, cho nên không thông truyền. Tham kiến bệ hạ. Tình Vương, đại tế tự bọn người tranh thủ thời gian hành lễ. Nữ đế khoát khoát tay, nhìn về phía đại tế tự, Linh Thần tình huống như thế nào? Đại tế tự đem đại khái tình huống nói một lần. Nữ đế trầm giọng nói, cái kia hạ cổ người đến tột cùng có mục đích gì? Đại tế tự nói, bẩm bệ hạ, hạ cổ người mục đích không phải vì hại vương gia, mà là vì hại vương gia người bên cạnh. Nói cho đúng đến, là vì hại vương gia nữ nhân. Linh Thần đám người sắc mặt đại biến. Linh Thần gấp rút hỏi, có ý tứ gì? Đại tế tự nói, xem ra vương gia cũng không có trong truyền thuyết như vậy hào sắc. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, khu khu khủng. Cái này ai mù truyền? Bổn vương vốn cũng không phải là hào sắc người. Chờ chút, giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Đại tế tự cười nói, rõ ràng vương gia tâm tựa như hoàng đấm quả. Cái thứ gì? Một loại sinh trưởng ở trên cây cao trái cây, dáng dấp rất lớn, mặt ngoài cứng rắn có gai, thành thục lúc lại vỡ ra, bên trong cây đục đầu khấu nghe tối, bắt đầu ăn rất thơm. Linh Thần giật mình, này làm sao nghe giống như là lưu liên a? Hắn tò mò hỏi, đại tế tự vì cái gì nói bổn vương tâm tượng hoàng đấm quả? Đại tế tự vẻ mặt thành thật nói, bởi vì vương gia tâm cứng rắn đông nhiều, cho nên mới có thể đem nhiều nữ nhân như vậy để trong lòng nhọn bên trên nha. Linh Thần cả người đều choáng, da mặt run rẩy. Nữ nhân này là cùng hắn có thù sao? Đại tế tự, bổn vương đắc tội qua người sao? Đại tế tự lắc đầu, không có nha. Vậy ngươi làm gì muốn âm dương bổn vương? Đại tế tự một mặt vô tội, không có nha, ta là đang khen vương gia a. Linh Thần, hắn nhìn chằm chằm đại tế tự, ánh mắt của nàng thanh tịnh như khe suối, nói trắng ra chính là thanh tịnh ngu xuẩn, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Linh Thần giật giật khoe miệng, ta cảm ơn ngươi khen ta, cảm ơn ngươi cả nhà. Đại tế tự nói, vương gia không cần phải khách khí. Linh Thần một chán dây đen, hắn đổi chủ đề, hỏi, đại tế tự vừa rồi nói bổn vương không phải đồ háo sắc, điều này cùng ta thể nội âm dương cổ có quan hệ gì sao? Đại tế tự biểu lộ biến nghiêm túc, nói, đương nhiên là có, nếu như vương gia là đồ háo sắc, như vậy hiện tại hẳn là có người chết rồi. Bởi vì vương gia bên trong chính là âm cổ, mà nam tử thuần dương, nhất là vương gia khí huyết tràn đầy, cũng không phải là âm cổ chỗ vui. Nữ tử thuần âm, cho nên âm cổ càng thích nữ tử. Nhưng nữ tử vốn là thuần âm, căn bản không chịu nổi âm cổ lực lượng, nếu là cùng vương gia giao hợp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh thần, Tiêu Nhan Tịch, nữ đế đều là sắc mặt đại biến. Linh thần mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, phía sau lưng đều đổ mồ hôi. Nói như vậy, nếu không phải hắn khắc chế chính mình, chúng cổ về sau không có chạm qua Tiêu Nhan Tịch, tối hôm qua cũng không có đụng nữ đế, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khó trách đại tế tự nói hắn cũng không phải là đồ háo sắc, xem ra đích thật là tại khiến hắn. Như hắn háo sắc, chỉ sợ Tiêu Nhan Tịch hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Linh thần sắc mặt tái xanh, trong lòng suy tư đến cùng là ai như thế âm độc. Đối phương tại sao muốn hại nữ nhân của mình? Đối phương là hướng về phía Tiêu Nhan Tịch đến sao? Nhưng khi Linh thần ánh mắt rơi xuống nữ đế trên thân lúc, đột nhiên ánh mắt kịch liệt co vào. Đại tế tự, ta thân chúng âm cổ, nếu là cùng nữ tử mây mưa, sẽ lập tức muốn đối phương mệnh sao? Đại tế tự lắc đầu, sẽ không, nếu là nữ tử nhiễm âm cổ âm độc, bắt đầu sẽ thân thể suy yếu, sau đó là một bệnh không dậy nổi, cuối cùng mới là hương tiêu ngọc vẫn. Quá trình này không sai biệt lắm 1 đến 3 cái nguyệt, xem người tình huống thân thể mà định ra. Linh thần ánh mắt lăng lệ, hai đầu lông mày sát cơ phun trào, gàn từng chữ nói, hạ cổ người chỉ sợ là hướng về phía nữ đế đến. Chương 1031, tính cưỡng chế cấm dục. Chương 1031, tính cưỡng chế cấm dục. Nghe tới Linh thần lời nói, người ở chỗ này đều là sắc mặt đột biến. Nữ đế gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nói, hướng về phía chấm đến. Linh thần hơi gật đầu, như đại tế tự nói tới, nếu chúng ta mây mưa, trên người ta âm cổ liền sẽ hại chết các ngươi. Cho ta hạ cổ người, nhất định là biết ta muốn tới võ quốc tìm ngươi, một khi chúng ta ngủ, chắc chắn muốn mệnh của ngươi. Mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này hạ cổ người thái âm, nếu không phải Linh thần vừa vặn nuôi độc bộ, nếu không phải hắn lưu thêm cái tâm nhãn, khắc chế sự háo sắc của mình, chỉ sợ Tiêu Nhan Tịch cùng nữ đế đã trúng chiêu. Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ người này không chỉ muốn hại chết chấm, nếu là không có kịp thời phát hiện âm cổ, đại huyền vị kia tiểu hoàng đế còn có Tử Tô cùng Vũ Điệp. Linh thần nữ nhân bên cạnh, một cái đều chạy không thoát. Linh thần sắc mặt tái xanh, hai đầu lông mày sát cơ nồng đậm làm người run sợ. Nếu như nữ đế các nàng gặp chuyện không may, cái kia chính mình không phải điên không thể. Nữ đế nhìn về phía đại tế tự, nhưng có biện pháp lấy ra trong cơ thể hắn cổ trùng. Đại tế tự gật đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe nữ đế hỏi lần nữa, nếu là cái này âm cổ không lấy ra đến, Linh thần sẽ như thế nào? Đại tế tự giật mình, túi người nói, bẩm bệ hạ, vương gia khí huyết dồi dào, cái này âm cổ đối với hắn không tạo được tổn thương gì, hơn nữa còn có chỗ tốt đâu. Nữ đế hỏi, chỗ tốt gì? Đại tế tự nói, bệ hạ, cái này âm dương cổ chính là trăm cổ chi vương, cổ trùng bản thân liền thông linh, tiến hành tâm huyết nuôi nấng, có vượt quá tưởng tượng cảm giác lực, có thể cảm giác thời tiết, tỉ như ngày mai phải trăng trời nắng hay là trời mưa, còn có đối với nguy hiểm, âm cổ đều có thể cảm thấy được. Linh thần khỏe miệng co giật, ta đem chính mình biến thành dự báo thời tiết có cái dám dùng a? Bất quá cảm giác nguy hiểm, nghe ngược lại là rất hữu dụng. Linh thần nói, đợi lát nữa, ngươi nói cảm giác lực, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Đại tế tự nói, bởi vì cái này âm cổ ở trong cơ thể ngươi thời gian không dài, thời gian dài, âm cổ liền cùng vương gia sẽ sinh ra nhất định liên hệ, đến lúc đó vương gia liền có thể vận dụng âm cổ cảm giác lực. Đương nhiên, có lợi thì có hại. Âm cổ chưa trừ diệt, vương gia vĩnh viễn không cách nào nhân đạo. Ta đề nghị vương gia giữ lại âm cổ, dù sao vương gia cũng không phải cái người háo sắc không phải sao? Linh thần ra mặt run rẩy, hắn cảm giác cái này đại tế tự tại nâng giết hắn. Cái này âm cổ giữ lại không được, nếu là một mực lưu tại thể nội, hắn liền thành không cần cắt xén thái giám. Bởi vì ai cùng hắn ngủ ai chết. Nữ đế giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Linh thần, sau đó mở miệng, kia liền trước đừng lấy. Linh thần. Những người khác một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Linh thần, đây là muốn để Linh thần cưỡng ép cấm dục. Nữ đế nhìn xem Linh thần cười nói, ngươi cả ngày vội vàng hành quân đánh trận, bình định thiên hạ, đã đủ vất vả. Cho nên cũng đừng nghĩ nữ sắc, đây cũng là vì thân thể của ngươi nghĩ. Linh thần người choáng, hắn giả vờ giả bị nói, không phải ta háo sắc, ta ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là không nghĩ các ngươi sống như góa phụ. Nữ đế mỉm cười, cái kia chấm liền càng không quan trọng, dù sao chúng ta một năm cũng thấy không được mấy lần, chấm cùng sống như góa phụ cũng không có khác biệt gì. Linh thần cười khổ, đã im lặng lại hổ thẹn. Hắn quay đầu nhìn xem cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô Phùng Kỳ Chính, ngươi vui cái giám a? Phùng Kỳ Chính vẻ mặt thành thật nói, ngươi nếu là cưỡng ép cấm dục, vậy sau này gặp được mỹ nhân liền đều là của ta, ta có thể không vui sao? Linh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ đế, nói, đừng làm rộn, mau để cho đại tế tự giúp ta đem cổ trùng lấy ra. Cái này âm cổ chưa trừ diệt, nếu là đến trên chiến trường, đối phương trực tiếp dắt một đầu lão hổ đối với ta giống, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nữ đế a một tiếng, ngươi là vì đánh trận sao? Linh thần cười nói, vì đánh trận, cũng vì các ngươi tính phúc. Nữ đế lườm hắn một cái, phân phó đại tế tự, giúp hắn đem âm cổ lấy ra. Thần, tuân chỉ. Đại tế tự túi người lĩnh chỉ, sau đó để Linh thần ngồi trên đế, đầu ngửa ra sau há to mồm. Chật, đại tế tự tại chính mình trong bao vải mở ra, đầu tiên là lấy một mảnh khô héo lá cây. Nữ đế hỏi, đây là cái gì? Đại tế tự nói, bẩm bệ hạ, đây cũng là băng hàn cỏ, chẳng qua là khô héo băng hàn cỏ, dược tính đại giảm. Bất quá vừa vặn có thể đem hỉ âm cổ dẫn ra. Nói, đem khô héo hàn băng thảo thả tại Linh thần bờ môi bên trên, dặn dò, ổn định, rơi âm cổ coi như dẫn không ra. Còn có, một hồi khả năng có chút nữa, nhưng không thể đánh hắt xì, càng không thể loạn động. Nhất định phải nhìn xuống. Linh thần ngẩng đầu, miệng mở rộng, liền thở mạnh cũng không dám, sợ hô hấp đem hàn băng thảo thổi bay. Đại tế tự lại tại nàng trong bao vải tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một cái dài 3 thước sáo, tựa như là loại nào đó động vật xương cốt chế tác mà thành. Đám người sợ hãi thán phục, đại tế tự túi vải làm sao cùng bách bảo dương như. Đại tế tự nói, vậy hạ, từ giờ trở đi, tất cả mọi người cần im lặng. Nữ đế gật đầu, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không cho phép lên tiếng. Đại tế tự, có thể bắt đầu. Tuân chỉ. Đại tế tự đem xương sáo thả ở bên miệng, môi đỏ hé mở, thổi lên xương sáo. Nhưng xương sáo thổi ra thanh âm lại rất kỳ quái, tựa như là con muỗi dương cánh thanh âm, ong ong ong. Linh thần lại là đột nhiên đầu ngón tay run rẩy, cảm giác có đồ vật thuận cổ họng của hắn ra bên ngoài bỏ, có thể là âm cổ. Hắn hiện tại không chỉ hết hầu ngứa, cái mũi cũng bắt đầu ngứa, rất muốn đánh hắt xì, sắp không nhịn nổi. Có thể nghĩ đến đại tế tự lời nói, hắn chỉ có thể cố nén, nghẹn nước mắt đều đi ra. Âm cổ một mực tại hắn hết hầu xứ nhúc đích, chính là không chịu đi ra. Lần này tốt, Linh thần chẳng những muốn đánh hắt xì, còn muốn nói. Xương sáo thanh âm càng thêm gấp rút. Âm cổ lần nữa bắt đầu một chút xíu ra bên ngoài bò, có thể từ trong cổ họng leo ra, đợi tại ạ mỉ đạn phụ cận chết sống không nguyện ý động. Mặc kệ đại tế tự làm sao thổi xương sáo, âm cổ chính là không động đậy, giống như là cùng đại tế tự so kẻ. Cái này nhưng khổ Ninh thần, hắn chỉ có thể cố gắng há to mồm, vai hàm cũng bắt đầu đau. Ai nha, người cái bò sát nhỏ, hàn băng thảo đều dụ hoặc không được ngươi rồi. Đại tế tự nói, đột nhiên đưa ngón trỏ ra cắm vào Ninh thần trong miệng, âm cổ bị kinh sợ, lập tức rụt trở về. Đại tế tự ngón tay trực tiếp luồn vào Ninh thần trong cổ họng, gắt gao ấn xuống âm cổ. Đồng thời, đem xương sáo hướng nàng trong bao vải bị lại, đưa ra tay nắm ở Ninh thần cái cằm, vương ra, miệng lại mở lớn điểm. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đi cổ trùng phương thức cũng quá dã man a. Thật không để ý tới một chút Ninh thần cảm nhận sao? Đại tế tự ngón trỏ ấn xuống âm cổ, dùng đầu ngón tay từng chút ra bên ngoài móc. Nàng giống như quên, đây là Ninh thần nhất hầu. Nhưng trừ nửa ngày, cũng không thể đem âm cổ móc đi ra. Vương ra, kiên nhẫn một chút, lập tức liền tốt. Đại tế tự lời nói đều chưa nói xong, Ninh thần liền cảm giác cổ họng mình bên trong lại nhiều một ngón tay.